Bất quá nghĩ nghĩ vừa mới chiến đấu, Trương Trầm Xuyên liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ nghĩ, Trương Trầm Xuyên vẫn là quyết định trước lưu lại, giải quyết vừa mới kia một nhóm người lại nói. Mắt nhìn xem người kia thụ thương, còn lại hai người so sánh cũng không phải là đối thủ của mình. Trước đem một nhóm người giải quyết, trên người của bọn hắn, chỉ sợ có không ít tiền. Trương Trầm Xuyên vừa mới còn chú ý tới, mặc dù ba cái tam giai nhìn qua ma pháp chẳng ra sao cả, nhưng là trên người chữ vật giới chỉ, tuyệt đối sẽ không ít. Dạng này đến miệng bên cạnh tiền, Trương Trầm Xuyên làm sao lại buông tha. Nghĩ nghĩ, Trương Trầm Xuyên chịu đựng trên người mình tổn thương, liền chuẩn bị tìm kiếm mấy người kia. Dù sao nếu là kéo đến hơi chậm một chút, chờ những người kia lấy lại tinh thần, chỉ sợ muốn giải quyết bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến nơi này, Trương Trầm Xuyên trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái. Nếu là Tần Vũ ở chỗ này liền tốt. Mặc dù là ba cái tam giai pháp sư, nhưng là dựa theo Tần Vũ cao y chú nở dê loa y kia kinh nghiệm chiến đấu, đối phó cái này ba cái pháp sư, chỉ sợ muốn giải quyết ba người, cơ hồ thời gian đê u theo dây đến tính toán. Đã thành thói quen Tần Vũ ở bên cạnh hắn, sao có thể tiếp nhận loại này bị khuất. Đang lúc Trương Trầm Xuyên nghĩ như vậy thời điểm, chợt nghe bên tai truyền đến trận trận tiếng bước chân. Trương Trầm Xuyên nghe được tiếng bước chân vội vàng hướng phía tiếng bước chân phương hướng nhìn lại. Lại là thấy được ba người đang xa xa chính nhìn xem. Mà cầm đầu, chính là cái kia vừa mới mình đã đánh bại Tạ Tường. Khi thấy Trương Trầm Xuyên thời điểm, Tạ Tường trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn ở nơi này. Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Tạ Tường. Ngươi không phải đã. Vừa nói, Trương Trầm Xuyên nhịn không được lui về sau một bước. Tự mình toàn thắng trạng thái dưới, cũng không giải quyết được lúc này ba người này, huống chi trên người mình có tổn thương. Thế nhưng là cái kia người cầm đầu, vết thương trên người là thế nào tốt? Theo vừa mới tự mình kích thương hắn đến bây giờ mới qua bao lâu? Một cái giờ cũng chưa tới. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục rồi. Mà khi nghe được Trương Trầm Xuyên thanh âm, ánh mắt bị ba người ngăn cản Tần Vũ Khiết thì là nhíu mày. Làm sao cảm giác thanh âm này quen thuộc như vậy? Khó nói bọn hắn gây thương tích người, vẫn là tự mình nhận biết. Thứ dai. Mà không các loại Tần Vũ Khiết suy nghĩ nhiều. Liền nghe được trước mắt Tạ Tường tiếp tục cười nói. Ngươi muốn nói ta vì cái gì nhanh như vậy khỏi hẳn rồi. Chờ ngươi sau khi chết ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Theo Tạ Tường, lúc này Trương Trầm Xuyên đã coi như là dính trên bảng thịt cá. Toàn thắng thực lực hắn, cũng không thể thế nhưng bọn hắn ba người, huống chi, bọn hắn hiện tại có năm người. Nghĩ đến nơi này, Tạ Tường quay người nhìn về phía sau lưng Tần Vũ Khiết nói ra. Muội tử, ngươi là băng hệ, nếu không ngươi đến phối hợp Vương Dũng khống ở hắn. Sau đó nhóm chúng ta phụ trách chém giết, chờ đến thời điểm trên người hắn đổ vỡ, nhóm chúng ta phân hai thành cho ngươi. Nghe được lời này, Tần Vũ Khiết cũng là đánh gãy suy nghĩ của mình, đi đến đây. Bất quá Tần Vũ Khiết cũng không tính động thủ, mà là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là ai chính có phải hay không chỗ nhận biết người. Tần Vũ Khiết vừa mới tiến tới một bước, liền thấy được đứng đối diện một cái thân ảnh quen thuộc. Trương Trầm Xuyên. Khi nhìn đến Trương Trầm Xuyên thân ảnh sau Tần Vũ Khiết tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trương Trầm Xuyên ba chữ treo ở bên miệng, suýt nữa nói ra miệng. Không chỉ là Tần Vũ Khiết, Trương Trầm Xuyên cũng là trợn tròn mắt. Hợp lấy có thêm một cái viện quân, chính là Tần Vũ Khiết. Tần Vũ Khiết làm sao lại tại loại người này trong đội ngũ? Bất quá kinh nghiệm 10 điểm phong phú Trương Trầm Xuyên đang kinh ngạc ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, liền vội vàng điều chỉnh chính một cái sắc mặt, lo lắng sẽ bị ba người kia nhìn ra manh mối gì. Trên mặt không thích hợp, thoáng qua liền mất, lại là y nguyên bị Tạ Tường bọn hắn cho bắt được. Khi thấy Trương Trầm Xuyên có chút mắt trợn tròn biểu lộ, Tạ Tường lại là không có cảm giác được bất kỳ không ổn, mà là vẻ mặt tươi cười nói ra. Thế nào? Trợn tròn mắt. Có thêm một cái băng hệ pháp sư, liền đã dọa đến không dám nói tiếp nữa. Nếu để cho trước mắt cái này tứ giai pháp sư thấy được còn có một cái trị liệu hệ, không biết rõ cái này pháp sư sẽ có dạng gì ý nghĩ. Không chỉ là Tạ Tường nghĩ như vậy, một bên Vương Dũng cùng Lưu Văn Đào trong lòng đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm nhìn trước mắt Trương Trầm Xuyên, tựa như là đang nhìn một người chết. Chỉ bất quá bọn hắn không biết đến là, Trương Trầm Xuyên cùng Tần Vũ Khiết bọn hắn cũng sớm đã quen biết. Sau đó phải tao ương cũng không phải Trương Trầm Xuyên. Chương 132, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Vũ Khiết thất thần không có nhúc nhích, cũng không phải là bởi vì đã sớm tính toán kỹ hết thảy, mà là cả người cũng giằng ngộng. Hợp lấy bọn hắn muốn đối phó pháp sư là Trương Trầm Xuyên. Như vậy tự mình làm sao bây giờ? Nếu là cái này thời điểm nói nhận biết Trương Trầm Xuyên, tự mình an toàn, bây giờ còn có thể cam đoan sao? Phải biết, không chỉ tự mình bọn hắn những người này bên này, Thẩm Giai Di cũng ở nơi đây đâu. Nếu để cho những người này phát hiện mấy người quan hệ, không chỉ là tự mình, bao quát Thẩm Giai Di cũng chạy không thoát. Một thời gian, Tần Vũ Khiết không biết rõ nên làm cái gì. Mà tại Tần Vũ Khiết đối diện Trương Trầm Xuyên, hiển nhiên cũng là phát hiện vấn đề này. Trương Trầm Xuyên đang nghe được Tạ Tường về sau, liền nhìn xem Tạ Tường âm thanh lạnh lùng nói. Cha nở dê lẽ lại, ngươi cho rằng, thêm một cái băng hệ pháp sư, cứ như vậy dễ dàng bắt được ta sao? Thình lính nghe được câu nói này, Tần Vũ Khiết cũng là ngẩn người, hiển nhiên là không minh bạch Trương Trầm Xuyên đến cùng có ý tứ gì. Nghe vậy, Tạ Tường thì là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Trầm Xuyên, sau đó ha ha cười nói. Giả trang cái gì? Ba người chúng ta người liền có thể đưa ngươi đả thương, huống chi, hiện tại còn nhiều một người. Cha nở dê lẽ lại, ngươi hôm nay còn tưởng rằng ngươi có thể chạy mất phải không? Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Vũ Khiết. Tam giai băng hệ. Vậy liền đi thử một chút. Nhìn xem Trương Trầm Xuyên lạnh lùng sắc mặt, Tần Vũ Khiết cái này thời điểm mới phản ứng lại, sau đó trên tay ma pháp bắt đầu ngưng tụ. Mà một bên Tạ Tường, thấy được Tần Vũ Khiết trên tay ma pháp sắp thành hình, cũng vội vàng đối với sau lưng Vương Dũng cùng Lưu Văn Đào ra hiệu. Vương Dũng không nói hai lời, đi thẳng tới Trương Trầm Xuyên sau lưng, muốn đoạn tuyệt Trương Trầm Xuyên đường lui. Mà Trương Trầm Xuyên đối với Vương Dũng động tác phảng phất không để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tạ Tường hai người. Tần Vũ Khiết trên tay ma pháp từ từ thành hình. Tạ Tường bọn người trên tay cũng bắt đầu có động tác, chỉ cần Tần Vũ Khiết tam giai băng hệ ma pháp hất ra về sau, như vậy chuyện kế tiếp chính là bọn hắn nên đi làm. Tần Vũ Khiết trên tay, lam màu trắng quang mang từ từ nở rộ, mà Tần Vũ Khiết trên mặt cũng là lập tức xuất hiện một vòng lạnh lẽo chi sắc. Đợi đến ma pháp thành hình về sau, Tần Vũ Khiết cũng là đột nhiên hét to. Băng quan. Tại Tần Vũ Khiết thanh âm vang lên một nháy mắt, một bên Tạ Tưởng cùng Lưu Văn Đào ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt Trương Trầm Xuyên, phảng phất Trương Trầm Xuyên chỉ cần có nửa điểm dị động, như vậy bọn hắn liền sẽ ra tay. Thế nhưng là bọn hắn lại là phát hiện. Lúc này Trương Trầm Xuyên, trên tay không có nửa điểm động tác. Mà là tại Tần Vũ Khiết xuất thủ trong nháy mắt, liền đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Sợ choáng váng hay sao? Không đợi trong lòng hai người nghi hoặc, sau đó liền phát hiện, phô thiên cái địa băng hệ năng lượng, đang chính hướng phía trên người của hai người cuốn tới. Tạ Tường hai người dùng mình, tại bị sắp đông cứng trong nháy mắt đó, chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Vũ Khiết phương hướng, khắp khuôn mặt là hoang mang chi sắc. Phảng phất muốn hỏi vì cái gì? Bọn hắn gọi qua giúp đỡ, thế mà không có giúp bọn hắn, mà là giúp người đối diện rồi. Không chỉ là hai người kia, Vương Dung cũng là thấy choáng. Nguyên bản còn muốn lấy ngăn chặn cái này Trương Trầm Xuyên đường lui, lại là không nghĩ tới, Tần Vũ Khiết thế mà đối với mình người động thủ. Vương Dũng vừa định hỏi thăm, cũng là bị Thẩm Giai Di vượt lên trước một bước. Tần Vũ Khiết tỉ tỉ, ngươi làm cái gì? Thẩm Giai Di một mực nút ở phía sau mặt, căn bản cũng không có nhìn thấy Trương Trầm Xuyên mặt. Thẩm Giai Di coi là Tần Vũ Khiết phối hợp bọn hắn, rất nhanh liền có thể đem đối phương giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Vũ Khiết thế mà đối người một nhà động thủ. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Giai Di có chút lo lắng tiến lên, bắt lại Tần Vũ Khiết cánh tay tuân hỏi. Người muốn làm gì? Vì cái gì đem hai người bọn họ cho đông lạnh đi lên? Thẩm Giai Di có chút luống cuống, cái này Tần Vũ Khiết tỉ tỉ, làm sao đến bên này về sau, cảm giác liền không được bình thường a. Mà Tần Vũ Khiết thấy thế, cũng là nhàn nhạt cười chỉ phía trước, Thẩm Giai Di hơi nghi hoặc một chút, theo Tần Vũ Khiết ngón tay phương hướng, nhìn sang. Sau đó liền thấy được Trương Trầm Xuyên lúc này đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Thình lình thấy được Trương Trầm Xuyên mặt, Thẩm Giai Di cũng kinh ngạc. Trương Trầm Xuyên. Chạy. Nguyên bản còn không biết rõ chuyện gì xảy ra Vương Dũng, đang nghe được câu nói này về sau, làm sao có thể còn không minh bạch. Hai cái này muội tử, cùng cái này tứ giai pháp sư nhận biết. Tại trước tiên biết rõ tin tức này về sau, Vương Dũng không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mà Trương Trầm Xuyên chuẩn bị trở về đầu đuổi theo. Thế nhưng là đối phương là phong hệ pháp sư một thời gian cũng là không cách nào đuổi kịp. Nhìn thấy màn này, Trương Trầm Xuyên chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống ý nghĩ, quay người hướng phía Tần Vũ Khiết hai người phương hướng đi đến. Nhìn xem Trương Trầm Xuyên chính hướng phía dựa vào đến, Tần Vũ Khiết lúc này mới có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao tại cái này? Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên cũng là cười khổ nói. Ta ngay từ đầu thấy được tiêu ký, sau đó đi theo tiêu ký đến nơi này, không nghĩ tới, bị cái này ba cái ra hỏa đánh lén, nguyên bản còn dự định trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại. Nói đến đây, Trương Trầm Xuyên nhịn không được nhìn về phía Tần Vũ Khiết cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì giúp đỡ đâu, còn tưởng rằng tự mình muốn viết di chúc ở đây rồi, cũng may cái kia giúp đỡ là ngươi. Nghe được lời này, Tần Vũ Khiết cũng là có chút xấu hổ. Thật có lỗi, ta không biết rõ là ngươi. Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên không quan trọng khoát tay áo, sau đó hỏi. Các ngươi làm sao lại cùng đám người này cùng một chỗ? Nghe được Trương Trầm Xuyên tra hỏi, Tần Vũ Khiết cũng chỉ đành đem trước phát sinh sự tình, cùng Trương Trầm Xuyên nói một lần, mà Trương Trầm Xuyên nghe được lời này về sau, cũng là hiểu do sự tình từ đầu đến cuối. Mà bị đóng băng Tạ Tường cùng Lưu Văn Đào hai người, mặc dù không thể có động tác, thế nhưng là ý thức của bọn hắn vẫn phải có. Khi nhìn đến Trương Trầm Xuyên cùng Tần Vũ Khiết bọn hắn nhận biết về sau, bọn hắn cũng rốt cục hiểu rõ ra. Bọn hắn bị chơi xỏ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hai người, cũng là lập tức lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Về phần trước đó ngang ngược càn rỡ, thế nhưng là biến mất không còn một mảnh. Mà đối với sắc mặt hai người, Trương Trầm Xuyên lại là chút nào không có để ở trong lòng. Tại loại này địa phương, muốn giết người, liền muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Nếu không phải là mình nhận biết Tần Vũ Khiết, chỉ sợ hôm nay phải tao ương chính là mình. Nghĩ đến nơi này, Trương Trầm Xuyên cũng là ho nhẹ một tiếng có chút hư nhược nói ra. Khắc, ta đem hai người kia giải quyết đi, giải quyết về sau, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương. Nói xong, Trương Trầm Xuyên liền động thủ, hai người bị đông lại, mặc dù có tâm dai, thế nhưng là trước mặt Trương Trầm Xuyên, lại là không hề có lực hoàn thủ. Mà nhìn xem Trương Trầm Xuyên giải quyết hai người, Tần Vũ Khiết cùng Thẩm Giai Di hai người cũng là không có bất kỳ phản bác. Lúc đầu hai người cũng không phải là có thể làm chủ người, mà Trương Trầm Xuyên cũng là làm qua đội trưởng, như là đã gặp được Trương Trầm Xuyên, như vậy hết thể liền nghe Trương Trầm Xuyên A. Tại giải quyết hai người về sau, thu hết một cái trên thân hai người đồ vật, ba người liền kết bạn hướng phía rừng rậm bên ngoài chỗ đi ra ngoài. Chương 133, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Có Thẩm Giai Di về sau, Trương Trầm Xuyên thương thế trên người cũng sẽ không cần buồn. Thẩm Giai Di đơn giản thi triển một cái chữa trị ma pháp, cho Trương Trầm Xuyên trị liệu một cái thương thế. Nhìn xem Trương Trầm Xuyên chỗ ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương, Tần Vũ Khiết sắc mặt âm tình bất định đi ở phía sau, qua một lúc lâu, lúc này mới đi tới Trương Trầm Xuyên trước người, nhàn nhạt nói một câu. Trương đại ca, thật xin lỗi. Trương Trầm Xuyên bên này mới vừa bị Thẩm Giai Di chữa trị xong, còn tại mặc quần áo đâu, chợt nghe câu nói này, lúc này ngẩn người. Thế nào? Tần Vũ Khiết có chút không vui vẻ nói ra. Ta không biết rõ là Trương đại ca ngươi, nếu là biết. Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên cười cười. Ngươi khoan hay nói, vận khí ta thật tốt, nếu không phải ngươi, đổi thành những người khác đến, ta chỉ sợ thật đúng là phải chết ở chỗ này. Trương Trầm Xuyên cũng rốt cục minh bạch, Tần Vũ vì cái gì chiếu cố như vậy Tần Vũ Khiết. Đồng dạng thân là một cái có đại lão ca ca người. Tần Vũ Khiết giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đơn giản chống không đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu là những người kia tại cơ linh một điểm, lần này muốn làm thịt mặt khác hai cái, chỉ sợ cũng khó khăn. Có lẽ Thẩm Giai Di cái này không có ma pháp, kinh nghiệm lại chống chống người, thậm chí liền ma cụ cũng không có sử dụng ra, khả năng liền sẽ bị hai người kia bắt cóc. Nếu là đổi thành những mặc, chỉ sợ căn bản cũng không cần Trương Trầm Xuyên mở miệng nhắc nhở, hai người kia chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bất quá cái này đối với Trương Trầm Xuyên tới nói cũng không quan trọng. Hai cái này không có kinh nghiệm bị tự mình gặp, mặt khác hai cái, cũng không cần lo lắng. Đợi đến Trương Trầm Xuyên đi theo Thẩm Giai Di đi tới rừng rậm biên giới chỗ về sau, lại là phát hiện biên giới chỗ, sớm liền có hơn 10 người đứng ở chỗ này. Cấu kết nhà đội ngũ, có Hồng Gia đội ngũ. Hồng Lôi cùng Nhiễm Chí Thừa cũng ở trong đó, bất quá đội ngũ ở trong người, ngược lại là ít đi không ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 4-5 người, hiển nhiên, là khi tiến vào thời điểm, đi rời ra. Là Trương Trầm Xuyên cùng Thẩm Giai Di còn có Tần Vũ Khiết đi ra thời điểm, tự nhiên là bị người chú ý tới. Khi thấy Tần Vũ Khiết kia khuôn mặt quen thuộc lúc, Hồng Lỗi lập tức phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười lạnh. Thật đúng là để cho ta đụng phải các ngươi. Trung quanh, một chút không rõ đang lẫn nhau còn chúng, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà Trương Trầm Xuyên, lại là tiến tới một bước, đứng ở Tần Vũ Khiết phía trước hai người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Hồng Lỗi, tràn ở dê lẽ lại, ngươi muốn ở chỗ này giết nhóm chúng ta hay sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chả nở dê lẽ lại, các ngươi còn muốn lấy còn sống ra ngoài hay sao? Vừa nói, Hồng Lỗi một bên nhìn về phía Tần Vũ Khiết phương hướng nói ra. Cái này ra hỏa, chính là giết anh hảo người kia muội muội a. Thoại âm rơi xuống, Hồng Lỗi liếm môi một cái, trên người ma pháp khí tức cũng bắt đầu chậm rãi sao động. Phảng phất một giây sau liền muốn động thủ. Ngũ giai khí thế lập tức nở rộ, nhường chung quanh tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Ngũ giai đại lao muốn giết người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Mọi người chung quanh đại đa số đều là không rõ đang lẫn nhau ăn dưa của chúng, chợt nhìn thấy cầm đầu ngũ giai đại lao nổi giận, tất cả mọi người là không dám nói lời nào. Mọi người chung quanh lặng ngắt như tờ, mà Tần Vũ Khiết cùng Thẩm Giai Di cũng là như mày. Nàng nhóm không nghĩ tới, thế mà tại loại này tình huống dưới, đụng phải trước đó ở bên ngoài na ho mâu thuẫn người. Nhìn xem Hồng Lỗi một bộ muốn giết người bộ dáng, Trương Trầm Xuyên ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hồng Lỗi, cha nở dê lẽ lại ngươi đang còn muốn nơi này giết người hay sao? Nếu để cho Thiên Thanh Tọa biết rõ chuyện của ngươi, chỉ sợ ngươi Hồng gia cũng sẽ chịu không nổi. Vừa nói, Trương Trầm Xuyên một bên nhìn về phía một bên Nhiễm Chí Thừa nói đến. Nhuốm thúc thúc, ngươi nói ta nói đúng hay không? Nghe vậy, Hồng Lỗi sắc mặt giận dữ. Ngươi tiểu tử uy hiếp ta. Trương Trầm Xuyên ánh mắt nhìn thẳng Hồng Lỗi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tính toán không lên uy hiếp, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Cha nở dê lẽ lại, danh môn vọng tộc, tiến vào di tích, chỉ cần không bị Thiên Thanh Tọa đại nhân nhìn thấy, vậy liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện giết người. Nếu là thật sự như thế, vậy ta nhận thua. Vừa nói, Trương Trầm Xuyên một bên buông xuống hai tay, phảng phất là từ bỏ chống cự. Mà một câu nói kia, cũng làm cho chung quanh ăn dưa quần chúng không bình tĩnh, tất cả mọi người cũng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hồng Lỗi phương hướng, trong mắt tràn đầy địch ý. Giết người. Kia là phạm pháp. Ngươi nếu là không có bị người nhìn thấy, đây cũng là được rồi, nếu là bị người thấy được, như vậy ngươi lại giết người, chắc là phải bị Thiên Thanh Tọa cho trách tội xuống. Cái kia thời điểm, chỉ sợ là danh môn vọng tộc cũng sẽ không dễ chịu. Trong ngày thường, tại bên trong di tích, đội ngũ tương đối ít, giết người xong bị thấy được, như vậy thật có lỗi, đối ngươi cuối cùng xử trí chính là bị ma pháp hiệp hội mang đi ra ngoài uống trà. Mà lại toàn bộ gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Mà duy nhất biện pháp, cũng chính là giết người diệt khẩu. Hiện tại Hồng Gia muốn ngay trước mặt của bọn họ giết người, như vậy bọn hắn kết quả sau cùng sẽ là cái gì? Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người cũng là nhịn không được nhìn nhau một cái. Nhìn xem tất cả mọi người tràn ngập địch ý chính nhìn xem, Hồng Lỗi cũng là bị Trương Trầm Xuyên làm cho không trên không dưới, 10 điểm khó chịu. Cuối cùng, vẫn là một bên Nhiễm Chí Thừa cho Hồng Lỗi một cái đại giai. Được cờ rồi, Hồng Lỗi huynh đệ, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối kháng trước mắt những này yêu thú đi. Ngươi cũng không thể thật tại trước mắt bao người giết người a. Giết người. Trên thực tế cũng chính là một cái quy tắc ngầm, đại lượng người, tại dị thứ nguyên không gian tử vong. Thống kê xuống tới, trong một năm tại dị thứ nguyên không gian tử vong nhân số, thi thể nối liền có thể vòng quanh địa cầu xích đạo 13.85 vòng. Nhưng là chân chính chết trên tay yêu thú, chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới, tất cả đều là bị người cho giết chết. Dù sao không có người nào chân chính ngốc đến mức một cái tam giai pháp sư đi tìm tứ giai yêu thú phiền phức. Cho dù là tam giai tiểu đội cũng sẽ không dễ dàng tìm tứ giai yêu thú phiền phức. Đối với đây, mọi người ở đây lòng dạ biết rõ, cũng biết rõ, lúc này cái này một nhóm người trêu chọc cái này ngũ giai pháp sư. Giết người, bọn hắn không phản đối, nếu là điều kiện cho phép, bọn hắn thậm chí có thể quay lưng đi, sau đó đối Hồng Lỗi đến một câu, ngươi tùy tiện giết. Thế nhưng là cái này căn bản liền không thực tế. Mà Hồng Lỗi nghe được lời này về sau, sắc mặt cũng là âm tình bất định nhìn về phía trước mắt Trương Trầm Xuyên, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Tốt tiểu tử, hãy đợi đấy. Trương Trầm Xuyên thấy thế, nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Chỉ bất quá nội tâm lại là chậm rãi chìm xuống. Hắn không nghĩ tới, thế mà tại loại này tình huống dưới, gặp Hồng gia người, hơn nữa còn là mang theo Tần Vũ Khiết bọn hắn, nếu là mình một người, còn dễ nói, thế nhưng là mang theo hai người, lần này có thể phiền toái a. Mà Hồng Lỗi thấy thế, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm quay đầu đi, hắn thấy, như là đã gặp được, vậy liền không có khả năng lại để cho bọn hắn theo dưới mí mắt biến mất. Chương 134, Thương Thảo. Nhìn xem hai người rốt cục đình chỉ tranh chấp về sau, mọi người đều là thở dài một hơi. Tất cả mọi người lo lắng đến Hồng Lỗi ngay ở chỗ này đem Trương Trầm Xuyên bọn hắn giết đi. Nếu là bình thường đi, giết cũng liền giết, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ tại bên trong di tích. Vẫn là tại dưới mí mắt bọn hắn Trương Trầm Xuyên bọn hắn nếu là bị Hồng Lỗi bọn hắn giải quyết lời nói, bọn hắn còn có thể chạy sao? Ở đây phần lớn đều là tam giai nhị giai pháp sư. Theo lý thuyết mấy chục người trên thực tế cũng căn bản không e ngại một cái đơn độc ngũ giai pháp sư. Nhưng là bây giờ trong tràng tất cả mọi người cơ hồ đều là lẫn nhau không biết, không có liên lụy đến tự thân an toàn tình huống dưới, ai nguyện ý đi trêu chọc một cái ngũ giai pháp sư, mà lại cái này pháp sư vẫn là Hồng gia người. Không người nào nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn. Toàn bộ trang diện, cũng tại cái này thời điểm yên tĩnh trở lại. Mà Thẩm Giai Di nhìn xem trang diện có chút không đúng lắm, nhìn xem Trương Trầm Xuyên cơ hồ là khóc mặt hỏi. Chúng ta hiện tại làm như vậy a? Cái kia ngũ giai lão đầu để mắt tới chúng ta. Trương Trầm Xuyên nghe vậy có chút im lặng. Lão đầu. Quay người nhìn thoáng qua Hồng Lỗi, tuy nói tuổi tác so bọn hắn lớn một chút, bất quá nói là lão đầu liền có chút quá mức a. Nghĩ. Trương Trầm Xuyên vẫn là đối Thẩm Giai Di an ủi. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần đi theo nhiều người địa phương đi, cái này ra hỏa ngắn thời gian bên trong, không làm gì được chúng ta. Nghe vậy, Thẩm Giai Di có chút ghét bỏ nói ra. Ngươi nói nhóm chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, liền gặp được ngươi, nếu là gặp được Tần Vũ thì tốt biết bao. Trương Trầm Xuyên lần nữa im lặng. Bất quá lại là không có phản bác. Bởi vì căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Hắn muốn làm sao nói. Tần Vũ tới cũng đánh không lại lao đầu này. Thật đúng là khó mà nói. Đừng nhìn Tần Vũ cái này ra hỏa đánh yêu thú phát ra chẳng ra sao cả, nhưng là đánh bọn hắn những này pháp sư ngược lại là một bộ một bộ. Dùng câu không dễ nghe, liền gọi gia đình bạo ngược. Không đợi Trương Trầm Xuyên suy nghĩ nhiều, Tần Vũ khiết liền nhìn về phía Trương Trầm Xuyên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chúng ta không thể tìm Nhiễm Mặc Thúc Thúc hỗ trợ sao? Không thể. Vì cái gì? Tần Vũ khiết nghi ngờ. Kỳ thật Tần Vũ khiết tâm tư rất đơn giản, bọn hắn cùng Nhiễm Mặc quan hệ tốt, như vậy Nhiễm Mặc Thúc Thúc khẳng định cũng đồng ý giúp đỡ. Vì cái gì đến Trương Trầm Xuyên bên này lại là nói không giúp được? Nhìn trước mắt hai cái không có chút nào kinh nghiệm nữ nhân, Trương Trầm Xuyên sắp điên rồ. Đây là đơn giản tìm bọn hắn hỗ trợ bọn hắn liền chịu giúp sao? Nhiễm Mặc không tại cái này, hắn cũng chính là cùng Nhiễm Phong Truy cùng Nhiễm Mặc quan hệ tốt điểm, nhuộm nhà làm sao lại vì người như bọn họ lựa chọn giúp bọn hắn. Động não ngẫm lại cũng mình bạch ra. Lại nói, Nhiễm Mặc lại tại cái này, dù là ở nơi này, đoán chừng cũng chính là qua nở một cái Nhiễm Mặc, những người khác chết sống, nhuộm nhà loại này thường thấy sinh tử gia tộc, làm sao lại để ý. Thậm chí nếu không phải Tần Vũ không biết rõ dùng phương pháp gì nói thông thiên thanh chiếu, chỉ sợ Hồng Gia ở chỗ này liền đã vạch mặt, trực tiếp giết người được không? Trương Trầm Xuyên thật muốn đem Tần Vũ Khiết đầu góc cho cậy mở, nhìn xem Tần Vũ Khiết trong đầu chứa đều là cái gì. Bất quá nghĩ nghĩ Tần Vũ đối Tần Vũ Khiết cưng chiều trình độ. Ai, loại chuyện này vẫn là ngẫm lại đi. Nghĩ nghĩ, Trương Trầm Xuyên hướng về phía Tần Vũ Khiết giải thích nói. Vấn đề này có thể không cần hỏi, không tốt giải thích cho ngươi, bất quá nhuộm nhà bên kia cơ hồ là không có khả năng giúp nhóm chúng ta. Tần Vũ Khiết nghe vậy vẫn là đầy mình nghi hoặc, bất quá thấy được Trương Trầm Xuyên không muốn trả lời bộ dạng, cũng không có hỏi nhiều. Đối với loại này thế gia quan hệ, Tần Vũ Khiết khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không hiểu rõ. Mà tại mấy người giao lưu thời điểm. Một bên khác, Nhiễm Chí Thừa cùng Hồng Lỗi hai người lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem năm con tứ giai yêu thú, tuân hỏi. Những này yêu thú làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hồng Lỗi trầm giọng nói. Tứ giai trở xuống ma pháp, uy lực quá yếu, đối kháng rất tích. Cơ hồ là không thể nào, mà lại ngũ giai liền hai người chúng ta người, hiện tại giải quyết, ngược lại là có thể, bất quá liền sợ đằng sau đụng phải cái khác yêu thú a. Ngũ giai thực lực, là đám người này ở trong cường lực nhất. Nếu là bọn hắn hiện tại bắt đầu tiêu hao, như vậy chờ bọn hắn tiêu hao hết, đi vào tại đụng phải mạnh mẽ yêu thú, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Mà một bên, Nhiễm Chí Thừa cũng là gật đầu. Đã như vậy thì đem chung quanh những này tứ giai hỏa hệ bên ngoài pháp sư tất cả đều triệu tập lại. Sau đó liên thủ đối kháng yêu thú như thế nào? Trung quanh pháp sư có không ít, tứ giai mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Nghĩ nghĩ, Hồng Lỗi cũng là gật đầu bằng lòng. Nhìn xem Hồng Lỗi bằng lòng, Nhiễm Chí Thừa thì là nhìn về phía sau lưng đám người, ho nhẹ một tiếng. Khu khu. Nghe được Nhiễm Chí Thừa tiếng ho khan, sau lưng đám người, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Nhiễm Chí Thừa trên thân. Theo đám người ánh mắt chuyển đến, Nhiễm Chí Thừa cũng là chậm rãi nói ra. Các vị, có hay không tứ giai hỏa thuộc tính bên ngoài tiến công hình pháp sư? Nếu là có, còn xin đứng ra, đối kháng một cái này nằm con tứ giai yêu thú. Thình lính nghe được Nhiễm Chí Thừa, dưới trận đám người lập tức một mảnh sao động. Nhìn xem sao động đám người, Nhiễm Chí Thừa cũng không đổi, liền đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn xem, về phần Hồng Lỗi, loại chuyện này cơ hồ đều là bỏ mặc. Hắn cùng Nhiễm Chí Thừa không đồng dạng, hắn chính là một cái tay chân, động não sự tình, vẫn là giao cho Nhiễm Chí Thừa tốt. Dưới trận sao động đại khái kéo dài gần nửa phút khoảng chừng, lập tức có người hướng về phía Nhiễm Chí Thừa hỏi. Ta nói, cái này nằm con tứ giai yêu thú, hai người các ngươi ngũ giai chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Vừa dứt lời, lập tức đưa tới người chung quanh tiếng vọng. Đúng đấy, các ngươi nếu là cũng không có biện pháp giải quyết, kia tứ giai đi lên thì có ích lợi gì à? Đúng vậy à, các ngươi nhanh lên đem yêu thú giải quyết, sau đó chúng ta tốt đi vào à? Bên này, yêu thú ngăn đường đâu, bọn hắn cũng tại bực này đã nửa ngày. Ngũ giai đại lao không xuất thủ, bọn hắn mặc dù có tứ giai, nhưng là lại không đoàn kết, căn bản không có biện pháp giải quyết những này tứ giai yêu thú. Tất cả đều trông cậy vào ngũ giai đại lao xuất thủ đâu, nhưng là bây giờ, ngũ giai đại lao trái lại hỏi bọn hắn có hay không tứ giai pháp sư. Cái này, lập tức đưa tới trong tràng thông cảm. Mà thấy được trong tràng lộn xộn không chịu nổi đám người, Nhiễm Chí Thừa phảng phất cũng sớm đã liệu đến, hướng về phía trước đó người nói chuyện, nhàn nhạt cười cười nói. Các vị, không phải nhóm chúng ta không muốn xuất thủ, hiện tại nơi này chỉ là bên ngoài, bên trong còn không biết rõ có cái dạng gì đẳng cấp yêu thú, nếu là chúng ta bây giờ xuất thủ, có nhất định tiêu hao, như vậy tiến vào nếu là đụng phải ngũ giai yêu thú, lại nên như thế nào? Lời này vừa nói ra, dưới trận cũng theo đó yên tĩnh. Đúng a. Bọn hắn hiện tại cơ hồ thuộc về cùng một cái trên sợi dây châu chấu, nếu là ngũ giai tiêu hao quá lớn, đối với bọn hắn tiếp xuống tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đang lúc đám người nghĩ như vậy, dưới trận lại có người nói. Thế nhưng là các ngươi ngũ giai tiêu hao, nhóm chúng ta tứ giai xuất thủ cũng sẽ bị tiêu hao à. Các ngươi đều là có mặt mũi người, người bình thường còn không dám đối với các ngươi động thủ, chúng ta những người này, ma cụ cũng không có bao nhiêu, đến thời điểm tiêu hao quá lớn, ai có thể cam đoan chúng ta an toàn. Chương 135, Tần Vũ mang tới cảm giác an toàn. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người thông cảm. Đúng a, bọn hắn tứ giai xuất thủ, ai có thể cam đoan bọn hắn an toàn. Đến thời điểm một cái tụt lại phía sau, bị người trực tiếp vụng trộm làm thịt, khóc cũng không có địa phương đi khóc. Bất quá đang nghe được câu nói này về sau, Nhiễm Chí Thừa cũng là nhàn nhạt cười cười nói. Yên tâm, ta dùng ta nhuộm nhà danh dự cho ngươi đảm bảo, nhưng phạm là xuất thủ tứ giai, đang khôi phục trước đó, ta nhuộm nhà, tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Nếu là loại chuyện này không giúp bọn hắn giải quyết, sẽ có phiền toái rất lớn, mà lại căn bản liền sẽ không có người có dũng khí xuất thủ. Cho nên, Nhiễm Chí Thừa rất nhanh liền nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Mà một bên Hồng Lỗi, cũng là đứng ra, nhàn nhạt nói ra. Không sai, nhuộm nhà cam đoan, cũng là ta Hồng gia cam đoan, chỉ cần tứ giai động thủ, như vậy không chỉ là tứ giai, thuộc về tứ giai tiểu đội người, nhóm chúng ta cũng sẽ bảo hộ. Nghe tới câu nói này, dưới trận tất cả mọi người cũng bắt đầu ý động. Cũng không lâu lắm, liền có một người đứng ra nói ra. Ta là tứ giai phong hệ. Thấy có người đứng ra, Nhiễm Chí Thừa trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiêu dung, sau đó mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn xem cái kia đứng ra người nói ra. Còn xin đứng tại bên cạnh của ta. Nghe vậy, cái kia tứ giai pháp sư không chần chờ, đi thẳng tới Nhiễm Chí Thừa bên cạnh. Thấy cảnh này, cái khác tứ giai các pháp sư cũng là rối rít đứng dậy. Tuy nói không có cho cái gì tính thực chất bảo hộ, nhưng là ngũ giai pháp sư có thể bảo đảm bọn hắn an toàn, đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là không có những này ngũ giai pháp sư, bọn hắn căn bản cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết cái này nằm con tứ giai yêu thú, chỉ sợ còn muốn chết một đám người. Bất quá có ngũ giai cam đoan, cũng liền chứng minh, bọn hắn có thể 10 điểm an toàn đánh bại cái này nằm con tứ giai yêu thú. Một bên, Tần Vũ Khiết nhìn về phía Trương Trầm Xuyên hỏi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên trầm giọng nói. Chờ bọn hắn giải quyết xong về sau, nhóm chúng ta chỉ cần đi theo đại quân đợi đằng sau liền tốt. Thế nhưng là, Tần Vũ Khiết có chút lo lắng. Bọn hắn thật sẽ không đối nhóm chúng ta động thủ sao? Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tạm thời sẽ không, trừ phi bọn hắn không cần những này các pháp sư, nếu là cần, bọn hắn ngắn thời gian bên trong, là sẽ không bỏ xuống những này các pháp sư, chúng ta chỉ cần đi theo đám người, bọn hắn là sẽ không đối nhóm chúng ta động thủ. Nghe được lời này, Tần Vũ Khiết cũng là thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến Hồng Lỗi bọn hắn ở chỗ này, cũng coi là một chuyện tốt, chí ít chính chứng minh ca ca nơi đó là ở vào tuyệt đối an toàn. Ai, không biết rõ ca ca ta hiện tại thế nào. Trương Trầm Xuyên nghe được lời này, thân thể có chút giật giật, bất quá không nói gì. Hắn thấy, Tần Vũ kinh nghiệm chiến đấu khủng bố như vậy, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm thì càng không cần nói. Nếu là không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, Tần Vũ kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng khủng bố như vậy, kinh nghiệm chiến đấu kia là thuộc về lần lượt sinh tử ở trong ma luyện ra. Mà trên thực tế, đúng như là cùng Trương Trầm Xuyên bọn hắn nghĩ đồng dạng. Lúc này Tần Vũ, ngay tại mang theo Nhiễm Mặc hướng phía nội bộ vị trí dựa sát vào. Trung quanh hoặc nhiều hoặc ít có một ít cũ nát phòng ốc, thậm chí có chút phòng ốc đã không có đỉnh bằng, thật giống như ăn gà nhặt thương một chút phòng ốc. Tần Vũ ở phía trước vượt nóc băng tường thức quan sát đến chu vi, bảo đảm lấy bọn hắn thuộc về tuyệt đối an toàn. Mà Nhiễm Mặc thì là cự ly Tần Vũ sau lưng có 10 cái thân vị khoảng chừng cự ly, liều mạng chạy nhanh. Nhiễm Mặc trên chân cũng là sáng lên phong hệ ma pháp nguyên tố. Hiển nhiên là một cái giày ma cụ. Nếu không phải dựa vào giày ma cụ, chỉ sợ Nhiễm Mặc căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo Tần Vũ bộ pháp. Bọn hắn đã đi đường đuổi đến đã nửa ngày, Tần Vũ phảng phất là sẽ không mệt mỏi, đi đã nửa ngày tốc độ không chút nào giảm. Ngược lại là Nhiễm Mặc bên này, ma cụ năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dây đã tại cái này thời điểm từ từ mở đi, vạn bất đắc dĩ dưới, Nhiễm Mặc cũng chỉ có thể thở hồng hộc nhìn trước mắt Tần Vũ cao giọng nói. Tần Vũ chờ ta một chút. Thình lính nghe được Nhiễm Mặc, Tần Vũ cũng là lập tức ngừng bước chân, thấy được sau lưng Nhiễm Mặc đang thở không ra hơi đi theo tự mình, Tần Vũ cũng là theo bản năng nhìn một chút cổ tay của mình. Ân cái gì cũng không có. Bất quá đã đi đã nửa ngày, Nhiễm Mặc cũng không phải luyện thể giả, thật sự là có chút khó khăn Nhiễm Mặc. Nghĩ nghĩ, Tần Vũ vẫn là đi trở về, nhìn về phía Nhiễm Mặc hỏi. Người không sao chứ? Đột nhiên tới quan tâm, nhường Nhiễm Mặc có chút ngẩn người, sau đó một vòng đỏ ửng lập tức theo Nhiễm Mặc chỗ cổ đỏ đến khuôn mặt. Ta không sao chính là quá mệt mỏi. Thấy thế, Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là tương đối thông cảm Nhiễm Mặc, lúc này hướng về phía Nhiễm Mặc nói ra. Nếu không ngươi vào chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc cũng là theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái ghế đầu ra. Tần Vũ. Tốt à, có tiền nhân ra đứa bé, không gian chữ vật lớn, thế mà còn có không gian mang cái ghế tiến đến. Bất quá Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt đặt ở chung quanh phòng ốc ở trong. Tần Vũ ở kiếp trước căn bản cũng không có tới qua cái này địa phương, nhìn xem những này phòng ốc, luôn cảm giác có cái gì đồ vật đang hấp dẫn Tần Vũ. Nghĩ nghĩ, Tần Vũ vẫn là có ý định vào xem xét, vạn nhất có thể lục soát một cái 98K đâu. Mắt nhìn xem Tần Vũ quay người muốn đi, Nhiễm Mặc gấp. Người muốn đi đâu? Nghe vậy, Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Tùy tiện nhìn xem, cảm giác những này địa phương có chút lạ lắm. Lạ lắm? Nhiễm Mặc kinh ngạc, ngươi đã tới nơi này. Chợt nghe lời này, Tần Vũ ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa lời nói. Không phải, ta chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phong ốc. Cảm giác được hiếu kỳ thôi. Vừa nói, Tần Vũ vừa hướng Nhiễm Mặc nói ra. Ngươi ngồi ở chỗ này đi, ta đi xem một chút, rất nhanh liền trở về. Nhiễm Mặc nghe vậy, nhu thuận gật đầu, bất quá vẫn là có chút lo lắng nhìn xem chung quanh âm trầm hoàn cảnh nói ra. Vậy ngươi về sớm một chút, ta. Kỳ thật Nhiễm Mặc vẫn còn có chút sợ hãi. Cũng không phải sợ hãi chung quanh có yêu thú xuất hiện, mà là loại này âm trầm hoàn cảnh, không sợ nữ hải tử thật đúng là hiếm thấy. Tần Vũ thấy thế cũng là cười cười. Sau đó hướng phía phòng ốc phương hướng đi tới. Tần Vũ quay người ly khai, Nhiễm Mặc cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Không thể không nói, đi theo Tần Vũ cùng một chỗ, mặc dù đi đường hơi mệt, bất quá cảm giác an toàn ngược lại là mười phần. Đi theo Tần Vũ cùng đi theo Trương Trầm Xuyên, hoàn toàn là hai khái niệm. Đi theo Trương Trầm Xuyên, cần để ý hoàn cảnh chung quanh, để phòng yêu thú tập kích. Thế nhưng là đi theo Tần Vũ, những này đồ vật cũng không cần nàng đi cân nhắc, có thời điểm Nhiễm Mặc còn chưa phát hiện yêu thú tung tích. Liền đã bị Tần Vũ phát hiện đồng thời giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiễm Mặc nhìn xem Tần Vũ bóng lưng, từ từ có chút ngây dại. Chương 136, phát tài. Sắc trời từ từ đen lại. Tần Vũ cũng không có ly khai Nhiễm Mặc bao xa, một phương diện Tần Vũ cũng lo lắng Nhiễm Mặc bên kia xảy ra vấn đề gì. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Nhiễm Mặc cho trợ giúp của mình thật sự là quá nhiều, nếu không phải Nhiễm Mặc cho Tần Vũ khiết vô số ma cụ, Tần Vũ hiện tại cũng sẽ không như thế an tâm. Những này nhìn qua đều giống như cổ thời điểm nhà dân. Bởi vì sắc trời nguyên nhân, những này nhà dân nhìn qua âm trầm vô cùng. Bất quá cái này đối với Tần Vũ tới nói, sẽ không cấu thành nửa điểm trở ngại. Tần Vũ cẩn thận nghiêm túc mở cửa phòng ra, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi hôi thối đập vào mặt. Tần Vũ nhíu mày, phóng nhãn hướng phía trong phòng nhìn lại, mượn nhờ bên ngoài hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng có thể xem rõ ràng gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, lộ ra một cỗ âm trầm kinh khủng khí tức. Tần Vũ cũng là chậm rãi bước vào phòng ốc bên trong. Bên trong là một cái phòng đơn, rất nhỏ phòng ốc, đồ dùng trong nhà ngược lại là 10 điểm đầy đủ, bất quá thật lâu không có người ở qua, trên mặt đất cùng trên giường bày khắp cho bụi. Mà ở Tần Vũ vừa mới bước vào phòng ốc bên trong thời điểm, lại là cảm giác được trong cơ thể mình khí, phảng phất đều vào lúc này lưu động. Thình lình cảm giác được trong thân thể phát sinh biến hóa, Tần Vũ hơi sững sờ. Nơi này thiên địa linh khí. Phải biết, bên trong di tích bản thân tiểu có đầy đủ thiên địa linh khí, so với bên ngoài linh khí thưa thất thế giới, không biết rõ nồng hậu dày đặc bao nhiêu, chỉ sợ không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là trong phòng này linh khí, lại là nhường Tần Vũ có một loại mới vừa tiến vào di tích thời điểm cảm giác. Nói cách khác, trong phòng này linh khí, chỉ sợ so với bên trong di tích còn có nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Phát hiện này, lập tức nhường Tần Vũ nhịn không được hít vào một ngụm linh khí. T. Phải biết. Tần Vũ khi tiến vào di tích về sau, thể nội khí liền ngao ngoe muốn động. Ẩn ẩn có muốn đột phá đến ám cảnh đỉnh phong xu thế. Ngoại giới ám cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, bởi vì linh khí khan hiếm, cho nên muốn đột phá cần rất dài một đoạn thời gian. Thế nhưng là ngay tại tiến vào phong ốc trong nháy mắt đó, Tần Vũ liền cảm giác được, nếu là lợi dụng nơi này linh khí cường hóa tự thân, sợ là Tần Vũ rất nhanh liền có thể đạt tới ám cảnh đỉnh phong. Những này trong phòng linh khí mặc dù nồng hậu dày đặc, thế nhưng là số lượng quá thưa thớt. Trong một cái phòng, căn bản không đủ để nhường Tần Vũ đi thẳng đến ám cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là Tần cũng không có vì vậy cảm thấy bề bại, bởi vì chung quanh còn có mấy cái dạng này gian phòng, nếu là có thể đem những này trong phòng linh khí tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tin tưởng Tần Vũ cự ly ám cảnh đỉnh phong cũng không xa. Nhưng Tần Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, loại này bảo địa, tự mình ở kiếp trước thế mà không có đụng phải. Một bên nghĩ như vậy, Tần Vũ một bên trực tiếp tại trong phòng ngồi trên mặt đất, cũng không chê trên đất cho bụi, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Vừa mới bắt đầu tu luyện, bên trong căn phòng linh khí liền liên tục không ngừng hướng phía Tần Vũ trên thân cuốn tới. Loại này 10 điểm xa xỉ phương thức tu luyện, nhường Tần Vũ chân chính thể nghiệm một cái thời kỳ thượng cổ nhân loại đến cùng là như thế nào tu luyện. Cái loại cảm giác này, liền gọi một cái thoải mái. Thực lực bản thân, cơ hồ là lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng tăng lên. Loại này thiên địa linh khí, so với trong thân thể kia ít đến thương cảm khí không biết do thịnh vượng bao nhiêu. Có lẽ là Tần Vũ thể nội linh khí cùng bên trong căn phòng linh khí so ra ít đến thương cảm. Tần Vũ hấp thu rất nhanh, ngắn ngủi 5 phút bên trong, cũng đã đem bên trong căn phòng linh khí tất cả đều hấp thu xong. Cảm thụ được nội tạng của mình ẩn chứa thiên địa linh khí, cho dù là Tần Vũ tâm tính, cũng nhịn không được nhếch nhếch miệng. Trước đó muốn đột phá đến điểm này, chỉ sợ còn cần đại lượng thời gian, ấn Tần Vũ tính toán, đột phá ám cảnh còn cần 2 năm thời gian, thế nhưng là cái này thời gian, lập tức bị rút ngắn 3 tháng khoảng chừng. Liền cái này ngắn ngủi 5 phút, liền rút ngắn 3 tháng khoảng chừng thời gian, cái này đối với Tần Vũ tới nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là mình có thể đem nơi này tất cả thiên địa linh khí tất cả đều hấp thu, có phải hay không rất nhanh liền có thể đạt tới ám cảnh đỉnh phong rồi? Nếu là thật sự có thể đạt tới ám cảnh đỉnh phong, như vậy Tần Vũ cự ly hóa cảnh cũng không xa a. Nghĩ đến nơi này, Tần Vũ lúc này cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp đi tìm kế tiếp gian phòng. Đi tới kế tiếp gian phòng về sau, bên trong căn phòng linh khí, cùng cái trước bên trong căn phòng linh khí không có sai biệt. Điều này cũng làm cho Tần Vũ bắt đầu không kịp chờ đợi hấp thu bắt đầu. Hấp thu xong, tiếp tục thay đổi một cái phòng. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua nửa giờ khoảng chừng. Sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại. Nhưng mà Tần Vũ trong phòng lại là sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Phát tài, phát tài. Thể nội linh khí đã 10 điểm đầy đủ, nếu là hoa một chút thời gian đem những này linh khí tất cả đều luyện hóa, như vậy tự mình chỉ sợ có thể làm trận đến ám cảnh đỉnh phong. Đang lúc Tần Vũ đem trong phòng này linh khí tất cả đều hấp thu xong về sau. Kẹt kẹt. Gian phòng cửa lớn đỗng nhiên bị người mở ra. Tần Vũ sắc mặt lập tức đọc lại, vọt thẳng hướng về phía cửa ra vào, chuẩn bị bắt giữ cửa ra vào người. Thế nhưng là khi thấy đứng ở cửa chính là Nhiễm Mặc về sau, Tần Vũ vội vàng thu hồi muốn vươn đi ra thủ trưởng, nghi ngờ nói. Nhiễm Mặc? Thế nào? Cái gặp Nhiễm Mặc sắc mặt có chút không tốt lắm bộ dạng, phảng phất là gặp cái gì sự tình. Mà nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc thì là có chút lo nghĩ hỏi. Tần Vũ, ngươi còn bao lâu nữa khả năng tốt? Nhóm chúng ta cái gì thời điểm mới có thể rời đi nơi này? Trời đã triệt để đen lại, Nhiễm Mặc cũng không biết rõ từ nơi nào lấy ra một cái đèn tin, lúc này đang chiếu vào Tần Vũ. Mà nghe được Nhiễm Mặc, Tần Vũ cũng là hơi sững sờ. Tự mình hấp thu linh khí hấp thu hải, ngược lại là đem Nhiễm Mặc quên mất. Nghĩ nghĩ, Tần Vũ có chút ngượng ngùng nói ra. Thật có lỗi, vừa mới nhìn thấy bên trong căn phòng ma pháp nguyên tố tương đối sung túc, cho nên nhịn không được hấp thu một cái. Nghe vậy, Nhiễm Mặc lại là cũng không thèm để ý. Mà là hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt có chút hoảng sợ nói ra. Tần Vũ, nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Ta. Ly khai. Còn có một cái phòng còn không có hấp thu đâu, lại nói, hiện tại Tần Vũ thể nội linh khí đi loạn, căn bản không thể động thủ, nếu là rời đi, đối với bọn hắn tới nói, mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn lên cao, cái này thời điểm ly khai khẳng định không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nghĩ nghĩ, Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Ly khai. Vì cái gì? Chợt nghe Tần Vũ vấn đề này, Nhiễm Mặc hơi đỏ mặt. Thế nhưng là trời bên ngoài đã triệt để đen lại, Tần Vũ ngược lại là không có phát hiện cái gì dị trạng. Mà Nhiễm Mặc nhìn xem Tần Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhãn thần, cuối cùng vẫn lẩm bẩm miệng nói ra. Ta sợ bóng tối. Sợ tối. Tần Vũ kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng Nhiễm Mặc có chuyện gì, kết quả chính là sợ đen. Bất quá nghĩ nghĩ trong cơ thể mình tình huống, Tần Vũ vẫn là nói ra. Buổi tối hôm nay, chúng ta cũng không có thể ly khai. Nếu không tại cái này địa phương, chấp nhận một đêm a. Chương 137, thần bí phong ốc. Nhiễm Mặc khi tiến vào gian phòng về sau, đi tới Tần Vũ bên người, loại kia hắc ám cảm giác sợ hãi cũng là từ từ tiêu tán. Thế nhưng là nghe tới Tần Vũ nói muốn ở chỗ này ở một đêm trên thời điểm, Nhiễm Mặc cả người cũng sợ ngây người. Ngươi nói chúng ta muốn tại loại này địa phương ở một đêm trên. Vừa nói, Nhiễm Mặc một bên nhìn về phía gian phòng bên trong. Trong phòng tất cả đều là cho bụi. Không có một cái nào địa phương là sạch sẽ. Chủ yếu nhất là, tại gian phòng kia chung quanh lộ ra một tia kinh khủng quỷ dị khí tức, nhường Nhiễm Mặc cảm giác được có chút không thích ứng. Mà Tần Vũ nhìn xem Nhiễm Mặc lo lắng bộ dáng cũng là gật đầu. Ừm, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta hiện tại trạng thái không phải rất tốt, cho nên nhất định phải tìm thời gian đem thể nội trạng thái điều chỉnh một cái, nếu là chúng ta bây giờ tiếp tục xuất phát, chỉ sợ đối chúng ta tới nói, không phải đặc biệt an toàn. Khí loại này đồ vật, giải thích quá phiền toái, Tần Vũ cũng không có cùng Nhiễm Mặc nói tỉ mỉ. Mà nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc lập tức có chút lo lắng nói ra. Ngươi không có sao chứ? Trạng thái không phải rất tốt. Nếu là Tần Vũ tại loại này địa phương có cái gì ngoài ý muốn, đối với nàng nhóm tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Như chỉ là ngắn thời gian bên trong con tốt. Nếu là thời gian dài, lại có yêu thú tới, chỉ sợ hai người sinh mệnh an toàn đều sẽ có vấn đề. Dù sao dọc theo con đường này to to nhỏ nhỏ yêu thú tất cả đều là Tần Vũ giải quyết. Nếu là Tần Vũ không có sức chiến đấu, Nhiễm Mặc có thể làm, cũng chỉ có bị động bị đánh. Nhưng là đường nhúc nhích còn đánh cũng không được một mực bị động bị đánh, dù là Nhiễm Mặc ma cụ đông đảo, có thể kiên trì thời gian vẫn là có hạn. Nghe Nhiễm Mặc lo lắng khẩu khí, Tần Vũ cũng là không có để ý. Không có việc lớn gì, chúng ta thay cái gian phòng, tìm địa phương nghỉ ngơi một cái. Không đợi Nhiễm Mặc trả lời, Tần Vũ liền lôi kéo Nhiễm Mặc đi ra. Đến trong một phòng khác về sau, vừa mới bước vào phòng ốc, Nhiễm Mặc cũng cảm giác cái này phòng ốc bên trong nhường nàng 10 điểm không thích ứng. Trong phòng không khí, phảng phất nhường nàng toàn thân trên dưới cũng bắt đầu rung động lên, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông cũng bị trong phòng này không khí làm cho nhảy cẫng hoan hô. Mà Tần Vũ thấy thế nhàn nhạt trả lời. Đây là khí, cũng là ta cần tu luyện đồ vật. Nha! Nhiễm Mặc cái hiểu cái không gật đầu. Bất quá như là đã lựa chọn ở chỗ này, Nhiễm Mặc cũng bắt đầu chuẩn bị lúc ngủ thời điểm cần đồ vật. Lều vải, đệm chăn, ga giường loại hình, nhiều loại đồ vật, tất cả đều bị Nhiễm Mặc lấy ra. Tần Vũ nhìn xem Nhiễm Mặc xuất ra những này đồ vật cũng là có chút im lặng. Không quá sớm ngay tại tiến đến trước đó, hắn liền đã biết rõ Nhiễm Mặc mang những này đồ vật, cho nên giờ này khắc này, Tần Vũ cũng không nói thêm gì. Tại Nhiễm Mặc bắt đầu thu dọn đồ vật thời điểm, Tần Vũ cũng là ngồi trên mặt đất, bắt đầu đem trong phòng khí cho hấp thu. Cả người thể nội, cũng bị khí cho hoàn toàn bao quát. Như thế to lớn khí, như thế xa hoa phương thức tu luyện, thế nhưng là Tần Vũ chưa từng có hưởng thụ qua. Đang lúc Tần Vũ chuẩn bị an tâm yên tĩnh luyện hóa thể nội khí lúc, Nhiễm Mặc cũng theo trong trướng đồng đi ra, nhìn về phía Tần Vũ nói ra. Nếu không ngươi tiến vào lều vải a, ta đã thu thập xong. Nghe vậy, Tần Vũ không ngẩng đầu nói ra. Không cần. Nghe vậy, Nhiễm Mặc thì là có chút nóng nảy nói ra. Ngươi bây giờ trạng thái không tốt, đi vào hảo hảo điều chỉnh một cái trạng thái, buổi tối hôm nay, ta đến vì ngươi trông coi. Tần Vũ nghe vậy lần nữa lên tiếng. Không cần. Trong cơ thể mình khí mặc dù buôn bán tương đối lợi hại, nhưng Tần Vũ bây giờ căn bản liền không có biện pháp xuất thủ, thế nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác trí năng lực vẫn là ở. Lại nói, nhường một cái nữ nhân ở bên ngoài giúp mình trông coi, Tần Vũ còn không có cái thói quen kia. Mà Nhiễm Mặc nghe được Tần Vũ thì là có chút tức giận. Ta nói ngươi người này làm sao toàn cơ bắp a? Nghe vậy, Tần Vũ nghi ngờ ngẩng đầu. Làm sao? Cái gặp Nhiễm Mặc thở phì phò nói ra. Ngươi bây giờ liên quan đến lấy chính là hai người chúng ta an nguy, ngươi đi vào nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có cái gì đột phát tình trạng, ta ở chỗ này còn có thể thủ ở, thế nhưng là ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta ở chỗ này một chút tác dụng cũng không có. Lại nói, ngươi dù là không vì ta suy nghĩ, cũng phải vì những người khác suy nghĩ a. Nếu không phải ngươi, nhóm chúng ta còn lại một số người lấy cái gì cùng những người khác tranh. Tần Vũ xem như lá bài tẩy của bọn hắn. Nếu là Tần Vũ xảy ra điều gì đường rẽ, như vậy Trương Trầm Xuyên Tần Vũ khiết bọn hắn bao quát chính Nhiễm Mặc đều muốn chơi xong. Bất chi bất giác ở giữa, Nhiễm Mặc đã đem Tần Vũ đặt ở một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Mà Tần Vũ nghe được Nhiễm Mặc về sau, thì là nhàn nhạt cười cười nói. Ta nói, ta chỉ là điều chỉnh chính một cái trạng thái, cũng không phải phải chết, lại nói ngươi cái gì thời điểm bắt đầu quan tâm ta như vậy rồi. Thình lính nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc lập tức náo loạn một cái đại hồng kiểm, nhìn xem Tần Vũ trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang cười nhạo nàng. Nhiễm Mặc thấy thế lập tức thở phì phò nói ra. Không ai quản ngươi chết sống. Vừa nói, Nhiễm Mặc một bên về tới trướng đồng của mình bên trong. Mà Tần Vũ thấy được Nhiễm Mặc rốt cục an tĩnh lại về sau, cũng bắt đầu tự mình tu luyện. Chính là muốn lợi dụng những này khí, đến cường hóa tự mình ngũ tạng lục phủ. Đây là một cái tương đương to lớn công trình, nếu là không có những này phòng ốc bên trong tinh thuần vô cùng khí, Tần Vũ nghĩ đến cường hóa, không biết rõ muốn tới cái gì thời điểm đi. Mà bây giờ, có những này khí, Tần Vũ tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đạt tới ám cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá nhường Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút chính là, những này gian phòng khí, đều là từ lâu tới. Chan LZ lẽ lại thật sự chính là cường giả thời thượng cổ lưu lại khí. Thế nhưng là không hề giống là cường giả lưu lại. Bởi vì những này khí, nhìn qua càng giống là vật vô chủ. Tần Vũ lúc này càng muốn biết rõ, lưu lại cái này di tích người, đến cùng là ai. Cái này bên trong di tích bảo vật, Tần Vũ cái biết rõ một cái thần nồng xích, thế nhưng là cái này bên trong di tích, còn có hay không cái khác bảo vật. Nguyên bản chỉ là hướng về phía thần nông xích tiến đến Tần Vũ, lúc này trong lòng đã có rất nhiều nghi vấn. Có lẽ lần này phải thật tốt quan sát cái này di tích. Ở kiếp trước, Tần Vũ cũng không hề để ý nhiều như vậy đồ vật. Nhưng là bây giờ, Tần Vũ có quá nhiều không hiểu. Không chỉ là bên trong căn phòng khí, còn có những này phòng ốc, nhìn qua đã có mấy ngàn năm lịch sử. Thế nhưng là vì sao những này phòng ốc vẫn là hảo hảo sừng sững ở chỗ này? Tần Vũ một bên tự hỏi một bên dùng khí đến cường hóa lấy tự thân. Mà Nhiễm Mặc cũng là mệt mỏi một ngày, khi tiến vào lều trại về sau, còn tại đang tức giận, liền ngủ mất. Lúc này Nhiễm Mặc không có phát hiện, nguyên bản lơ mơ vô cùng gian phòng bên trong. Tần Vũ trên thân, lúc này đã lóe ra hào quang sáng chói. Nếu là có người đến quan sát Tần Vũ, sẽ phát hiện Tần Vũ khí thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng trưởng. Mà lại cái này tăng trưởng, cùng thể thuật tăng trưởng có sai lầm, tựa hồ căn bản cũng không giống như là thể thuật. Chương 138, nhẫn giả. Bất quá Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy tu luyện, chờ đến Tần Vũ đem tự thân ngũ tạng lục phủ tất cả đều cường hóa xong về sau. A, sau lưng cũng là truyền đến Nhiễm Mặc ngáp thanh âm. Tần Vũ nghe được thanh âm này cũng là mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía bên ngoài. Thiên không biết rõ cái gì lúc sau đã sáng lên. Xoẹt xẹt. Lều vải khóa kéo bị kéo ra thanh âm vang lên, sau đó liền theo trong trướng đồng nhô ra một cái đầu, lúc này đang ngủ mắt ngông lung chính nhìn xem. Tần Vũ. Ngươi thế nào? Nghe vậy, Tần Vũ cảm thụ được tự mình so với nguyên bản không biết rõ cường đại bao nhiêu nhục thể, trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Ta. Rất tốt ta. Nếu để cho Tần Vũ lại đụng phải trước đó kia 5 con rất tích, thậm chí không cần Nhiễm Mặc động thủ, Tần Vũ một người liền có thể tại ngắn thời gian bên trong đem giải quyết. So với trước đó Tần Vũ, không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Mà Nhiễm Mặc thấy thế cũng là thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Kia nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đã Tần Vũ đã khôi phục, như vậy tiếp xuống hành động, Nhiễm Mặc vẫn là sẽ không điều kiện phục tùng Tần Vũ. Mà nghe được lời này, Tần Vũ vừa định nói chuyện, lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nguyên bản vẫn còn đang đánh tính toán nghe Tần Vũ tiếp xuống phân phó, thế nhưng là chợt nhìn thấy Tần Vũ sắc mặt phát sinh biến hóa, Nhiễm Mặc cũng là vội vàng hỏi. Thế nào? Vừa dứt lời, liền nghe được Tần Vũ ngữ khí có chút dồn dập nói ra. Có người đến. Nói xong. Tần Vũ liền len lén đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, sau đó đem tự mình ánh mắt đặt ở cửa ra vào. Mà Nhiễm Mặc nhìn thấy màn này, cũng là yên tĩnh đi tới Tần Vũ bên cạnh. Thông qua khe hở cửa hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lại là không nhìn thấy nửa cái bóng người. Thế nhưng là thấy được Tần Vũ một mặt nghiêm túc bộ dáng, Nhiễm Mặc cũng không dám mở miệng quấy rầy. So với năng lực nhận biết, Nhiễm Mặc khẳng định không phải là đối thủ của Tần Vũ. Tần Vũ như là đã cảm ứng được cái gì, như vậy cũng hẳn là có người xuất hiện mới đúng. Cứ như vậy, hai người lặng lặng nhìn xem trống không một người địa phương, nhìn không sai biệt lắm 5 phút khoảng chừng thời gian. Đông nhiên tại bọn hắn ánh mắt dưới, từng đạo bóng người, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Tại mấy người thấy được phong ốc về sau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, sau đó mấy người ô lạp kéo trao đổi không biết rõ đang nói cái gì. Cự ly quá xa, căn bản không có biện pháp nghe rõ. Mà Tần Vũ sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nhẫn giả? Cái gì nhẫn giả? Nhiễm Mặc cơ hồ là theo bản năng hỏi. Nhẫn giả, không phải bọn hắn Thanh Vân A. Thế nhưng là đây không phải Thanh Vân lãnh thổ sao? Vì cái gì Thanh Vân di tích bên trong, sẽ có nhẫn giả xuất hiện? Mà những cái kia nhẫn giả, không có chút nào chú ý tới, nhóm người mình đã bị người phát hiện. Lúc này bọn hắn dùng đến Tần Vũ căn bản nghe không hiểu tại kia trao đổi. Lão đại, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận một chút? Nếu không chúng ta vẫn là vọt thẳng đi qua đêm. Đúng vậy à, lão đại. Lần này nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là hướng về phía cái này di tích bảo vật tới, nếu là tại cái này chỉ hoãn thời gian dài, chờ đến Thanh Vân Pháp Sư tất cả đều trình diện, nhóm chúng ta muốn lấy đi bảo vật khó khăn sợ rằng sẽ càng lớn a. Nghe được lời của mọi người, cầm đầu nhẫn giả sắc mặt lại là vô cùng nghiêm túc nhìn về phía chung quanh. Không biết rõ vì sao, chung quanh luôn luôn cho hắn một loại nguy hiểm vô cùng cảm giác, nghĩ nghĩ, cầm đầu nhẫn giả vẫn là vô cùng nghiêm túc nói ra. Cẩn thận một chút. Chỉ sợ nơi này gặp nguy hiểm. Nhẫn giả phục tùng mệnh lệnh trình độ là tuyệt đối khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Đang nghe được cầm đầu nhẫn giả lời nói, trong đội ngũ mấy người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía tự mình phía trước. cẩn thận nghiêm túc đi về phía trước. Mấy người cự ly Tần Vũ càng ngày càng gần. Mà Tần Vũ cũng là rốt cục thấy rõ mấy người hình dạng. Bốn cái hạ nhẫn, một cái trung nhẫn, năm người tiểu đội. Khi nhìn đến những người này trên người phục thị về sau, Tần Vũ cũng là lập tức có phán đoán. Nhẫn giả ở giữa đẳng cấp, nếu là đổi thành người bình thường có lẽ rất khó phân khu, thế nhưng là tại Tần Vũ nơi này lại không có nửa điểm vấn đề. Hạ nhẫn là mang theo bảo hộ ngạch, mà trung nhẫn cùng thượng nhẫn thì là không tốt lắm phân khu, đều là mặc đặc chế quần áo, bất quá trung nhẫn quần áo nhan sắc tương đối nhạt, thượng nhẫn quần áo nhan sắc tương đối sâu. Dạng này nhẫn giả, kiếp trước Tần Vũ không biết rõ đã thấy qua bao nhiêu. Đối với Tần Vũ tới nói, phân khu bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhẫn giả sức chiến đấu, hạ nhẫn không sai biệt lắm chính là minh cảnh, mà trung nhẫn thì là ám cảnh. Từ từ trên trời địa linh khí khan hiếm về sau, thượng nhẫn cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Nói cách khác, những quốc gia này điều động tới tối cao sức chiến đấu, cũng chính là trung nhẫn cấp bậc. Chỉ bất quá nhường Tần Vũ có chút không minh bạch chính là, những này nhẫn giả là như thế nào đến bên trong di tích. Bọn hắn lần này tiến đến mục đích là cái gì? Nghĩ nghĩ, Tần Vũ cẩn thận nghiêm túc khép cửa phòng lại, sau đó nhìn về phía sau lưng Nhiễm Mặc nói ra. Ngươi cẩn thận một chút, chờ sau đó liền ở tại phòng ốc bên trong đường đi ra ngoài. Nghe vậy, Nhiễm Mặc có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Bọn hắn là ai? Nhiễm Mặc cũng là nhìn ra những người này không tầm thường, thế nhưng là lấy Nhiễm Mặc mắt thấy, căn bản cũng không có gặp qua những người này. Mà nghe được lời này, Tần Vũ cũng là giải thích nói. Đây đều là nhẫn giả. Nghe vậy, Nhiễm Mặc nghi hoặc. Nhẫn giả là cái gì? Nhẫn giả, thời gian nhỏ trôi qua không tệ quốc gia người. Nghe vậy, Nhiễm Mặc có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn? Đây không phải Thanh Vân địa phương sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe vậy, Tần Vũ giải thích nói. Không rõ ràng, bất quá ra ngoài hỏi một chút liền biết rõ. Nghe vậy, Nhiễm Mặc có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi bây giờ ra ngoài xe có hay không có nguy hiểm gì? Nghe vậy, Tần Vũ nhỏ giọng nói ra. Sẽ không, những này nhẫn giả đều là như là ca ca ngươi, tu luyện thể thuật cùng nhẫn thuật, mà cầm đầu người cùng ca ca ngươi thực lực chênh lệch không nhiều. Cùng ca ca ta không sai biệt lắm. Nhiễm Mặc nghe được câu nói này, trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Thế nhưng là đối diện có nhiều người như vậy, ngươi xe có hay không có nguy hiểm gì? Nghe vậy, Tần Vũ nhàn nhạt cười cười, nguy hiểm, cái kia ngược lại là sẽ không, chủ yếu ngươi muốn tránh tốt, không nên bị những người khác phát hiện, ta rất nhanh liền có thể giải quyết bọn hắn. Nếu là ngày hôm qua đụng phải những người này lời nói, Tần Vũ chỉ sợ thật đúng là đau đầu hơn, chỉ bất quá bây giờ đã đột phá đến ám cảnh đỉnh phong, mà dưới trận chỉ có một cái trung nhẫn, đối với Tần Vũ tới nói, mặc dù cầm xuống bọn hắn gian nan một chút, nhưng nếu là thật muốn nói cái gì nguy hiểm, Tần Vũ có tuyệt đối tự tin có thể giải quyết bọn hắn. Mà nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc sắc mặt cũng là có chút do dự nhìn về phía Tần Vũ nói ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn phát hiện được ta. Nghe được lời này, Tần Vũ gật đầu, sau đó mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Nguyên bản mấy cái kia nhẫn giả đang cẩn thận nghiêm túc quan sát đến phụ cận. Lão đại, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận một chút, cảm giác nơi này chính là phổ thông phòng ốc, cũng không có nguy hiểm gì à? Cầm đầu trung nhẫn nghe được câu nói này, nhìn xem chung quanh vô cùng an tĩnh phòng ốc, cũng là nhịn không được nhíu mày. Có lẽ là ta thật cảm ứng sai rồi. Vừa dứt lời. Kẹt kẹt. Phòng ốc đại môn bị người mở ra, tất cả nhẫn giả thần kinh đột nhiên kéo căng. Tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó liền thấy được một thanh niên lúc này đang đứng tại cửa ra vào, thấy thế, cầm đầu trung nhẫn dùng đến một ngụm lưu loát tiếng Hoa đột nhiên chợt quát lên. Người nào? Chương 139, đối chiến nhẫn giả. Thình lính nghe được đạo thanh âm này, dọa Tần Vũ kêu to một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt những này nhẫn giả hỏi. Các ngươi sẽ nói trung văn. Tần Vũ còn tưởng rằng tự mình ra về sau, những người này sẽ nói những cái kia hắn nghe không hiểu. Thế nhưng là không nghĩ tới, theo cái kia trung nhẫn trong miệng, trực tiếp liền tuân ra đến một ngụm 10 điểm lưu loát trung văn. Mà đang nghe được Tần Vũ về sau, cầm đầu trung nhẫn, lại là có chút xem thường nói ra. Người da vàng làm sao có thể sẽ không nói trung văn. Thình lính nghe được lời này, Tần Vũ trên mặt lập tức lộ ra một cỗ quỷ dị biểu lộ. Người da vàng. Những người này nếu là người da vàng, Tần Vũ đều có thể đi nói năm đương quạt điện. Kiếp trước Tần Vũ, không biết rõ giết qua bao nhiêu nhẫn giả. Đối với nhẫn giả Tần Vũ làm sao lại nhận lầm. Nghĩ đến nơi này, Tần Vũ trên mặt, cũng là lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nhìn về phía trước mắt nhẫn giả. Các ngươi nói, các ngươi là người da vàng. Nghe vậy, cầm đầu trung nhẫn sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Tần Vũ, thản nhiên nói. Rõ. Mà nghe được lời này, Tần Vũ thì là có chút hồ nghi nhìn về phía cầm đầu trung nhẫn hỏi. cung đình ngọc dịch rượu câu tiếp theo là cái gì? Cái gì? Thình lính nghe được lời này, Trung Nhẫn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết rõ Tần Vũ đang nói cái gì. Mà Tần Vũ cũng là không khỏi có chút buồn cười nói ra. Ta nói các ngươi trang cũng không làm tốt công tác chuẩn bị. Thật sự cho rằng biết một chút trung văn, liền nói tự mình là người ra vàng rồi. Trước một hồi có người giả mạo đại lục người ngạnh, cũng không cố ý nhằm vào độc giả, nếu là có mạo phạm đến, tác giả trước nói tiếng có lỗi với. Trung Nhẫn nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Ai biết rõ ngươi nói là cái gì đồ vật. Nghe vậy, Tần Vũ cũng không đùa bọn hắn, ánh mắt đặt ở trước mắt mấy cái nhẫn giả trên thân thản nhiên nói. Đưa cờ dô y, các ngươi trên người bảo hộ ngạch cùng trang phục đã hoàn toàn bại lộ các ngươi. Nói đến đây, Tần Vũ có chút hiếu kỳ, bất quá ta nghĩ biết rõ, nhóm chúng ta thanh vân mở ra di tích, vì sao các ngươi nhẫn giả đều có thể tới. Chán ở dê lẽ lại, các ngươi nhẫn giả có cái gì đặc biệt thông đạo hay sao? Có thể tránh thoát thiên thanh chiếu điều tra. Bảo hộ ngạch, trang phục. Đang nghe được Tần Vũ về sau, cầm đầu trung niên nhân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn biết rõ, bọn hắn bại lộ. Như là đã bại lộ, vậy liền không có gì có thể cố kỵ. Nhìn xem Tần Vũ một bộ tự tin vô cùng bộ dáng, Trung Nhẫn cũng là nhịn không được cười nói. Đã các hạ đã biết rõ thân phận của chúng ta, vì sao còn không chạy? Còn lưu tại nơi này, khó nói cho rằng có lòng tin có thể cầm xuống nhóm chúng ta sao? Nghe vậy, Tần Vũ cười. Cầm xuống các ngươi. Nói đến đây, Tần Vũ lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy lãnh sắc nói ra. Nếu không phải muốn nhìn một chút các ngươi nhẫn giả thực lực đến cùng bao nhiêu, chỉ sợ ngươi ngay cả đứng nói chuyện cơ hội cũng không có. Trên thực tế, Tần Vũ là muốn nhìn xem, tự mình trải qua khí cường hóa về sau, thực lực phương diện có như thế nào tăng lên. Mà nói xong câu nói này, Tần Vũ liền tay trái ở phía sau, tay phải phía trước, hướng phía cái kia Trung Nhẫn ngoắc ngoắc ngón tay. Mà tên kia Trung Nhẫn, đang nghe được Tần Vũ cản rỡ vô cùng về sau, cũng là sắc mặt giận dữ, lúc này quát. Muốn chết lên cho ta. Thoại âm rơi xuống, sau lưng một tên hạ nhẫn, theo tự mình trong túi quần, móc ra một cái trong tay kiếm. Lấy mắt thường cơ hồ đã xem không rõ ràng tốc độ, hướng phía Tần Vũ vọt tới. Tần Vũ thấy thế sắc mặt lại là không có bất kỳ gợn sóng, thậm chí liền bước chân cũng không có di động nửa bước. Thấy được Tần Vũ động tác này, hạ nhẫn trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Muốn chết. Thanh vân cơ hồ đều là pháp sư, nếu là bị cận chiến, đụng phải bọn hắn nhẫn giả cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lúc này cái này pháp sư thế mà ngu xuẩn như vậy, cứ như vậy trơ mắt chính nhìn xem tới gần. Một bên nghĩ như vậy, cái này nhẫn giả một bên cầm trong tay kiếm hướng phía Tần Vũ phương hướng quăng tới. Siêu. Trong tay kiếm mang theo trận trận tiếng xé gió hướng phía Tần Vũ đầu phương hướng bay đi. Mắt nhìn xem liền muốn bắn trúng Tần Vũ đầu, thế nhưng là tại cái này thời điểm, Tần Vũ động. Cái gặp Tần Vũ lạnh nhạt vô cùng đứng tại bên kia, tại trong tay kiếm cự ly Tần Vũ đầu còn có ngắn ngủi 1 mét khoảng chừng cự ly, Tần Vũ đầu hướng phía bên trái lệch ra. Trong tay kiếm cơ hồ là dán Tần Vũ lỗ thai hướng phía Tần Vũ sau lưng vọt tới. Mà nhìn thấy màn này, tên kia hạ nhẫn sắc mặt hơi đổi một chút bất quá dưới chân động tác lại là cũng không có dừng lại. Cơ hồ cùng trong tay kiếm tốc độ không kém bao nhiêu. Tại Tần Vũ vừa mới tránh thoát trong tay kiếm đồng thời, hạ nhẫn cũng là một cước hướng phía Tần Vũ đạp tới. Nhưng mà cũng liền tại cái này thời điểm, hạ nhẫn trong ánh mắt, Tần Vũ tay trái động. Thật chậm. Đây là tên kia hạ nhẫn phản ứng đầu tiên. Thậm chí Tần Vũ tốc độ chậm hắn đều có thể vô cùng nhẹ nhõm xem rõ ràng Tần Vũ tay trái hành động quy tích. Thế nhưng là ngay tại cái này hạ nhẫn vừa mới có ý nghĩ như vậy đồng thời. Tần Vũ tay trái đột nhiên ra tốc. Cánh tay huy động ở giữa không trung, mang theo đạo đạo tàn ảnh, hướng phía bên trái bắt tới. Ngay tại tên kia hạ nhẫn chênh lệch một chút như vậy đã đến Tần Vũ thời điểm, Tần Vũ ôm đồm tại cái này hạ nhẫn trên cổ chân. Hạ nhẫn thấy thế biến sắc, vội vàng muốn tránh thoát. Thế nhưng là chân của hắn lại là như là bị định trụ, chết sống không thể động đậy. Đang lúc hạ nhẫn không biết làm sao đồng thời, Tần Vũ khinh miệt thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tốc độ, chậm. Lực lượng, yếu. Nguyên lai quốc gia các ngươi hạ nhẫn, cũng liền thực lực này. Thình lính nghe được Tần Vũ, tên kia hạ nhẫn cảm giác mình bị xem thường, muốn tránh thoát, thế nhưng là Tần Vũ lực lượng thực tế quá lớn, căn bản là không cách nào tránh ra khỏi. Nhưng mà đang lúc hạ nhẫn lần nữa chuẩn bị động tác thời điểm, Tần Vũ lần nữa động. Cái gặp Tần Vũ tay trái có chút dùng sức, sau đó nắm lấy cái này hạ nhẫn cổ chân chỗ, đột nhiên chính hướng phía bên phải ngã đi qua. Ẩm. 10 điểm nhanh chóng tốc độ, nhường cái này hạ nhẫn liền phòng ngự động tác cũng chưa kịp làm, trực tiếp bộ mặt chạm đất. Đầu cùng mặt đất kịch liệt tiếp xúc để tên này hạ nhẫn lập tức đã mất đi ý thức. Tần Vũ thấy được cái này hạ nhẫn trực tiếp đã mất đi ý thức, cũng là tự chuốc nhục nhã đem cái này hạ nhẫn, như là ném rất rưởi, nhét vào một bên. Phù phù. tên kia nhẫn giả bị Tần Vũ ném ở một bên về sau, trực tiếp đã mất đi ý thức. Mà Tần Vũ thì là nhìn về phía tên kia một cái không phát đám người, nhàn nhạt hỏi. Ta nói, các ngươi nhẫn giả, thực lực đều chỉ có như vậy sao? Nếu là chỉ có như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tần Vũ trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Như vậy các ngươi hôm nay một cái cũng chạy không thoát. Nói xong, Tần Vũ sát khí ngoại phóng, trên thân vô cùng kinh khủng sát ý, trực tiếp đem trước mắt mấy cái nhẫn giả chiến ý trong lòng hạ xuống điểm đóng băng. Ác ma. Đây là tất cả nhẫn giả ý nghĩ trong lòng. Bao quát tên kia trung nhẫn, khi nhìn đến Tần Vũ như thế dễ như trở bàn tay giải quyết tên kia hạ nhẫn về sau, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ừ ngực. Ngươi là luyện thể giả. Chương 140, một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Một cái hạ nhẫn, thế mà tại Tần Vũ trên tay, cận chiến tình huống dưới không hề có lực hoàn thủ, đã xác định Tần Vũ là một cái luyện thể giả không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu, trung nhẫn ngược lại là không có đem Tần Vũ hướng luyện thể giả phương diện kia suy nghĩ, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Vũ năng lực cận chiến, thế mà lợi hại như vậy, ngắn ngủi hai chiêu, thế mà đem hạ nhẫn giải quyết. Chính hắn bộ hạ là thực lực gì, hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, cho dù là chính hắn, mặc dù có thể đánh bại, nhưng là muốn nói ngắn hai chiêu, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ, tên kia trung nhẫn sắc mặt âm tình bất định nói ra. Các hạ rốt cuộc là ai? Nhóm chúng ta cùng các hạ không thù không oán, làm gì cá chết lưới rách? Nghe được trung nhẫn, tất cả hạ nhẫn nhịn không được nhìn trung nhẫn một cái. Đều đã giải quyết một người, cái này thời điểm nói những lời này có phải hay không đã quá muộn? Mà Tần Vũ nghe được lời này, cũng là hơi kinh ngạc nhìn trước mắt trung nhẫn nói ra. Ngươi thủ hạ này bị ta đánh như vậy thành dạng này, ngươi cũng không nghĩ báo thủ. Nghe vậy, trung nhẫn sắc mặt nghiêm túc. Các hạ nhìn qua cũng không phải hời hợt hạng người, chúng ta phụng mệnh làm việc, không muốn phức tạp, nếu là các hạ nguyện ý phóng nhóm chúng ta rời đi, nhóm chúng ta cũng vô ý tại các hạ lên xung đột. Bọn hắn là nhẫn giả, bọn hắn trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Lúc này người nhìn qua tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn có thể thắng hy vọng cũng chỉ có một nửa. Hắn thấy, nhiệm vụ lần này hết sức trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng lãng phí cái này thời gian, đi cược cái này một nửa xác suất. Mà Tần Vũ ngược lại là có chút xem nhẹ những này nhẫn giả. Muốn nói toàn thế giới tổ chức, cũng liền thuộc về đám này nhẫn giả tố chất để cho người ta cảm thấy thay đổi cách nhìn. Bất quá cái này hữu dụng không? Trước thực lực tuyệt đối, tố chất lại cao hơn cũng đều là lời nói vô căn cứ. Mà lại những người này tiến đến mục đích đến cùng là cái gì? Thần nông xích? Tuyệt đối không phải. Bởi vì lần trước Tần Vũ tại cướp đoạt thần nông xích thời điểm, cũng không nhìn thấy cái này một bọn người. Cái này một bọn người, tiến vào di tích chỉ sợ còn có mục đích khác. Mà thần nông xích, chỉ sợ sẽ là một cái ngụy trang. Cho nên, đến cùng là cái mục đích gì? Tần Vũ trầm mặt lại. Đối với cái này di tích, Tần Vũ coi là hiểu rõ đủ nhiều. Thế nhưng là khi nhìn đến những này phòng ốc bên trong tồn tại thiên địa linh khí về sau, Tần Vũ liền biết rõ, cái này di tích chỉ sợ không có tự mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã như vậy, chỉ sợ trước mắt những này nước ngoài người, chỉ sợ còn biết một chút cái gì. Nhắc tới cũng buồn cười, quốc gia mình di tích, quốc gia mình người hiểu còn không có nước ngoài hiểu hơn nhiều. Nhìn xem Tần Vũ trầm mặc, tên kia trung nhẫn ngẩn người, sau đó giữ im lặng đi tới tên kia thụ thương hạ nhẫn trước người, chuẩn bị đem cái kia hạ nhẫn lôi đi. Tần Vũ thực lực không biết, bất quá không phải người hiền lành, Tần Vũ nếu không muốn động thủ, như vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Dù sao hiện tại hao tổn chiến lực, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tần Vũ còn đang suy nghĩ lấy những người này tiến đến cái mục đích gì thời điểm, chợt nhìn thấy mấy người liền định đi, lúc này quát lạnh một tiếng. Dừng lại. Nghe vậy, tên kia trung nhận đem ánh mắt đặt ở Tần Vũ trên thân, tuân hỏi. Các hạ còn có chuyện gì? Nghe vậy, Tần Vũ nhếch miệng, nhìn về phía trước mắt trung nhận chất hỏi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ta để các ngươi đi rồi sao? Thình lính nghe được lời này, một mực trốn ở nơi đó xem trò vui Nhiễm Mặc cũng kinh ngạc. Cái này Tần Vũ muốn làm gì? Người khác đều muốn đi, ngươi còn ngăn làm gì a? Nếu là những người này đều là pháp sư, Nhiễm Mặc cũng liền không lo lắng. Dù sao Tần Vũ đánh pháp sư vẫn là có một tay. Thế nhưng là những người kia phương thức chiến đấu, nhìn qua cùng Nhiễm Phong Truy còn có Tần Vũ phương thức chiến đấu không có sai biệt. Lúc này còn có bốn người có sức chiến đấu, cứ như vậy, Tần Vũ chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Nghe vậy, Trung Nhẫn cũng là ngẩn người, sau đó sắc mặt có chút không tốt nói ra. Các hạ, ngươi đây là sự thực muốn cùng nhóm chúng ta là địch sao? Tần Vũ ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ muốn một chọi bốn hay sao? Mà Tần Vũ nghe được câu nói này về sau, thì là cười. Các ngươi không phải quốc gia chúng ta người, thế mà đi vào quốc gia chúng ta di tích muốn tranh đoạt bảo vật, bị ta đụng phải, còn muốn ly khai. Các ngươi cho rằng, điều này có thể sao? Khả năng sao? Nghe vậy, Trung Nhẫn sắc mặt cũng là từ từ âm trầm. Hắn biết rõ, hôm nay một trận, là vô luận như thế nào đều muốn đánh rơi xuống. Mà cũng ngay tại Trung Nhẫn nghĩ đến đồng thời, liền thấy được trước mặt hắn Tần Vũ hướng về phía hắn cười khinh bị cười, sau đó hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay nói ra. Các ngươi cùng tiến lên. Mà nguyên bản đối với Tần Vũ còn có một chút kiêng kỵ Trung Nhẫn, đang nghe được câu nói này về sau, cũng lập tức nhịn không được, lúc này dùng đến tiếng Nhật hướng về phía sau lưng Hạ Nhẫn quát. Giết hắn. Siêu. 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 Hạ Nhẫn đối Trung Nhẫn theo lệnh mà làm, đây là nhẫn giả quy tắc. Nghe được Trung Nhẫn mệnh lệnh về sau, ba tên Hạ Nhẫn lập tức hướng phía Tần Vũ vọt tới, mà tên kia Trung Nhẫn tốc độ, cũng là hơi chậm một chút. Mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng cũng bất quá là khởi bước chấm điểm, trên thái độ lại là không có chút nào lãnh đạm. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Bốn người hướng phía Tần Vũ vọt tới, Tần Vũ không có một chút sợ hãi, tương phản, hắn cười, cười đến rất quỷ dị. Hắn không có di động thân thể, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Liền như vậy đứng bình tĩnh. 10m, 5m. Cơ hồ là một nháy mắt, tên kia Trung Nhẫn liền tới đến Tần Vũ bên người, bất quá cũng không có phát động công kích, mà là như là một đầu tiềm phục tại trong bóng tối dã thú, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ, phảng phất muốn tại mấu chốt thời điểm, cho Tần Vũ nặng nề một kích. Bạch. Ngay tại cự ly Tần Vũ gần nhất tên kia Hạ Nhẫn chuẩn bị tiếp cận gần Tần Vũ thời điểm. Tần Vũ động. Tần Vũ chân trái đột nhiên đạp về mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực lượng, Tần Vũ chân phải có chút nâng lên, trực tiếp hướng phía tên kia Hạ Nhẫn đạp tới. Đáng nghiêng. Nguyên bản bình thản vô cùng chiêu thức, bởi vì Tần Vũ đã đạt đến ám cảnh đỉnh phong, lúc này phát huy vô cùng kinh khủng khí thế. Chân phải chung quanh, không khí phảng phất đều vào lúc này bị đánh tan, phát ra hô hô tiếng vang. Phanh. Giang giác. Sau một khắc, trầm muộn thanh âm cùng xương cốt đứt gãy thanh âm gần như đồng thời vang lên, xông lên phía trước nhất tên kia nhẫn giả bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, ngực sụp đổ không nói, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Mà thấy được đồng bạn thụ thương, còn lại hai cái nhẫn giả cũng không có vì vậy mà lùi về sau, ngược lại càng thêm cấp tốc tới gần Tần Vũ. Theo tự mình trong túi quần móc ra trong tay kiếm, hướng về phía Tần Vũ một tả một hữu ám sát đi qua. Hai người lập tức đem Tần Vũ chung quanh góc độ phong kín, tránh cũng không thể tránh. Không muốn. Nhìn thấy màn này, trốn ở trong phòng Nhiễm Mặc nhịn không được trừng lớn hai mắt, trái tim tựa như bất cứ lúc nào muốn nhảy ra thể nội, thân thể cũng sẽ hoàn toàn cứng ngắc tại nơi đó. Chương 141, làm cho người mê muội Tần Vũ. Nhưng mà Tần Vũ tựa hồ đã sớm đã nhận ra hai cái này Hạ Nhẫn động tác. Hai cái Hạ Nhẫn xông về phía mình đồng thời, Tần Vũ mới vừa vặn rơi xuống đất. Nhưng mà Tần Vũ lại là một tay chống đất, hai chân trên không trung xoay tròn 360 độ. Một cước trực tiếp đem hai cái Hạ Nhẫn trong tay kiếm đá bay ra ngoài. Tại loại này tránh cũng không thể tránh tình huống dưới. Tần Vũ tới một cái đờ nhì ổng phì tở tở bên trong dạo chơi tay súng kinh điển động tác. Hồi toàn cước. Hai cái Hạ Nhẫn trên tay bị mất vũ khí về sau. Cũng không có như vậy coi như thôi, mà là vẫn như cũ hướng phía Tần Vũ giết tới. Mặc dù lúc này hai người trên tay không có vũ khí, thế nhưng là thân thể của bọn hắn, chính là vũ khí của bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, hai tên Hạ Nhẫn lập tức hướng phía Tần Vũ phương hướng vươn thủ trưởng, ngắm lấy Tần Vũ chân. Hóa thủ vi đao. Mà Tần Vũ thấy thế, hai tay có chút dùng sức, cả người cũng theo đó nhảy dựng lên. Khó khăn lắm tránh thoát một kích này, ngay tại Tần Vũ sắp chuẩn bị rơi xuống đất thơ ý điểm. Một mực tránh sau lưng Tần Vũ tên kia Trung Nhẫn động. Đánh lén. Đây là nhẫn thuật cảnh giới tối cao. Là một thực lực cường hãn Trung Nhẫn, lực lượng phía trên cùng Hạ Nhẫn ở giữa có rất lớn một cái khác biệt. Mượn nhờ chạy lực lượng, chung quanh phong thanh hô hô rung động. Trung Nhẫn cơ hồ là sử dụng toàn lực, hướng phía Tần Vũ phương hướng đột nhiên đạp tới. Mà Tần Vũ thân thể còn không có rơi xuống đất, khi nhìn đến tên này Trung Nhẫn công tới về sau, sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi. Nếu là một cước này bị cái này Trung Nhẫn đạp trúng lời nói, Tần Vũ không chết cũng tàn phế. Mắt thấy Trung Nhẫn chân cách mình càng ngày càng gần. Tần Vũ lập tức xốc lên liệu tần vách quan tài, dưới chân sinh khí. Mượn nhờ khí lực lượng, trên không trung có chút ngưng trệ như vậy một nháy mắt. Một cước dẫm tại Trung Nhẫn đá tới cái chân kia bên trên. Ngựa đạp phi yến. Tần Vũ mượn nhờ bắn ngược lực lượng, cả người thân thể cũng sẽ bắt đầu bay lên, trực tiếp vượt qua tên kia Trung Nhẫn đỉnh đầu, hướng phía sau bọn hắn nhảy tới. Nguyên bản hình thành vây quanh chi thế, lập tức lần nữa mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt ba cái nhẫn giả. Cái này ba cái nhẫn giả kinh nghiệm chiến đấu đơn giản kinh khủng, có thể nói là Tần Vũ xuyên qua đi tới đánh gian nan nhất một trận chiến đấu. Đương nhiên, cái này gian nan, cũng là cùng trước đó đoàn đội thi đấu so sánh. Trên thực tế, Tần Vũ chân chính cùng người quyết đấu cũng không có trải qua mấy trận. Lúc này những người này, cũng liền so với trước đó kia 5 con giác tích hơi mạnh một điểm. Không biết rõ đứng tại Tần Vũ đối diện nhẫn giả biết rõ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Mà tại Tần Vũ trước người trung nhẫn, khi nhìn đến Tần Vũ ngắn ngủi thời gian bên trong, lần nữa tại bọn hắn vây quét bên trong, giải quyết một tên hạ nhẫn không nói, càng là lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy màn này, tên kia trung nhẫn trên mặt, cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, tại Tần Vũ trong ánh mắt, tên kia trung nhẫn lui về sau một bước, hai tay cũng bắt đầu phi tốc kết ấn. Hắn biết rõ, vật lộn muốn chiếm tiện nghi, chỉ sợ đã không thể nào. Hiện tại loại này tình huống dưới, cũng chỉ có sử dụng nhẫn thuật mới có thể đem trước mắt cái này ra hỏa giải quyết. Nhưng mà ngay tại cái này trung nhẫn hai tay bắt đầu kết ấn thời điểm, Tần Vũ lần nữa động. Thậm chí tại cái này thời điểm, Tần Vũ trên mặt còn ra hiện một vòng nụ cười chế nhạo, phảng phất là đang cười tên này trung nhẫn ngu xuẩn. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tần Vũ vừa mới nói cái này trung nhẫn kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng, lại là không nghĩ tới, cái này trung nhẫn sẽ ở loại này tình huống dưới phóng thích nhẫn thuật. Phải biết, nhẫn thuật cùng ma pháp, mặc dù không cần ngầm sướng khung tinh thần lực, nhưng là cũng cần kết thủ ấn. Nói một cách khác, nhẫn thuật cũng cần độc đầu. Nếu là đổi thành một cái kinh nghiệm không phong phú người đến, có lẽ thật sự có thể thành công, thế nhưng là hắn đối mặt chính là Tần Vũ. Loại này căn bản cũng không xem như sơ hở, vẫn là bị Tần Vũ bắt được. Tần Vũ đột nhiên tăng tốc, lần nữa sử dụng ra hồi lâu không có sử dụng thân pháp. Thiên đình phát kình, bàn chân dũng tuyển. Từng đạo tàn ảnh lướt qua, Tần Vũ cơ hồ là chớp mắt đi tới tên kia trung nhận trước mặt, mà hai tên hạ nhận thấy thế, hai mắt trừng tròn xoe, vội vàng đứng ở tên kia trung nhận trước người, muốn ngăn cản được Tần Vũ. Thế nhưng là chống đỡ được sao? Căn bản ngăn không được, lực lượng cách xa phía dưới, không có trung nhận ràng buộc, Tần Vũ lúc này không có áp lực chút nào tiến lên, cơ hồ là lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. Hai tay trực tiếp hóa thành những chảo, một tay bắt lấy một cái hạ nhận phần gãy chỗ. Sau đó hai tay nắm lấy hai cái hạ nhẫn đột nhiên hướng phía ở giữa đập xuống. Ầm. Hai cao y đầu chạm vào nhau, hai cái hạ nhẫn trực tiếp đâm đến đầu choáng váng, máu mũi như là không cần tiền giống như phun tại Tần Vũ trên thân. Nhưng mà Tần Vũ lại là không có thời gian quan tâm hai người, bởi vì trước mắt trung nhận nhận thuật cũng kết ấn thành công, hai tay giữ tại cùng một chỗ, chỉ chừa ngón trỏ lẫn nhau dựa vào nhau, đặt ở bên miệng, sau đó hướng về phía Tần Vũ trợn quát lên. Tạp đăng cả đèn, thẻ cụ ca ấy kết tư. Hô. Thoại âm rơi xuống, tên kia nhẫn giả lập tức hướng phía Tần Vũ thổi một ngụm. To lớn hỏa diễm, lập tức hướng phía Tần Vũ phương hướng cuốn tới. Mà Tần Vũ thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, sau đó vội vàng điều động lấy thể nội thật khí, trước mặt mình, tạo thành một cái thủy thuẫn. Thủy thuẫn, nhất giai thủy hệ ma pháp. Thế nhưng là Tần Vũ đó cũng không phải phổ thông thủy thuẫn, mà là thông qua khí diễn biến mà thành. Mà cái này khí nồng độ, so với cái khác thủy thuẫn, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại hỏa diễm tiếp xúc đến thủy thuẫn một nháy mắt, lập tức văng lên tầng tầng bọt nước. Một cái không biết tên hỏa hệ nhận thuật bị Tần Vũ khí toàn bộ ngăn cản, mà Tần Vũ tại công kích sắp biến mất một nháy mắt, lập tức hướng phía tên kia trung nhẫn vọt tới. Chân phải cao cao nâng lên, phảng phất một cước này, liền muốn trung nhẫn mệnh. Mà trung nhẫn lúc này còn tại thu chiêu động tác, còn chưa kịp phản ứng, lại là thấy được Tần Vũ chân lúc này đã gần sát chính mình. Tránh cũng không thể tránh. Ầm. Giang giác. Một cước xuống dưới, Tần Vũ chân đạp hướng đám người lồng ngực thanh âm cùng trung nhẫn nước xương thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, to lớn lực đạo lập tức đem tên này trung nhẫn xương ngực đá nát. Trung nhẫn thân thể trên không trung tuột tường một đoạn cự ly về sau, nặng nề đập vào trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà phun tiên huyết, toàn thân run rẩy không ngừng, một bộ thoi thóp bộ dáng. Nửa phút. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, Tần Vũ liền giải quyết trước mắt cái này bốn tên nhẫn giả. Nhìn qua mặc dù nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là Tần Vũ trên thân lại là không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng mà Tần Vũ sau khi rơi xuống đất, trên mặt sát ý lại là không giảm chút nào, Tần Vũ thử lấy răng, toát miệng, thanh âm khàn khàn hỏi. Cho nên, các ngươi tiến vào di tích đến cùng muốn lấy cái gì đồ vật? Tần Vũ lúc này phảng phất đã hóa sinh trở thành một cái chỉ lo giết người ác ma. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, nhường Tần Vũ phảng phất về tới ở kiếp trước, biến thành cô máy giết người. Mà cái này vô cùng kinh khủng tiêu dung, cũng làm cho sau lưng Nhiễm Mặc trực tiếp xem ngây người. Bởi vì khẩn trương thái quá, ngừng thở đồng thời, siết thật chặt nắm đấm, nàng không thể tin được, một mực tại trước mặt nàng vô cùng hiền lành Tần Vũ, tại giết người thời điểm, cư nhiên như thế tàn nhẫn cùng bá đạo. Dạng này một mặt nhường Nhiễm Mặc bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Mà sợ hãi đồng thời, nhưng trong lòng thì không hiểu có chút rung động, kia cổ rung động, nhường nàng đối Tần Vũ thật sâu mê muội đồng thời, cũng tại từ từ xua tan lấy nội tâm của nàng sợ hãi. Chương 142, thẩm vấn. Cuộc chiến đấu này, đánh Tần Vũ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đem kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu cũng cơ hồ phát triển đến cực hạn. nếu không phải như vậy, nương tựa theo ám cảnh đỉnh phong thực lực, đừng nói đánh bại những người ở trước mắt, cho dù là tự vệ, cũng không nhất định có thể làm được. Phải biết, những người này, đều là quốc gia kia tinh anh. Dù sao điều động tới chấp hành nhiệm vụ người, không có khả năng có bất kỳ một cái nào tầm thường. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Vũ giữ im lặng đi tới cái kia đã ngã xuống đất trung nhẫn trước mặt. Mà tên kia trung nhẫn, lúc này trong lòng cũng bị một loại gọi là tâm tình sợ hãi tràn ngập toàn thân. Bại, triệt để bại. Nếu là thật sự muốn động thủ, nhóm chúng ta có 5 thành tỷ số thắng. Nghĩ nghĩ trước đó cùng thủ hạ lời nói, trung nhẫn trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ. 5 thành. Đánh rắm. Lúc này cái này luyện thể giả, căn bản cũng không giống như là Thanh Vân cái khác luyện thể giả như thế. Thanh Vân luyện thể giả hắn nhìn qua. Mặc dù tại thể chất bên trên có nhất định năng lực, thế nhưng là công kích, chủ yếu dựa vào vẫn là ma pháp. Nói một cách khác, tại năng lực cận chiến bên trên, dù là có đầy đủ năng lực, nhưng là công kích cũng là lộn xộn. Thế nhưng là người trước mắt không phải, thân thể mỗi cái bộ vị, cơ hồ đã bị vận dụng đến cực hạn. Cùng bọn hắn đánh nhau nhìn như vô cùng dễ dàng, trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không có cho thanh niên trước mắt tạo thành tổn thương. Thanh niên trước mắt đích thật là ám cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái ám cảnh đỉnh phong, căn bản không có khả năng thắng được qua hắn cùng dưới tay hắn liên thủ. Phải biết, những năm này hắn giết qua ám cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải số ít. Có thể đối mặt người trước mắt, tựa như một đứa bé đối mặt một người trưởng thành, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Mà nghĩ đến nơi này, Trung Nhẫn cũng là minh bạch, nhiệm vụ lần này, xem như thất bại. Tần Vũ không biết rõ cái này Trung Nhẫn trong lòng là nghĩ như thế nào, Tần Vũ cũng không có tâm tư biết rõ. Tần Vũ hiện tại chỉ muốn biết đến là, những người trước mắt này, tiến vào Thanh Vân di tích bên trong, đến cùng là vì cái gì? Mà lại tới quốc gia chỉ có một cái sao? Có hay không cái khác quốc gia? Đây mới là Tần Vũ cần quan tâm. Tần Vũ phát hiện, tự mình ở kiếp trước giống như loại không ít đồ vật, những này di tích nhìn qua còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Vũ vừa nghĩ, một bên đem tên kia Trung Nhẫn kéo tới phòng ốc bên trong. Mà Nhiễm Mặc cũng tại cái này thời điểm, rốt cục lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tần Vũ, chỉ bất quá cái nhìn này, liền chuyển không ra tự mình ánh mắt. Tần Vũ đem cửa gian phòng đóng lại, phát hiện Nhiễm Mặc đang nhìn tự mình, cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nghe vậy, Nhiễm Mặc lập tức lấy lại tinh thần, nghĩ đến tự mình trước đó tâm tình, trong lòng như là hiệu con sông loạn, vội vàng chu vi nhìn một chút, phảng phất muốn đổi chủ đề. Sau đó liền thông qua cửa sổ thấy được những cái kia hạ nhẫn bị Tần Vũ ném ở nơi đó không quan tâm về sau, liền hỏi. Những người kia đâu? Xử lý như thế nào? Nghe vậy, Tần Vũ nhàn nhạt cười cười nói. Bọn hắn a, các loại một lát đốt đi liền tốt, bất quá ta trước muốn hỏi một chút lời nói, ngươi chờ một lát ta một cái. Thoại âm rơi xuống, Nhiễm Mặc nhu thuận gật đầu. Mà Tần Vũ cũng tại cái này thời điểm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía một bên Trung Nhẫn. Thái độ so với thái độ đối với Nhiễm Mặc, quả thực là cách biệt một trời. Trung Nhẫn biết rõ, bọn hắn hành động lần này lạnh, cũng coi là triệt để cắm. Thế nhưng là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy Tần Vũ từ trong ngực móc ra một cái pháp trượng, sau đó nhìn về phía hắn, trực tiếp hướng trên người hắn rút tới. 3. Người nói hay không? Không có lên tiếng, nhẫn giả chuẩn tắc bên trong, không cho phép hắn lộ ra nửa điểm tin tức ra. Mà thấy cảnh này, Tần Vũ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là hắn thật dễ như trở bàn tay nói ngay, ngược lại để Tần Vũ kỳ quái. Đối với nhẫn giả, Tần Vũ nhiều ít vẫn là hiểu do một chút. Thế nhưng là Tần Vũ lại là không quan tâm những chuyện đó, trong tay pháp trượng không có chút nào đình chỉ huy động, một cái lại một cái quất vào Trung Nhẫn trên thân. 3. Người nói hay không? 3. Người nói hay không? Quất nửa ngày, Trung Nhẫn trên thân hủy hệ tờ di cờ hờ từ từ xâm nhiễm toàn thân, nhìn qua kinh khủng đến cực điểm. Mà một bên Nhiễm Mặc, cũng là có chút kinh hãi. Lúc này người tố chất, đơn giản cao đáng sợ, cũng đến loại trình độ này, thế mà liền nửa chữ cũng không chịu lộ ra. Mà quất không sai biệt lắm có 5 phút lâu. Tên kia Trung Nhẫn triệt để nhịn không được, quay người hướng về phía Tần Vũ đột nhiên chợt quát lên. Ngươi mẹ nó ngược lại là hỏi a. Đột nhiên tới, nhường Tần Vũ cùng Nhiễm Mặc hơi sững sờ. Mà thấy được Tần Vũ ngây người, Trung Nhẫn kém chút không khóc ra. Ngươi mẹ nó một câu không hỏi, để cho ta nói cái gì? Nhìn xem Trung Nhẫn một bộ muốn khóc bộ dáng, Tần Vũ cũng là lần thứ nhất tại đối mặt địch nhân thời điểm, có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Vừa mới quay đầu, liền thấy Nhiễm Mặc một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nhìn thấy màn này, Tần Vũ cũng là sờ lên cái mũi, nhìn về phía Trung Nhẫn hỏi. Ta nghĩ biết rõ, các ngươi lần này tiến vào bên trong di tích, trừ bọn ngươi ra, còn có hay không cái khác đội ngũ. Nghe vậy, tên kia Trung Nhẫn trong lòng thầm hận nhìn thoáng qua Tần Vũ, sau đó nói ra. Có, theo ta biết rõ, còn có một cái nước Mỹ đội ngũ, lại nhiều ta liền không biết rõ. Nghe được Trung Nhẫn nhanh chóng như vậy liền đem tự mình nghĩ phải biết vấn đề nói với mình, Tần Vũ sắc mặt ngược lại là có chút quái dị bắt đầu. Ngươi cứ như vậy đưa ngươi biết đến tình báo cho ra bán. Ta làm sao biết do ngươi nói thật hay giả? Nhẫn giả, đồng dạng không đều là thủ khẩu như bình sao? Sảng khoái như vậy trả lời, ngược lại để Tần Vũ có chút hoài nghi tin tức này thật giả tính. Mà cái kia nhẫn giả cũng là cố nén đau đớn trên người, nhìn về phía Tần Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta bây giờ đã thua ở trên tay của các ngươi, trừ phi có thể còn sống ra ngoài, bằng không, nhóm chúng ta cũng không có nửa điểm tác dụng. Nếu là ngươi biết rõ tin tức, hoặc Hứa Đông Tây còn có thể lưu tại các ngươi Thanh Vân, thế nhưng là nếu để quốc gia khác cầm tới, đối chúng ta tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Trừ phi ngươi có thể phóng nhóm chúng ta còn sống ly khai. Phóng bọn hắn còn sống ly khai. Tần Vũ biết làm loại chuyện này sao? Đáp án là phủ định. Những người này đâm vào Tần Vũ trên lưới thương, Tần Vũ làm sao lại thả bọn hắn? Mà nghĩ nghĩ, Tần Vũ cảm giác cũng là rất có đạo lý, thì là lần nữa nhìn về phía người trước mắt hỏi. Như vậy ta nghĩ biết rõ, các ngươi lần này tiến đến mục đích, là cái gì? Nghe vậy, cái kia Trung Nhẫn nhịn không được nhìn Tần Vũ một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Thần Nông Xích. Thanh Vân cái này di tích, ngoại trừ Thần Nông Xích còn có cái gì đồ vật? Mà nghe được lời này, Tần Vũ cười. Nếu không phải kiếp trước tự mình cầm qua Thần Nông Xích, căn bản cũng không có phát hiện những người này hành tung, có lẽ hắn nói những này, Tần Vũ còn tin. Cũng thế, Thần Nông Xích cơ hồ là đã công khai tin tức, nói ra cũng sẽ không khiến cho cái khác bất luận kẻ nào hoài nghi. Thế nhưng là lúc này Trung Nhẫn muốn lừa gạt Tần Vũ. Thật có lỗi, kia không có khả năng. Chương 143, các phương thảm liệt. Bất quá dưới mắt Tần Vũ lại thế nào hỏi cái này Trung Nhẫn, Trung Nhẫn lại là gắt gao cắn Thần Nông Xích cái giờ này liền không nhả. Đến cuối cùng, Tần Vũ cũng không thể không trực tiếp giải quyết bọn hắn. Bởi vì Tần Vũ biết rõ, theo bọn hắn trong miệng, chỉ sợ là hỏi không ra cái gì. Tiện tay đem trước mắt Trung Nhẫn trực tiếp đánh ngất xỉu về sau, một bên Nhiễm Mặc nhìn về phía Tần Vũ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tần Vũ liếc qua đã bất tỉnh đi nhẫn giả nhàn nhạt nói ra. Trước đem mấy người này giải quyết, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Mà nghe được lời này, Nhiễm Mặc thì là có chút lo lắng hỏi. Tần Vũ. Quốc gia khác người tiến vào, có phải hay không cũng giống bọn hắn dạng này. Nhiễm Mặc tương đối lo lắng, nếu là quốc gia khác người, cũng như là lúc này những này nhẫn giả, chỉ sợ lần này tiến đến tất cả ma pháp sư cũng không dễ chịu. Mặc dù Tần Vũ dễ như trở bàn tay giải quyết 5 người này, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tần Vũ giải quyết bọn hắn là đến cỡ nào không dễ dàng. Tần Vũ loại này năng lực cận chiến có thể xưng kinh khủng gia hỏa cũng gian nan như vậy cái khác pháp sư đụng phải đâu. Nghe vậy. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra, nước Mỹ bên kia ngươi không cần lo lắng, bên kia luyện thể tương đương ít, mà lại coi như có thể tiến đến, cảnh giới cũng không phải rất cao. Về phần lúc này những người này, nói, Tần Vũ nhìn xem đã bất tỉnh đi Trung Nhẫn, nhàn nhạt nói ra, có hay không đồng bọn ta không xác định, bất quá nhóm chúng ta muốn nhanh chóng đi vào, dạng này mới có thể cam đoan những người khác sẽ không xảy ra chuyện. Nghe được Tần Vũ, Nhiễm Mặc trên mặt mặc dù còn có lo lắng, bất quá nhưng vẫn là gật đầu. Mà Tần Vũ thì là đem mấy người tất cả đều ghé vào cùng một chỗ, sau đó vận dụng thể nội khí, trực tiếp hóa thành hỏa thuộc tính ma pháp, hướng phía mấy người phương hướng đã đánh qua. Hỏa thiêu rất vượng, đốt kéo kẹt vang lên. Tại đốt những người này trước đó, Tần Vũ đã đem những này nhẫn giả tất cả đều giải quyết, khiến cái này nhẫn giả không có chút nào cảm nhận được liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Thật tốt. Thi thể rất nhanh liền bị thiêu đốt sạch sẽ, mà Tần Vũ cũng đang thu thập một chút đồ vật về sau, thì là nhìn về phía bên cạnh Nhiễm Mặc nói ra. Đi thôi. Nhiễm Mặc nghe vậy trầm mặc không nói, đi theo Tần Vũ. Hai người một đường hướng phía di tích chỗ sâu bỏ bất đi. Chỉ bất quá tại dọc đường, Nhiễm Mặc lại là còn tại vang vọng vừa mới Tần Vũ phóng thích ma pháp một màn kia. Tại Tần Vũ phóng thích ma pháp thời điểm, Nhiễm Mặc rõ ràng không có cảm nhận được nửa điểm ma pháp khí tức, thế nhưng là Tần Vũ lại là vẫn như cũ phóng xuất ra ma pháp tới. Trên thực tế, sự nghi ngờ này, tại Nhiễm Mặc biết rõ Hiển Vũ chính là Tần Vũ thời điểm liền đã có. Tần Vũ là trạng thái gì, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không có khả năng có cái gì trời sinh thiên phú. Thế nhưng là không có trời sinh thiên phú, Tần Vũ đến cùng là thế nào phóng xuất ra ma pháp tới. Nghĩ đến nơi này, Nhiễm Mặc cũng là nhịn không được nhanh chóng đi tới Tần Vũ bên cạnh, hỏi đến vấn đề này. Tần Vũ, ta muốn hỏi một cái, ngươi không có ma pháp thiên phú, là thế nào phóng xuất ra ma pháp tới. Nghe vậy, Tần Vũ cũng là ngẩn người, không nghĩ tới, cái này thời điểm Nhiễm Mặc thế mà lại hỏi ra vấn đề này tới. Vấn đề này, Thiên Thanh Chiếu cùng Nhiễm Phong Truy bao nhiêu cũng biết rõ một chút, bất quá Tần Vũ cũng lời giải thích, trực tiếp hướng về phía Nhiễm Mặc hỏi. Định Lý Tỷ Tạ Gầu ngươi biết rõ a? Nghe vậy, Nhiễm Mặc nghi ngờ gật đầu. Ta biết rõ, bất quá ngươi phong thích ma pháp cùng cái này có quan hệ gì? Nghe vậy, Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Không sai, cùng cái này nửa xu quan hệ cũng không có. Vừa nói, Tần Vũ một bên ra tốc hướng phía bên trong di tích bỏ bất đi, chỉ để lại một cái có chút ngây người Nhiễm Mặc. Nhiễm Mặc có chút tức giận, bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo Tần Vũ sau lưng, đi vào. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Vũ Khiết cùng Trương Trầm Xuyên bọn hắn đi theo một đám người, còn tại giải quyết lên trước mắt yêu thú. Cái này đã không biết rõ là bọn hắn bao nhiêu lần gặp phải yêu thú. Tại gặp 5 con tứ giai giác tích về sau, còn gặp các loại tứ giai ngũ giai yêu thú, toàn bộ bên trong di tích bộ, nguy hiểm vô cùng. Nếu là đổi thành bất cứ người nào đơn độc đi những này đường, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ chết tại yêu thú trên tay, cũng dẫn đến bọn hắn tại loại này tình huống dưới không thể không báo đoàn tiến lên. Bất quá bởi vì đám người càng ngày càng tới gần ở giữa vị trí, dẫn đến đội ngũ của bọn hắn cũng bắt đầu từ từ gia tăng. Theo nguyên bản hơn 20 người số lượng, đã gia tăng đến nhanh 50 người. Mà Nhiễm Chí Thừa cùng Hồng Lỗi, thì là đi thẳng tại đội ngũ đang phía trước, bất quá hai cái ngũ giai cường giả ngược lại là rất ít xuất thủ, trừ phi là gặp ngũ giai yêu thú, hai người mới xuất thủ, điều này cũng làm cho chung quanh những cái kia đê giai các pháp sư, tại gặp được cái khác yêu thú đồng thời, cam tâm tình nguyện xuất thủ. Khi nhìn đến hai cái ngũ giai pháp sư đứng tại đội ngũ đang phía trước thời điểm, trong đội ngũ, có một cái pháp sư mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Ai, thật hâm mộ các ngươi, thế mà còn có ngũ giai pháp sư đại lao xuất thủ. Nghe vậy, một bên pháp sư hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Mà cái kia nói chuyện pháp sư, thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Nhóm chúng ta vừa mới ra rừng rậm thời điểm, lại đụng phải 5 con tứ giai giác tích, căn bản cũng không có biện pháp đối phó. Cuối cùng vẫn là mấy cái tứ giai đại lão liều mạng phá vây, lúc này mới giải quyết rất tích, bất quá ở giữa còn chết không ít người. Mà nghe được lời này, tên kia pháp sư cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện hỏi. Ta nói không phải đâu. Thảm như vậy. Các ngươi là từ đâu bên cạnh tới? Nghe vậy, cái kia pháp sư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Nhóm chúng ta là theo phía bắc tới à, lần này tới người, hiện nay biết đến, hết thảy cũng chỉ có 7 người thôi. Ngoại trừ một chút đê giai pháp sư. Đối bên trong di tích bảo vật không có hứng thú bên ngoài, cái khác pháp sư cơ hồ đều đã đến đây. Bất quá dù là hiện tại đã tại đội ngũ bên trong, tổn thất của bọn họ cũng là tương đương thảm trọng. Mà nghe được câu nói này, một bên một cái khác pháp sư cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai còn không phải đâu. Ta theo phía nam tới, các ngươi cái kia còn có tứ giai pháp sư giúp các ngươi, nhóm chúng ta bên này đều là mấy cái tứ giai pháp sư, cầm đê giai pháp sư mạng người oán giận tới a. Nghe vậy, hai người cũng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Mà cái kia pháp sư nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy kêu khổ nói ra. Nhóm chúng ta cái này ngũ giai pháp sư, không xuất lực, mấy người liên hợp cùng một chỗ uy hiếp đê giai pháp sư, muốn để đê giai pháp sư xuất thủ, các ngươi cũng biết rõ, cái này nằm con giác tích có bao nhiêu khó chơi, tam giai nhị giai pháp sư làm sao có thể là giác tích đối thủ. Tứ giai pháp sư đối phó đều có chút phí sức, hơn đừng đề cập nhóm chúng ta những này tam giai nhị giai, chết người trực tiếp liền vượt qua 2 chữ số. Còn có một số người không nguyện ý chịu chết, trực tiếp đường chạy. Cũng may giác tích số lượng không phải rất nhiều, bằng không, chỉ sợ nhóm chúng ta nơi đó một cái còn sống cũng không có. Chương 144, kỳ quái pháp sư. Mà nghe được những lời này, nguyên bản đi theo ngũ giai pháp sư đội ngũ tên kia pháp sư, phảng phất tại lúc này minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Các ngươi nơi đó nguyên lai cũng đụng phải tứ giai giác tích a. Đây chẳng phải là nói, mỗi cái phương hướng cơ hồ đều là giống nhau sao? Nghe vậy, hai người ngược lại là có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn khi tiến vào đội ngũ thời điểm, liền đã phát hiện cái vấn đề này. Bỏ mặc là từ cái nào phương hướng tới, tất cả đều là theo một mảnh rừng rậm bên trong, đi tới ngoài rừng rậm mặt, sau đó đụng phải 5 con tứ giai giác tích, cuối cùng lợi dụng lấy đủ loại phương pháp đi tới. Nghe vậy, theo phía nam tới pháp sư bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, đều là đồng dạng, cho nên mới hâm mộ các ngươi à, không nghĩ tới các ngươi nơi này một truyền tông tới. Liền có mấy cái ngũ giai pháp sư hộ tống. Vận khí cũng quá tốt đi. Nghe được lời này, tên kia pháp sư nghi ngờ hỏi. Vậy các ngươi trong đội ngũ giai pháp sư đâu? Làm sao một cái cũng không nhìn thấy? Nghe vậy, phía nam tới pháp sư có chút im lặng nói ra. Không biết rõ à, sau khi đi ra liền mỗi người đi một ngả, nếu không phải đụng phải đội ngũ của các ngươi, chỉ sợ nhóm chúng ta cũng sớm đã chết tại yêu thú trong miệng. Nói trở lại, phía nam tới pháp sư có chút hâm mộ nhìn về phía đám người phương hướng nói ra. Bất quá phía Tây tới Pháp sư vận khí thật là tốt, xem bọn hắn nhiều người như vậy, còn không biết rõ có cái nào đại lao xuất thủ giải quyết 5 con tứ gia yêu thú. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng là đem ánh mắt đặt ở phía Tây tới Pháp sư trên thân. Cái đội ngũ này bên trong, cơ hồ có một nửa người, đều là theo phía Tây tới. Mà lại có ít người đẳng cấp thấp đều có chút đáng sợ, thậm chí liền liền nhất giai Pháp sư cũng có. Nếu là không có đại lao xuất thủ, nhất giai Pháp sư có thể đi vào cái này địa phương, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Mà nghe được lời này, đám người cũng là gật đầu. Nghĩ nghĩ, tên kia phía Bắc tới Pháp sư hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lại nói, nhóm chúng ta lần này tiến vào di tích bên trong, hết thể có mấy cái ngũ giai à? Các ngươi cũng có ngũ giai đại lão, nhóm chúng ta bên này ngược lại là một cái cũng không có. Nghe vậy, cái kia Pháp sư nhìn Nhiễm Chí Thừa cùng Hồng Lỗi một cái nói ra. Phía Đông, có hai cái, nhóm chúng ta phía Bắc một cái không có, phía Nam đâu? Nghe vậy, cái kia phía Nam tới Pháp sư bất đắc dĩ nói ra. Nhóm chúng ta bên này ba cái. Thoại âm rơi xuống, cái kia Pháp sư tiếp tục hỏi. Kia phía Tây đâu? Nói, mấy cái Pháp sư nhìn nhau một cái, sau đó nói ra. Nếu không, tìm người tới hỏi một chút. Sau đó, không có mấy phút thời gian, mấy người liền từ đội ngũ bên trong, kéo đến đây mấy cái theo phía Tây tới nhị giai nhất giai Pháp sư, muốn hỏi một chút tình huống. Không chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, liền liền Trương Trầm Xuyên cũng là nhíu mày. Cái khác địa phương cũng thảm như vậy. Kia nhíu mặc. Nghĩ nghĩ, Trương Trầm Xuyên tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Về phần Tần Vũ, hắn ngược lại là không lo lắng. Kia ra hỏa kinh nghiệm phong phú nhã du côn. Cho dù là ngũ giai xảy ra chuyện Tần Vũ cũng không thể xảy ra chuyện. Một bên nghĩ như vậy, nhìn xem mấy người kéo qua mấy cái pháp sư, Trương Trầm Xuyên một bên ám cảnh đứng ở một bên lắng nghe. Các ngươi kéo ta tới làm gì? Cái kia nhị giai pháp sư bị kéo qua, một mặt mở mịt hỏi. Kia mặt mũi tràn đầy trên mặt còn có một tia hoảng sợ. Mà nghe được nhị giai pháp sư, mấy cái tam giai pháp sư cũng là nhỏ giọng hỏi. Chớ khẩn trương. Nhóm chúng ta gọi ngươi tới chính là hỏi một chút ngươi vấn đề. Cái gì? Nhị giai pháp sư cơ hồ là theo bản năng hỏi. Mà nghe được nhị giai pháp sư, vài người khác cũng là không chút do dự hỏi. Ta nói các ngươi cái đội ngũ này thực lực yếu như vậy, đến cùng là thế nào tới? Nghe vậy, kia nhị giai pháp sư bị hỏi đến một mặt mờ mịt. Cứ như vậy tới a? Thình lính nghe được lời này, cái khác mấy tên pháp sư ngồi không yên. Các ngươi vậy không có giác tích sao? Nghe vậy, nhị giai pháp sư cũng rốt cục minh bạch cái gì, lúc này cười nói. A, cái kia có, bất quá có đại lao xuất thủ, trực tiếp đem yêu thú giải quyết. Nghe vậy, kia mấy tên pháp sư vội vàng hỏi. Ngũ giai sao? Hết thể có mấy người. Nhị giai pháp sư nghe vậy chi tiết nói ra. Liên một cái, cụ thể mấy cấp nhìn không ra, bất quá cái kia pháp sư thật là lợi hại a. Năm con rất tích, cơ hồ là bị một mình hắn giải quyết. Đám người nghe xong lúc này sững sờ, chỉ có một người. Bọn hắn còn như thế thuận lợi, bọn hắn vận khí tốt như vậy, đụng phải hảo tâm đại lao sao. Mà kia nhị giai pháp sư hiển nhiên là không có chú ý tới sắc mặt của mọi người, vẫn tại kia tự mình nói ra. Ta cho các ngươi nói, nhóm chúng ta cái kia đại lão, khi nhìn đến yêu thú về sau, trực tiếp liền mang theo pháp trượng xung ra, cùng kia năm con giác tích đánh khó bỏ khó phân, ta. Chợt nghe lời này, Trương Trầm Xuyên sắc mặt ngưng tụ. Mang theo pháp trượng xung ra. Một cái chiến đấu hình ảnh cơ hồ là theo bản năng hiện lên ở Trương Trầm Xuyên trong đầu, màn này làm sao nghe quen thuộc như vậy. Thế nhưng là không có chờ Trương Trầm Xuyên nói chuyện, một bên pháp sư liền vội vàng ngăn cản cái kia người nói chuyện. Các loại cái gì gọi là mang theo pháp trượng đi ra. Còn cùng yêu thú đánh khó bỏ khó phân. Tất cả mọi người là pháp sư, theo dệt vô cớ cũng không phải các ngươi dạng này biên A. Nghe được lời này, cái kia nhị giai pháp sư không cao hứng. Cái gì gọi là theo dệt vô cớ, ta nói chính là thật. Cái kia pháp sư mang theo pháp trượng lao ra, cùng những cái kia yêu thú cận thân bác đấu đi, lại không chỉ ta một người nhìn thấy, thật nhiều người đều thấy được tốt ta. Nếu không phải cái kia đại lao xuất thủ, ngươi cho rằng nhóm chúng ta có thể tùy tiện lại tới đây sao? Nghe vậy, lúc này liền có người hỏi. Ý của ngươi là nói, các ngươi bên kia đại lao, không phải dùng ma pháp đánh giết 5 con giáp tích, là dùng năng lực cận chiến đem yêu thú giải quyết. Nghe vậy, cái kia nhị giai pháp sư lúc này nói ra. Vậy cũng không sao. Ta nói với ngươi a. Vừa nói, nhị giai pháp sư liền đem lúc ấy chiến đấu tràng diện thông qua khoa trương khẩu khí cho miêu tả ra. Tại bọn hắn trong miệng, những cái kia yêu thú chính là bị Tần Vũ cho miêu sát, không chỉ có như thế, tiến đến hỗ trợ Nhiễm Mặc, cũng bị bọn hắn nói thành lấy lại mỹ nữ pháp sư. Đang nghe được một người có thể ngược sát yêu thú, thậm chí còn có mỹ nữ pháp sư ném đưa ôm ấp thời điểm, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Bao quát Trương Trầm Xuyên ở bên trong. Thông qua cái này nhị giai pháp sư miêu tả, Trương Trầm Xuyên đã xác định là Tần Vũ không thể nghi ngờ. Bất quá mỹ nữ kia pháp sư là ai? Là Nhiễm Mặc sao? Trương Trầm Xuyên trong lòng có chút không chắc. Nhưng Trương Trầm Xuyên tương đối khiếp sợ là Tần Vũ cái gì thời điểm trở nên mạnh như vậy. Đối mặt năm con tứ giai rất tích, hiện tại cũng có thể đến nghiền ép trình độ. Nghĩ nghĩ, Trương Trầm Xuyên cũng là nhịn không được tiến lên đánh gãy cái kia pháp sư nói chuyện, lập tức hỏi. Ta nói cái kia nữ pháp sư là cái dạng gì? Có phải hay không trên thân ma cụ đặc biệt nhiều? Chương 145, bọn người. Đột nhiên tới, đánh gãy cái kia ngay tại nói chuyện pháp sư mạch suy nghĩ. Ngược lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Trầm Xuyên nói ra. Ta đi, ngươi làm sao biết rõ? Không nói chuyện âm tiết cứng rắn đi xuống, không bằng Trương Trầm Xuyên trả lời, liền nghe kia pháp sư miệng lưỡi lưu loát tiếp tục nói ra. Ta nói với ngươi, cô em gái kia, đơn giản chính là một cái tiểu phú bà ngươi biết rõ a. Nàng có cái chữ vật giới chỉ, bên trong tất cả đều là ma cụ, nhiều loại cơ hồ cũng có, thậm chí liền địch nổi tứ giai quang thuộc tính ma pháp ma cụ cũng có. Nói, còn nhìn về phía mọi người chung quanh tuân hỏi. Các ngươi có thể biết rõ, cái này tứ giai quang thuộc tính công kích ma cụ ở bên ngoài muốn bán bao nhiêu tiền a? Mà lại à, ta xem cô em gái kia, còn không chỉ cái này một cái ma cụ. Cái này một cái tứ giai ma cụ cũng chỉ bất quá là nàng đông đảo ma cụ ở trong một cái. T. Chợt nghe người này lời nói, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, một cái nhị giai pháp sư, tiện tay một cầm chính là một cái cao giai ma cụ, thế gia đệ tử a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này liền có người hỏi thăm cái kia pháp sư. Lại nói y, ngươi làm sao biết rõ nhiều như vậy, giống như ngươi cùng cái này bạch phú mỹ pháp sư rất quen thuộc bộ dáng. Nghe vậy, cái kia pháp sư cũng là mặt mũi tràn đầy cười hì hì nói ra. Vậy cũng không sao, ngươi phải biết, cái này mỹ nữ pháp sư tại ôm ấp yêu thương trước đó, thế nhưng là từ trước đến nay nhóm chúng ta là đồng đội. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem cái kia pháp sư, sau đó tiếp tục hỏi. Nói một chút, cụ thể nói một chút, cái kia đại lao giết thế nào yêu thú, ta cũng muốn học một học. Nghe vậy, cái kia pháp sư một mặt khinh bỉ nhìn xem người nói chuyện nói ra. Liền ngươi, không có khả năng. Chợt thấy cái này pháp sư một mặt xem thường hình dạng của mình, trước đó cái kia pháp sư thì là xem thường nói. Làm sao lại không có khả năng, đã có người có thể làm được, tự nhiên là có thể. Nói một chút đi, nói một chút đi. Sau đó, cái kia pháp sư thấy người này chưa từ bỏ ý định, thì là cho hắn thêm mắm thêm muối nói Tần Vũ săn giết yêu thú thời điểm chi tiết. Trương Trầm Xuyên không có tiếp tục nghe tiếp, mà là về tới đội ngũ của mình bên trong, một bên Tần Vũ khiết thấy thế hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trương đại ca. Thế nào? Nghe vậy, Trương Trầm Xuyên nhàn nhạt nói ra. Ta đã biết rõ ca ca người tin tức. Nghe vậy, Tần Vũ khiết sắc mặt vui mừng, anh ta ở đâu? Hắn không có việc gì a? Hắn? Trương Trầm Xuyên sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Vũ khiết, bất quá nghĩ đến Tần Vũ khiết không biết rõ Tần Vũ thực lực sau cũng là bình thường trở lại, lập tức nói ra. Không có việc gì, hắn hiện tại cùng với Nhiễm Mặc, sẽ không có sự tình. Có chuyện hẳn là người khác. Bất quá câu nói này Trương Trầm Xuyên không có nói ra. Mà tại câu nói này sau khi nói xong, Tần Vũ Khiết cùng Thẩm Giai Di đồng dạng là thở dài một hơi. Bọn hắn hiện tại chỉ lo lắng hai người xảy ra chuyện gì, bất quá nghĩ đến Tần Vũ cùng với Nhiễm Mặc, cũng yên lòng rất nhiều. Tần Vũ Khiết yên tâm, đó là bởi vì Nhiễm Mặc trên người ma cụ nhiều, ca ca của mình cùng với Nhiễm Mặc tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Tương phản, Thẩm Giai Di yên tâm là Nhiễm Mặc, cùng Tần Vũ cái kia ra hỏa cùng một chỗ, cảm giác an toàn bạo dạp được không? Nghĩ như vậy, Thẩm Giai Di đều có chút hâm mộ Nhiễm Mặc. Đương nhiên, cũng không phải nói Tần Vũ Khiết cùng Trương Trầm Xuyên không tốt, chính chỉ là tại cái đội ngũ này bên trong, thời khắc phải đề phòng hai cái ngũ giai pháp sư, điểm này ngược lại để nàng có chút không thoải mái. Không có suy nghĩ nhiều, Thẩm Giai Di suy nghĩ vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền đi theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Bởi vì đều là cùng một cái trên sợi dây châu chấu, đội ngũ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cũng coi như tương đối hài hòa. Trải qua hai ngày khoảng chừng đi đường thời gian. Lúc này mọi người đi tới một cái cửa sơn động chỗ, khi thấy sơn động một nháy mắt, Hồng Lỗi cùng Nhiệm Chí Thừa hai người đều là ngừng bước chân, nhìn nhau một cái về sau, Hồng Lỗi liền nhìn về phía Nhiệm Chí Thừa nói ra. Căn cứ Thiên Thanh tọa cho tin tức, cái này thần nông xích, giống như ngay tại cái này trong sơn động. Nhiệm Chí Thừa nghe vậy gật đầu. Bất quá nghe nói bên trong có chút hung hiểm, thậm chí còn có lục gia yêu thú tại, nếu là chỉ dựa vào hai người chúng ta người. Chỉ sợ không có gì quá lớn hy vọng. Nghe được lời này, Hồng Lỗi 10 điểm công nhận gật đầu. Bọn hắn thân là ngũ giai, đối phó lục giai yêu thú, vẫn là quá miễn cưỡng. Nghĩ nghĩ, Hồng Lỗi hướng về phía Nhiễm Chí Thừa nói ra, đã như vậy, nhóm chúng ta đợi thêm một lát đi, các cái khác gia tộc người tới, sẽ cùng nhau thương thảo. đang có ý này. Nhiễm Chí Thừa nghe vậy cười cười. Lần này tiến đến thế gia, không chỉ có riêng chỉ có nhuộm nhà Hòa Thuận Hồng gia. Cơ hồ tất cả đại gia tộc người, tất cả đều tiến đến. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người giống bọn hắn, chuyển nhà tiến đến lấy chỗ tốt. Có chút thế gia, tiến đến chính là hướng về phía thần nông xích tiến đến. Về phần nơi này ma pháp khí tức nồng độ so sánh dày. Đối với bọn hắn tới nói cơ hồ là xem không vừa mắt. Đang thương thảo một phen về sau, hai người liền lặng lặng đứng ở tại chỗ. Mà những người khác khi nhìn đến hai người đứng ở nơi đó về sau, cũng là ngẩn người, sau đó hỏi. Làm sao không đi a? Nghe được có người nghi hoặc, Nhiễm Chí Thừa vẻ mặt tươi cười xoay người, nhìn về phía người nói chuyện. Phía trước chính là di tích chỗ địa phương, bất quá thực lực của chúng ta không đủ, đi tiếp nữa, chỉ sợ gặp nguy hiểm, nếu là tiểu hữu cảm thấy nhóm chúng ta cử động không ổn lời nói, có thể tự hành ly khai. Đến địa phương, những người này đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đối mặt lục gia yêu thú, bọn hắn những người này cũng chính là pháo hôi thôi, đối với Nhiễm Chí Thừa tới nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Mà đang nghe được Nhiễm Chí Thừa, tên kia pháp sư có chút không xác định nhìn về phía Nhiễm Chí Thừa hỏi. Cứ như vậy bỏ mặc nhóm chúng ta ly khai rồi. Nghe vậy, Nhiễm Chí Thừa nhàn nhạt cười cười nói. Muốn đi tùy ý, không chỉ là ngươi, bao quát tất cả mọi người ở đây, các ngươi nếu là muốn ly khai, xin cứ tự nhiên, ta cam đoan, nhuộm nhà Hòa Thuận Hồng gia tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngăn cản. Mà khi nghe được lời này, trong tràng tất cả mọi người cũng kinh ngạc một phen. Cái này bỏ mặc bọn hắn ly khai rồi. Khó nói liền không sợ bọn hắn lấy đi cái này bên trong di tích bảo vật. Đám người một thời gian có chút không mò ra Nhiễm Chí Thừa ý nghĩ. Thật là bởi vì lục gia yêu thú nguyên nhân, cho nên hai người không dám đi về phía trước. Cứ như vậy, đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái tốt cơ hội a. Nếu là đi theo Nhiễm Chí Thừa bọn hắn cùng đi, đến cuối cùng, dù là có thể nhìn thấy bên trong di tích bảo vật, bọn hắn có mấy thành xác suất có thể cầm tới. Cơ hồ là không có khả năng, đại gia tộc người lại không phải người ngu, cũng không phải thánh mẫu, hảo ý dẫn ngươi tới, để ngươi cùng hắn đoạt bảo vật. Không có khả năng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại đi vào, có thể cầm tới bảo vật cơ hội thì là tăng lên rất nhiều a. Về phần lục gia yêu thú, có thể tiến vào di tích ở trong người, làm sao có thể sẽ không làm tốt gặp được cường đại yêu thú chuẩn bị. Tại trong con mắt của bọn họ, xem ra, đây là đại gia tộc người cho bọn hắn một cái cơ hội. Tranh đoạt bảo vật cơ hội. Chương 146, đường nhỏ. Một số nhỏ người rời đội. Bất quá còn có một bộ phận lớn người một thời gian không biết rõ như thế nào đi làm lựa chọn. Một phương diện, đi theo đại gia tộc cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác rất an toàn, dù sao có hai cái ngũ giai cường giả ở đây. Còn mặt kia đi theo bọn hắn, muốn có được bảo vật xác suất liền sẽ thật to giảm xuống. Cho nên một thời gian, tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều do dự đứng ở nơi đó không biết rõ như thế nào làm lựa chọn. Bất quá đám người nhìn xem kia một số nhỏ người không kịp chờ đợi tiến vào di tích về sau, vẫn là có lẽ giải rắc tán đội ngũ, đi theo những này một số nhỏ người lựa chọn tiến vào di tích ở trong. Mà Trương Trầm Xuyên khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt thì là có chút không tốt lắm. Những người khác tiến vào, bọn hắn cũng không thể đi vào. Tần Vũ tiến đến trước đó liền cho bọn hắn nói qua, di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp. Huống chi, Trương Trầm Xuyên bây giờ không phải là một người, bên cạnh hắn còn mang theo Tần Vũ Khiết cùng Thẩm Giai Di. Thế nhưng là không đi vào, người bên ngoài càng ngày càng ít, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nếu là ít người đến trình độ nhất định, như vậy không chừng trước mắt Hồng Lỗi chọn đối bọn hắn động thủ. Trước đó là bởi vì nhiều người, Hồng Lỗi không tốt đối bọn hắn động thủ, thế nhưng là ít người đây. Tuy nói nhuộm nhà chắc chắn sẽ không đi vào, thế nhưng là nhuộm nhà sẽ vì bọn hắn xuất thủ sao? Trương Trầm Xuyên trong lòng không chắc. Nếu là Nhiễm Mặc ở nơi này, có lẽ Trương Trầm Xuyên hiểu ý An rất nhiều. Dù sao Nhiễm Mặc thuộc về nhuộm người nhà, Hồng Gia không có khả năng đối nàng động thủ. Mà lo lắng Nhiễm Mặc mật báo tình huống dưới, Hồng Gia cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là Nhiễm Mặc không ở nơi này, Hồng Gia tự nhiên là không có cố kỵ. Quả nhiên, tại một số người lựa chọn rời đi về sau, Hồng Lỗi có chút bất thiện nhìn thoáng qua Tần Vũ Khiết phương hướng. Theo Hồng Lỗi ánh mắt quay lại, Trương Trầm Xuyên cũng là không cam lòng yếu thế nhìn trở về. Mà Hồng Lỗi cũng là chú ý tới Trương Trầm Xuyên nhãn thần, lúc này lộ ra một cái nụ cười khinh thường, kia nhãn thần, phảng phất tại nói. Các ngươi chạy không thoát. Tựa hồ là minh bạch Hồng Lỗi trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, Trương Trầm Xuyên tâm, cũng là càng thêm âm trầm xuống. Hắn biết rõ, bằng vào một mình hắn, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản trước mắt Hồng Lỗi, hiện tại chỉ có thể chờ mong Tần Vũ có thể nhanh chóng đi vào cái này địa phương. Mà cũng tại cái này thời điểm, Tần Vũ đang mang theo Nhiễm Mặc hướng phía di tích phương hướng nhanh chóng bỏ bất đi. Sau lưng Tần Vũ Nhiễm Mặc, cũng là nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Tần Vũ, nhóm chúng ta còn bao lâu, mới có thể đến di tích A? Nhiễm Mặc đã muốn không chịu nổi, cùng với Tần Vũ, cái khác cũng còn tốt, chủ yếu chính là đi đường cái này một khối quá làm cho người đau đầu. Tần Vũ tốc độ cực nhanh, cho dù là Nhiễm Mặc sử dụng ma cụ cũng kém chút không có đuổi kịp Tần Vũ, cái này còn không phải chủ yếu nhất là Tần Vũ tại bền bỉ phương diện này, đơn giản khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Mà Tần Vũ nhìn xem Nhiễm Mặc cũng là có chút chống đỡ không nổi bộ dáng, lúc này nhàn nhạt nói ra. Nhanh, không sai biệt lắm còn có nửa ngày thời gian sắp đến. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Tần Vũ tốc độ dưới chân lại là cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Mà sau lưng, Nhiễm Mặc nghe được câu nói này, trong lòng cũng là kêu rên liên tục. Còn có nửa ngày thời gian. Cũng không biết mình ma cụ có thể hay không trèo chống đến cái kia thời điểm. Ẩm. Hai người ngay tại đi tới, Tần Vũ lại là bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt đặt ở bên phải. Mà sau lưng Nhiễm Mặc một cái né tránh không kịp, trực tiếp đánh tới Tần Vũ phía sau lưng. Nhiễm Mặc thấy thế hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Tần Vũ nghe vậy, đem ánh mắt đặt ở phía bên phải, nhíu mày nói ra. Nơi đó giống như có cái gì đồ vật. Trong lúc mơ hồ, Tần Vũ phảng phất là cảm thấy phía bên phải có một cỗ mãnh liệt khí truyền tới. Nghe tới Tần Vũ, Nhiễm Mặc hơi nghi hoặc một chút. Có đồ vật. Theo Tần Vũ con mắt nhìn đi qua, ngoại trừ núi cùng cây bên ngoài, cái khác nửa điểm đồ vật cũng không thấy được. Mà Tần Vũ cũng là hướng về phía Nhiễm Mặc nói ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Nhiễm Mặc nghe vậy kinh ngạc. Chúng ta không đi di tích nơi đó sao? Nhiễm Mặc hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là cái gì đồ vật, nhường Tần Vũ cứ như vậy mê. So với thần nông xích còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là Tần Vũ cũng không trả lời, mà là dứt khoát quyết nhiên hướng phía bên phải bỏ bớt đi. Nhiễm Mặc thấy thế có chút bất đắc dĩ, bất quá lại là không có cái khác biện pháp, chỉ có thể sau lưng Tần Vũ đi theo Tần Vũ. Hai người một đường đi tới bên phải không đến bao lâu về sau, hai người lập tức ngừng bước chân. Nơi này là vách núi, một cái nhìn xuống, cơ hồ không nhìn thấy phía dưới có cái gì đồ vật. Khi thấy một màn này về sau, Nhiễm Mặc theo bản năng lui về sau một bước. Mà Tần Vũ lúc này, lại là đem tự mình ánh mắt đặt ở bên trái. Tại Tần Vũ bên trái, có một cái chỉ có thể nhường một người thông qua đường nhỏ, địa hình nhìn qua 10 điểm hẹp. Mà Tần Vũ trước đó cảm giác được khí ba động, chính là theo cái này trên đường nhỏ chuyển tới. Tần Vũ đang chuẩn bị hướng phía đường nhỏ đi thời điểm, lại là chợt nghe sau lưng Nhiễm Mặc hướng về phía Tần Vũ nói ra. Tần Vũ. Nghe vậy, Tần Vũ vừa mới có hành động, lại là theo bản năng ngừng bước chân, nhìn về phía sau lưng Nhiễm Mặc hỏi. Thế nào? Nghe vậy, Nhiễm Mặc có chút do dự nói ra. Nơi này ta không qua được. Cái này đường nhỏ, ở giữa có thật nhiều đứt gãy, hơi bất lưu thần, chỉ sợ cũng sẽ rớt xuống vách núi. Nhiễm Mặc cái gì thời điểm gặp qua loại chiến trận này, nếu là nàng đi một mình, nói cái gì cũng không có khả năng đi nơi này. Nàng nhưng không có trải qua chính quy huấn luyện, loại này địa phương mấp mô, nếu không phải trải qua kinh nghiệm 10 phần người, chỉ sợ cũng không thể từ nơi này thông qua. Mà Tần Vũ cũng tựa hồ là nhìn ra Nhiễm Mặc khó xử, cơ hồ là tại Nhiễm Mặc vừa dứt lời thời điểm, liền nhìn về phía Nhiễm Mặc, sau đó ngồi xuống thân thể nói ra. Đến, ta có ngươi. Nghe vậy, Nhiễm Mặc có chút do dự. Nhóm chúng ta đổi một con đường không được sao? Tần Vũ nghe vậy lắc đầu. Bên trong có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy ta, có lẽ bên trong này, đặt vào bên trong di tích trọng yếu nhất đồ vật, cho nên đổi một con đường, kia là không thể thực hiện được. Nghe vậy, Nhiễm Mặc ngẩn người. Bên trong di tích trọng yếu nhất đồ vật. Đây không phải là thần nông xích sao? Nghe được lời này, Tần Vũ có chút im lặng. Không biết rõ làm như thế nào cùng Nhiễm Mặc giải thích. Như chỉ là thần nông xích, Tần Vũ không nên đụng phải những cái kia nhẫn giả. Dù sao ở kiếp trước Tần Vũ thế nhưng là tới qua cái này di tích, cầm qua thần nông xích. Nếu là những cái kia nhẫn giả chỉ là vì thần nông xích tới, ở kiếp trước Tần Vũ cũng hẳn là nhìn thấy bọn hắn đoán đúng. Thế nhưng là không có nếu như, Tần Vũ cũng không tốt cùng Nhiễm Mặc đi giải thích. Nếu là cưỡng ép lời giải thích, có lẽ còn có thể bại lộ tự mình người trùng sinh thân phận. Dù là quan hệ cho dù tốt, Tần Vũ cũng không thể nói cho chính Nhiễm Mặc là người trùng sinh chuyện sự tình này. Bao quát tự mình muội muội Tần Vũ Khiết. Không nói có tin hay không, nếu là biết rõ Tần Vũ là người trùng sinh, đối với Tần Vũ tới nói, sẽ có phiền toái rất lớn. Chương 147, Tiến Thanh. Cuối cùng, Tần Vũ cùng Nhiễm Mặc vẫn là theo đầu kia đường nhỏ tiến vào. Tần Vũ bởi vì Nhiễm Mặc không dám đi đường này, cuối cùng ổn thỏa lý do, trực tiếp có Nhiễm Mặc đi vào. Chủ yếu là đem Nhiễm Mặc một người đặt ở bên ngoài, dễ dàng bị người phát hiện không nói, rất có thể bại lộ Tần Vũ vị trí. Chuyện này đối với Tần Vũ tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. May mắn, trực tiếp có Nhiễm Mặc đi vào, về phần cái này di tích bên trong có cái gì bí mật, Tần Vũ cũng không lo lắng Nhiễm Mặc sẽ tiết lộ ra ngoài. hai người theo đường nhỏ một đường hướng về phía trước. Nhiễm Mặc nhìn thoáng qua một bên vắng vẻ vách núi, trong lòng có chút e ngại, ôm Tần Vũ cánh tay hai tay, cũng là càng phát dùng sức bắt đầu. Tần Vũ chỉ cảm thấy mình bị Nhiễm Mặc lạc sắp hô hấp không tới, tốc độ dưới chân cũng là cấp tốc tăng lên, chủ yếu nhất là, Tần Vũ cảm giác được kia cổ khí tức cách tự mình không xa. Giống như ngay ở phía trước. Không sai biệt lắm qua 3 phút khoảng chừng thời gian, Tần Vũ liền thấy được phía trước có cái tối như mực như là sơn động đồng dạng địa phương. Nhìn thấy màn này, Tần Vũ sắc mặt vui mừng, lúc này trên chân gia tốc, mang theo Nhiễm Mặc hướng phía cái kia địa phương vào tới. Trải qua chằn trọc xê dịch, Tần Vũ cũng là rốt cục đi tới trong sơn động. Nơi này xem như một cái trong vách núi sơn động. Bên trong một mảnh đen như mực, cơ hồ là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Vũ mới vừa tiến vào sơn động về sau, liền nhìn về phía Nhiễm Mặc, lúc này Nhiễm Mặc đang hai mắt nhắm nghiền ôm Tần Vũ cổ, đầu tựa vào Tần Vũ chỗ sau lưng, không dám chút nào nhìn quanh. Mà nhìn thấy màn này, Tần Vũ cũng là vội vàng nói. Buông tay. Nhanh lên, lại không buông tay ta muốn bị ngươi bóp chết. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Tần Vũ thanh âm, Nhiễm Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tới rồi sao? Sau đó nhìn xem Tần Vũ một mặt đỏ bừng bộ dáng, Nhiễm Mặc cũng là vội vàng buông lỏng ra hai tay. Ngươi không sao chứ? Nghe được Nhiễm Mặc có chút ngượng ngùng thanh âm, Tần Vũ cũng là từng ngụm thở lấy. Trễ một bước nữa, chỉ sợ cũng muốn bị ngươi ghim chết. Nghe được, Nhiễm Mặc cũng là náo loạn một cái đại hồng kiểm. Tần Vũ có chút im lặng, đây chính là trong ngày thường nắp bình cũng vặn không ra tiểu nữ hài a. Thời khắc mấu chốt, có thể đưa ngươi xương sọ cho sốc lên. Cũng may cái này Nhiễm Mặc cũng không phải là luyện thể giả, mà chỉ là một cái pháp sư, nếu là luyện thể giả, sợ là Tần Vũ vừa mới đến di tích cửa ra vào, liền ở ra dám. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Vũ lắc đầu nói ra. Không có việc gì. Nói xong câu đó, Tần Vũ lúc này mới đánh giá chu vi. Cái này sơn động không gian rất lớn. Không sai biệt lắm có hơn 300 mét vuông cái dạng này. Không đợi Tần Vũ dò xét cẩn thận, liền nghe được một bên Nhiễm Mặc hỏi. Lại nói y. Trong này đến cùng có cái gì đồ vật? Tần Vũ nghe vậy không có trả lời, mà là thân thủ đem khí ngưng tụ tại tự mình trong tay, lập tức Tần Vũ trên tay quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Trong sơn động trống rỗng một mảnh, căn bản là nhìn không ra có cái gì tốt đồ vật. Nhiễm Mặc mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng là gặp được Tần Vũ hướng phía trước đi đến, Nhiễm Mặc cũng là vội vàng đi theo. Theo đối khí cảm ứng, Tần Vũ từng bước đi tới bên tường, phía trước đã không có đường. Thế nhưng là Tần Vũ lại là có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong phảng phất có được cái gì đồ vật, đang triệu hoán lấy Tần Vũ. Tần Vũ thấy thế, vươn hai tay, vướt ve vách tường. Mà Nhiễm Mặc nhìn thấy màn này về sau, cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tần Vũ, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai rồi? Ta không có phát hiện bên trong có cái gì tốt đồ vật ta. Trong này trống rỗng một mảnh, cơ hồ là dùng mắt thường liền có thể quan sát được, bên trong hết thảy. Căn bản cũng không có Tần Vũ nói tới bảo vật tồn tại. Mà Tần Vũ thì là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước vách tường, hướng về phía Nhiễm Mặc nhàn nhạt nói ra. Đồ vật chỉ sợ cũng tại bên trong này. Chợt nghe Tần Vũ, Nhiễm Mặc hơi kinh ngạc. Ngươi nói, ngươi cảm giác được bảo vật, tại cái này trong vách tường. Tần Vũ nghe vậy gật đầu. Không sai, ta có thể cảm giác được rõ ràng nó khí tức. Nếu là có thể phá vỡ đạo này thạch bích, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy. Mà nghe được lời này, Nhiễm Mặc cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá phảng phất lại tại cái này thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói ra. Ngươi nói có thể hay không trong phòng này, có cái gì phát động vách tường cơ quan, khả năng mở ra cái này vách tường. Bởi vì cái này vách tường nhìn qua cùng cái khác địa phương không có chút nào khác biệt địa phương. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Vũ vì sao lại cho rằng đồ vật ngay tại cái kia bên trong, bất quá theo lý thuyết, hẳn là sẽ có cái gì cơ quan mới đúng. Mà nghe được lời này, Tần Vũ cũng là 10 điểm nhận đồng gật đầu. Hẳn là. Tần Vũ cái này thời điểm cũng không dám cưỡng ép đánh vỡ trước mắt cái này tường đất. Nếu là một không xem chừng gây nên ngọn núi sụp đổ, đối với Tần Vũ tới nói, thế nhưng là được không bù mất. Nghĩ nghĩ, Tần Vũ liền nhìn về phía một bên Nhiễm Mặc nói ra. Giúp ta nhìn xem, trong phòng này có cái gì cơ quan một loại đồ vật. Nghe vậy, Nhiễm Mặc gật đầu, sau đó cùng Tần Vũ hai người liền bốn phía tìm kiếm lấy. Mà cùng lúc đó, tại Tần Vũ bọn hắn mới vừa tiến vào cái này trong sơn động không lâu thời điểm. Tại Tần Vũ chỗ sơn động ngay phía trên, một cái hơn 20 tuổi khoảng chừng tóc vàng mắt xanh nam tử, lúc này đang cùng một nhóm người giằng co. Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi, trên tay mang theo vàng lớn biểu, một bộ nhà giàu mới nổi hình tượng thanh niên, mà sau lưng thanh niên này, còn có hai người tuổi tác hơi lớn một điểm, đang ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử. Thấy thế, tóc vàng mắt xanh nam tử thấy được người này về sau nhàn nhạt cười cười nói. Yến Thanh, ngươi không đi tìm tìm ngươi thần nông xích, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nghe được tóc vàng mắt xanh nam tử, cái kia tên là Yến Thanh thanh niên thì là có chút buồn cười nói ra. Thật sự là rất khó được à, thế mà tại cái này địa phương đụng phải ngươi, lại no y nhóm chúng ta thanh vân di tích, có như vậy để các ngươi trông mà thèm, về phần lén lút liền vào sao. Nghe được lời này, tóc vàng mắt xanh nam tử nhìn qua 10 điểm hiền lành cười cười nói. Cũng nghe nói thanh vân bên trong di tích, ma pháp nguyên tố 10 điểm sung túc, ta cũng chính là muốn thông qua ở chỗ này tu luyện, đến đột phá cảnh giới của ta thôi. Chà nở dê lẽ lại, các ngươi thanh vân đã bá đạo di tích đều không cho người đến tu luyện sao. Nghe được lời này, Yến Thanh sắc mặt có chút âm lãnh nói ra. Tu luyện. Nếu thật là tu luyện, vì sao không đi cùng Thiên Thanh tọa báo cáo chuẩn bị một cái? Tùy tiện đi vào nhóm chúng ta di tích, ta có thể nói ngươi là vì bên trong di tích cái nào đó đồ vật sao? Yến Thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử chuyện ma quỷ. Bên trong di tích mặc dù ma pháp khí tức 10 điểm nồng hậu dày đặc, thế nhưng là cũng không phải đặc biệt hiếm có, thậm chí rất nhiều đại gia tộc người cơ hồ cũng xem không vừa mắt. Hơn đừng đề cập nam tử trước mắt, thân phận của hắn tại nước Mỹ bên kia thế nhưng là số 1 số 2. Dạng này người, lại bởi vì một chút ma pháp nguyên tố, mạo hiểm tiến về thanh vân di tích vụng trộm tu luyện. Loại chuyện hoang đường này, lừa một chút tiểu hài tử là được, với hắn mà nói thôi được rồi. Chương 148, kéo lấy A. Mà nghe được câu nói này, tên kia tóc vàng mắt xanh nam tử trên mặt thì là lộ ra một vòng ảo não cảm xúc, sau đó nhìn về phía Yến Thanh nói ra. Ai nha, báo cáo chuẩn bị A. Nói xong lại lộ ra một mặt trêu tức tiếu dung nhìn trước mắt Yến Thanh nói ra. Ta quên, nhưng là bây giờ Thiên Thanh chiếu lại không ở nơi này, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử, thanh âm âm dương quái khí, Yến Thanh không có chút nào thụ hắn ảnh hưởng, ngược lại là cười nói ra. Cho nên nói, ngươi bây giờ dự định ý ở chỗ này không không đi. Nghe được lời này, tóc vàng mắt xanh nam tử mặt mũi tràn đầy ôn hòa cười nói. Ừm. Vừa nói, một bên nhìn về phía chu vi, nhàn nhạt cười cười nói. Mảnh này phong thủy bảo địa, ta xem liền rất thích hợp tu luyện, ta đều nói đối với các ngươi thanh vân bên trong di tích bảo vật không có bất kỳ ý nghĩ, ta cũng hiểu một số quy củ, dù sao, Thiên Thanh chiếu mặt mũi nhưng là muốn cho đúng không. Mà khi nghe được lời này, Yến Thanh nụ cười trên mặt cũng là từ từ âm trầm xuống. Cho Thiên Thanh chiếu mặt mũi. A Phi. Hắn cũng không phải tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh nam tử. Mặc dù không biết rõ những người này xuất phát từ cái mục đích gì, bất quá Yến Thanh vừa tiến đến thời điểm, liền đã để mắt tới cái này một nhóm người. Những người này tiến vào di tích về sau, hoàn toàn chính xác không có hướng phía thần nông xích phương hướng tới gần, ngược lại là đi tới nơi này, điều này cũng làm cho Yến Thanh nhịn không được có chút nghi ngờ, chính chán ở dê lẽ lại thật quá lo lắng. Những người này tiến đến chỉ là vì tu luyện. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới tại Yến Thanh trong đầu hiện hiện thời điểm, liền trực tiếp bị hắn ném sau. Đánh rắm. Trước mắt cái này ra hỏa, thế nhưng là đến từ nước Mỹ một cái đại gia tộc, tu luyện. Nước Mỹ ma pháp tu luyện thế nhưng là so Thanh Vân dẫn trước không biết rõ bao nhiêu. Thậm chí nước Mỹ bên kia nghe nói đã bắt đầu nghiên cứu khoa học tu luyện chuyện ma pháp. Khoa học cùng ma pháp nguyên bản là không đắp bên cạnh sự tình. Cho dù là Thanh Vân khổ tâm nghiên cứu như thế thời gian dài, cũng không có thành quả, thế nhưng là nước Mỹ bên kia, lại là ẩn ẩn đã có một chút manh mối. Dạng này người, sẽ tới Thanh Vân bên trong di tích tu luyện. Liên vì bên trong di tích những nguyên tố phép thuật này. Làm sao có thể? Nhưng mà cũng đang lúc Yến Thanh nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử thì là cười cười nói. Ta nói Yến Thanh, ngươi cái này không đi tìm thần nông xích, khó nói liền không sợ bị cái khác gia tộc lấy mất. Nghe vậy, Yến Thanh cười khinh bỉ cười nói. Cùng ngươi có quan hệ sao? Thình lính nghe được lời này, cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu nói ra. Tự nhiên là không có quan hệ. Bất quá đại yến gia cũng đưa ngươi đem thả tiền đến, như vậy luôn không khả năng hy vọng ngươi tay không mà về a. Tóc vàng mắt xanh nam tử, đối với Yến Thanh thế nhưng là hết sức quen thuộc. Ngũ giai pháp sư. Không chỉ có được ngũ giai hỏa hệ cùng lôi hệ ma pháp, liền liên thể thuật cũng đã đạt đến ám cảnh đỉnh phong. Có thể nói là một cái trên chiến trường 10 điểm bạo lực tồn tại. Hai người giao thủ đã không thua 10 lần, cơ hồ là không lẫn nhau trên dưới. Cho nên tóc vàng mắt xanh nam tử cũng không có lựa chọn khi nhìn đến Yến Thanh về sau liền giết người diệt khẩu. Huống chi, Yến Thanh bên cạnh còn có hai cái tuổi tác hơi lớn một điểm người, mặc dù hắn chưa từng gặp qua, bất quá nơi này là Thanh Vân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ giết người. Mà đang nghe được tóc vàng mắt xanh nam tử, Yến Thanh cũng là cười. Nếu là không có gặp được ngươi như thế cái gia hỏa, có lẽ ta đã đi, chỉ bất quá mà như là đã nhìn thấy ngươi, ngươi cho là ta sẽ đem ngươi như thế cái phần tử nguy hiểm bỏ ở nơi này. Tóc vàng mắt xanh nam tử hiểu Yến Thanh, Yến Thanh làm sao lại không hiểu rõ trước mắt nam tử này. Nước Mỹ bên kia cơ hồ đều là đặc thù hệ dị năng, thậm chí có chút ma pháp, Thanh Vân bên này liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, những này đặc thù hệ, cũng không phải người người cũng có, mà là chỉ có một ít quyền quý gia tộc, mới có thể có được đặc thù ma pháp. Mà trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử, chính là có như thế ma pháp người. Thậm chí về số lượng to lớn khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Theo lý thuyết, trong cơ thể con người, không thể có được lẫn nhau xung đột ma pháp, tỉ như thủy cùng hỏa. Hỏa hệ hừng hực liệt diễm, tăng thêm thủy hệ quần quận sóng lớn. Là cái này hai cỗ 10 điểm lực lượng mạnh mẽ kết hợp ở cùng nhau. Như vậy cuối cùng cũng sẽ hình thành hơi nước. Cả y già mở dùng cũng không có. Thế nhưng là cái này tóc vàng mắt xanh nam tử, trên thân phảng phất là không có cái này hạn chế, không chỉ có được hỏa diễm năng lực cùng băng xương chi lực. Càng là có cái khác các loại hình thủ kỳ quái hệ. Thậm chí liền hệ triệu hoán cũng có. Cũng chính bởi vì vậy, Tiến Thanh khi nhìn đến nam tử trước mắt về sau, liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thần nông xích. Muốn kéo vậy liền kéo lấy đi. Nếu là đang tìm kiếm thần nông xích quá trình bên trong, dạng này ra hỏa cho mình làm loạn gì, chỉ sợ bọn hắn một nhóm người này, cũng sẽ không dễ chịu. Mà tóc vàng mắt xanh nam tử, đang nghe được Yến Thanh về sau, sắc mặt cũng là có chút quái dị nhìn về phía Yến Thanh nói ra. Yến Thanh, ngươi dạng này xem như đạo đãi khách sao? Ta chẳng qua là mượn nhờ các ngươi Thanh Vân di tích, đột phá cảnh giới của mình, cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu. Mà nghe đến lời này, Yến Thanh lại là lơ đễnh nói ra. Ta có ngăn ngươi sao? Muốn tu luyện, cứ việc tu luyện chính là, nếu là ngươi thật tiến vào trạng thái tu luyện ở dưới lời nói, ta cam đoan sẽ không đối ngươi có nửa điểm quấy rầy. Mà nghe được lời này, tên kia tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt cũng tại cái này thời điểm rốt cục âm trầm xuống. Sau đó nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên tay điều tra khí phía trên. Khi nhìn đến điều tra khí còn không có nửa điểm dị trạng tình huống dưới, tóc vàng mắt xanh nam tử cũng không có tùy tiện động đậy. Lần này người tiến vào cũng không chỉ bọn hắn nước Mỹ người, càng là có thời gian nhỏ trôi qua không tệ người. Hiện tại hắn liền sợ bị Yến Thanh chậm trễ thời gian, dẫn đến bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy coi như được không bù mất. Hai phe đội ngũ cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng nhìn nhau, không có chút nào ngôn ngữ. Mà cũng liền tại bọn hắn rằng co đồng thời. Tần Vũ bên này, Nhiễm Mặc đang tìm kiếm nửa ngày sau, lại là vẫn không có tìm tới, có chút nóng nảy Nhiễm Mặc, khi nhìn đến còn tại tìm kiếm Tần Vũ nhịn không được nói ra. Tần Vũ, có phải hay không là ngươi cảm giác sai, trong phòng này, căn bản cũng không có cơ quan A. Nghe vậy, Tần Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta cảm ứng sẽ không sai, nếu là ngươi mệt mỏi lời nói, có thể ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi một cái. Nhiễm Mặc nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, nói thật, đi đường như thế nửa ngày, nàng cũng sớm đã mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một cái. Thế nhưng là thấy được Tần Vũ chính ở chỗ này tìm kiếm về sau, nhường nàng tốt như vậy nhường Tần Vũ một người tại kia tìm kiếm. Bất quá cái này địa phương mặc dù tương đối lớn, thế nhưng lại 10 điểm trống trải, cơ hồ một cái liền có thể thấy được bên trong cả gian phòng đồ vật, căn bản cũng không có thể phát động cơ quan một loại đồ vật. Dạng này tìm xuống dưới, muốn tìm tới cái gì thời điểm? Chương 149, động tĩnh. Tìm không sai biệt lắm đã có nửa giờ. Thế nhưng là Tần Vũ nhưng như cũ không có tìm được cơ quan ở nơi nào. Tần Vũ ngồi ở một bên nghỉ ngơi một lát, nhìn xem Nhiễm Mặc không biết rõ cái gì thời điểm cũng sớm đã cầm ghế đầu ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Tần Vũ cũng tìm mệt mỏi, một bên Nhiễm Mặc lúc này mới nói ra. Tần Vũ, có phải hay không là căn bản cũng không có chốt mở, cái cửa này là phải dùng đến mạnh pha A. Nghe vậy, Tần Vũ cũng là có chút ngẩn người. Sau đó nhìn về phía cửa phòng phương hướng, có lẽ là A. Gian phòng này một cái cơ quan cũng không có lẽ là dùng để cưỡng ép mở ra đây này. Vừa nghĩ, Tần Vũ một bên đứng lên nhìn về phía vách tường phương hướng, thản nhiên nói. Đã như vậy, ta cưỡng ép mở ra thử một lần. Nghe được câu này, Nhiễm Mặc cũng là gật đầu. Đã Tần Vũ như vậy chính khẳng định không có cảm ứng sai, như vậy cái này vách tường, xem ra là muốn mạnh mẽ phá vỡ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Nhiễm Mặc lại là có chút lo lắng hỏi. Nếu là cưỡng ép mở ra, cái này sơn động có thể hay không sụp đổ? Nghe vậy, Tần Vũ lại là nhàn nhạt cười cười nói. Yên tâm đi, sụp đổ ngược lại là không có, dù là liền xem như sụp đổ, ta cũng có nắm chắc, tại sụp đổ trước đó dẫn ngươi ra ngoài. Nghe tới Tần Vũ về sau, Nhiễm Mặc hiển nhiên là yên tâm không ít. Sau đó tại Nhiễm Mặc trong ánh mắt, Tần Vũ chậm rãi hướng đi vách tường phương hướng. Sau đó chân phải có chút triệt thoái phía sau một bước. Mặt đất lập tức bụi đất tung bay. Cái gặp Tần Vũ sắc mặt ngưng tụ, hướng về phía trước mắt vách tường trực tiếp liền nện tới. Phá! Ầm! Tiếng vang kịch liệt truyền đến, cái gặp bức tường đột nhiên lắc lư một phen, dẫn đến toàn bộ sơn động cũng đang không ngừng lắc lư. Tần Vũ cũng bởi vì to lớn phản xung lực có chút rút lui một bước, khi thấy trước mắt lông tóc không hao tổn vách tường lúc, Tần Vũ sắc mặt cũng là lúc này biến đổi. Không được, không có biện pháp mở ra. Cái này một quyền xuống dưới, liền đã tạo thành như thế động tĩnh, nếu là lại đến một quyền, làm không tốt cái này sơn động thật đúng là sợ. Tuy nói Tần Vũ có lòng tin tại sơn động sụp đổ trước đó mang theo Nhiễm Mặc ra ngoài, thế nhưng là như sơn động sụp đổ, như vậy bên trong đồ vật, Tần Vũ cũng đừng nghĩ lấy được. Nhưng mà cũng liền tại vừa mới Tần Vũ đánh phía bức tường đồng thời, tại chỗ đỉnh núi. Cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử cùng Yến Thanh hiển nhiên cũng là có chỗ tác động đến. Cảm giác được dưới chân thổ địa hơi rung nhẹ, cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử biến sắc. Nhẫn giả. Ngoại trừ những cái kia nhẫn giả, đoán chừng cũng không ai có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến nơi này, tóc vàng mắt xanh nam tử cắn răng nghiến lợi thầm hận nói. Những người kia đều là ngớ ngẩn sao. Khó nói không biết rõ ràng này sẽ tạo thành bao lớn động tĩnh sao. Mà đồng dạng là cảm giác được động tĩnh Yến Thanh, khi nhìn đến tóc vàng mắt xanh nam tử nhãn thần phát sinh biến hóa đồng thời, Yến Thanh cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía tóc vàng mắt xanh nam tử nói ra. Quả nhiên có chuyện. Cái này phía dưới, có đồ vật. Hắn liền nói cái này tóc vàng mắt xanh nam tử làm sao lại bỗng nhiên đi tới bọn hắn Thanh Vân di tích, quả nhiên là hướng về phía đồ vật tới. Mặc dù không biết rõ là cái gì đồ vật, bất quá nhìn xem tóc vàng mắt xanh nam tử biểu lộ, cái này đồ vật, chỉ sợ so với thần nông xích tới nói còn trọng yếu hơn. Mà lại Yến Thanh còn xác định một việc, chỉ sợ lần này tiến vào Thanh Vân di tích người, còn không chỉ một người, nhìn trước mắt cái này ra hỏa biểu lộ cũng liền biết rõ, hiển nhiên còn có một nhóm người, lúc này ngay tại phía dưới. Nhưng mà không đợi Yến Thanh suy nghĩ nhiều, liền nghe được trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt có chút âm lãnh nói ra. Ngươi dự định từ trước đến nay ta như thế rông dài sao? Còn như vậy tiếp tục rông dài, chỉ sợ phía dưới đồ vật, liền bị nhẫn giả lấy mất. Thình lính nghe đến lời này, Yến Thanh trong lòng đại định. Quả nhiên. Xem ra, khẳng định là không chỉ một thế lực tiến vào cái này di tích, xem ra không chỉ có bọn hắn nước Mỹ người, còn có nhẫn giả. Nhẫn giả cũng tiến vào rồi. Nghĩ đến nơi này, Yến Thanh trong lòng lập tức có chút không xong. Đối phó trước mắt cái này ra hỏa, hắn cũng không nhất định có thể cầm xuống, nếu là những cái kia nhẫn giả cầm đồ vật đi lên nữa, sau đó lại cùng trước mắt cái này ra hỏa liên thủ, như vậy dù là tự mình cũng không có biện pháp ngăn cản mấy người này. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Yến Thanh sắc mặt lại là không có chút nào phát sinh biến hóa, mà là 10 điểm bình thản nhìn về phía trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử nói ra. Ngươi còn không có nói cho ta phía dưới có cái gì đồ vật. Mà nghe được lời này, tóc vàng mắt xanh nam tử gấp. Khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn xem những cái kia nhẫn giả cầm đồ vật bỏ trốn mất dạng sao. Thình lính nghe được Yến Thanh nhịn không được bật cười một tiếng. Yên tâm, bọn hắn chạy không được, ta chỉ cần ở chỗ này trông coi, bọn hắn sớm muộn muốn lên đến. Đúng vậy, mặc dù Yến Thanh không biết rõ phía dưới có cái gì đồ vật, bất quá dưới mắt sự tình liền phát sinh tử a dưới chân của bọn hắn, mà bọn hắn muốn ra, nơi này là duy nhất một con đường, vô luận như thế nào Yến Thanh bọn hắn đều sẽ đụng phải những cái kia nhẫn giả. Thế nhưng là nghe được câu này, tóc vàng mắt xanh nam tử lại là không bình tĩnh, mà là thầm hận nói ra. Khó nói ngươi liền không lo lắng bọn hắn cầm đồ vật theo cái khác địa phương ly khai sao. Nghe vậy, Yến Thanh cười nhạt nói. Nếu là bọn hắn thật sự có bản sự kia ly khai, vậy liền ly khai tốt, bất quá ngươi tiểu tử có chút không thành thật, ta phải coi trọng ngươi, ai bảo ngươi không nói cho ta cái này phía dưới, đến cùng có cái gì đồ vật. Nghe được Yến Thanh 10 điểm u, tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt cũng là từ từ âm lãnh xuống dưới. Đã như vậy, vậy coi như chớ có trách ta không khách khí. Nếu là tiếp tục mang xuống, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị những cái kia nhẫn giả cầm đồ vật bỏ trốn mất dạng. Về phần đi xuống một nhóm người không phải nhẫn giả. Tóc vàng mắt xanh nam tử lại là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ngoại trừ nhẫn giả, có thể chế tạo động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có thanh vân thể thuật. Thế nhưng là thanh vân thể thuật, cũng là bị tóc vàng mắt xanh nam tử trực tiếp loại bỏ. Nếu là người da vàng biết rõ cái này phía dưới có di tích, như vậy tại thanh vân bên trong thân phận địa vị rõ ràng không thấp Yến Thanh, không có khả năng không có chút nào cảm kích. Nghe tới lời này, Yến Thanh sắc mặt cũng là nghiêm, sau đó cười nhạt nói. Không khách khí. Yến Thanh lời nói xoay chuyển. Cả người trên mặt sát ý cũng từ từ bắt đầu tỏ khắp. Vậy ngươi lì hệ nở đến thử một lần. Yến Thanh không lo lắng sao? Kỳ thật cũng lo lắng, bất quá hắn lại là cũng không thể bộc lộ ra tự mình lo lắng cảm xúc. Nếu là bị trước mắt cái này ra hỏa cho bắt dư nói, như vậy cũng liền có thể bắt lấy tự mình sơ hở. Về phần nào nhẫn giả cầm đi đồ vật. Các loại giải quyết trước mắt cái này ra hỏa rồi nói sau. Mà nghe được Yến Thanh, tóc vàng mắt xanh nam tử sắc mặt cũng là từ từ nghiêm túc vô cùng. Hắn biết rõ. Hôm nay trận này cầm. chỉ sợ là ác không thể thiếu. Nghĩ đến nơi này tóc vàng mắt xanh nam tử, lúc này nhìn về phía Yến Thanh cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi Yến Thanh nhiều năm như vậy, đến cùng có hay không tiến bộ. Chương 150, Hiên Viên Kiếm. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Mà tại trong sân động, trải qua dài như vậy thời gian, hai người cũng là rốt cục giải quyết vách tường vấn đề, đi tới sơn động nội bộ. Mà bọn hắn tiến đến phương pháp đơn giản không thể lại đơn giản. Đó chính là Tần Vũ trực tiếp cầm pháp trượng móc ra. Cái này sơn động bản thân cũng không có như vậy cứng rắn, có lẽ trước đó có trận pháp, thế nhưng là cho tới bây giờ, không biết rõ đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, dù là có trận pháp cũng đã tan thành mây khói. Mà cũng chính bởi vì vậy, Tần Vũ phát hiện, cái này nhường đầu hắn thương yêu không dứt vách tường, lại có thể trực tiếp đào xuyên. Cũng may Trương Trầm Xuyên cho lúc trước hắn pháp trượng, hắn còn không có trả lại. Trương Trầm Xuyên không nói, Tần Vũ tự nhiên là không cần trả lại. Dù sao bằng bản sự mượn, tại sao muốn còn? Bất quá Tần Vũ bởi vì lo lắng ngọn núi sụp đổ, cũng là trực tiếp đào một cái chỉ có thể cung cấp một người tới lỗ nhỏ. Sau đó liền dẫn Nhiễm Mặc, từ nơi này trong động bỏ tới. Toàn bộ sơn động nội bộ, đen như mực đen một mảnh, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ quan mang. Lần này, Tần Vũ cũng không tiếp tục sử dụng khí, mà là nhường Nhiễm Mặc đưa tay đèn tin mở ra, sau đó từng bước một nhà thám hiểm. Đối mặt như thế sơn đen mà đen hoàn cảnh. Nhiễm Mặc cũng là có chút kinh hoàng bắt lấy Tần Vũ cánh tay. Từng bước đi theo Tần Vũ bước chân hướng phía trước tới gần. Xoạch. Tần Vũ nương tựa theo đối khí cảm giác, hướng phía khí vị trí đi tới, đột nhiên không biết rõ đụng phải cái gì đồ vật, truyền đến một đạo tiếng vang. Nhiễm Mặc nghe được cái này tiếng vang, vội vàng cầm đèn tin soi đi qua. A. Chợt nhìn thấy rơi chân đồ vật, Nhiễm Mặc nhịn không được thất kinh nhắm hai mắt lại. Tần Vũ tập trung nhìn vào, khắc sâu vào tầm mắt, một cái đầu lâu. Mà tại trước người của bọn hắn, một bộ bạch cốt thi thể không đầu, đang nằm tại trước người của bọn hắn. Thinh linh nhìn thấy màn này, Tần Vũ cũng là nín thở, đang định nói cao ý gì, lại là phát hiện, lúc này Nhiễm Mặc đang nhắm hai mắt, ôm thật chặt chính mình. Tần Vũ có chút im lặng. Ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Chưa thấy qua người chết sao? Nhiễm Mặc nghe được Tần Vũ, cũng lập tức theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt bạch cốt âm u không biết rõ nên nói cái gì. Gặp qua người chết là một chuyện. Thế nhưng là dạng này nhất kinh nhất xạ để cho người ta cảm thấy sợ hãi à. Thật giống như có ít người không sợ quỷ, người biết rõ có quỷ, biết rõ quỷ bộ dạng, biết rõ năng lực của hắn, căn bản liền sẽ không sợ hãi. Nếu là ban đêm soi gương, chợt phát hiện trong gương tự mình trong miệng giữ lại tiên huyết đối với mình cười bộ dáng, đổi ai ai không sợ. Bất quá tại Tần Vũ thanh âm bên trong, Nhiễm Mặc cũng là từ từ thong thả chính một cái tâm tình, giải thích nói. Ta chính là bỗng nhiên xuất hiện, giật nảy mình. Tần Vũ lần nữa im lặng, bất quá cũng không nói thêm gì, mà là mang theo Nhiễm Mặc, hướng phía trước đi đến. Lúc này người này, không biết do đã chết bao lâu, Tần Vũ cũng không thèm để ý. Theo một người chết trên thi thể, căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì. Mà lại khí cũng không phải từ nơi này trên thi thể chuyển tới. Chân chính nhường Tần Vũ tương đối để ý, đó chính là nồng hậu dày đặc khí, đến cùng là từ đâu chuyển tới. Càng đến gần sơn động nội bộ, càng là cảm giác cỗ này khí nồng hậu dày đặc trình độ không giống. Điều này cũng làm cho Tần Vũ có chút hiếu kỳ lên, đến cùng là cái gì đồ vật, khí nồng hậu dày đặc trình độ cao như vậy. Thậm chí Tần Vũ có thể cảm giác được, nếu là mình có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ tại ra ngoài trước đó liền có thể đạt tới hóa cảnh. Đây là như thế nào một cái tăng lên? Mặc dù Tần Vũ tại cảnh giới đột phá trên đã không tồn tại bình cảnh cái này vừa nói chuyện, thế nhưng là còn cần đại lượng khí. Trước đó kia thần bí trong phòng nhỏ có nhiều như vậy khí, cũng chỉ bất quá cho Tần Vũ đạt đến ám cảnh đỉnh phong mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Tần Vũ không kịp chờ đợi đem Nhiễm Mặc trên tay đèn tin cầm tới, hướng phía trước chiếu đi. Liền thấy được, tại tự mình phía trước, có một cái hộp sắt, mà khí cũng là theo cái kia địa phương chuyển tới. Mà theo Tần Vũ đèn tin chiếu ở phía trước, Nhiễm Mặc cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt hộp sắt hỏi. Cái này đây là cái gì? Tần Vũ nghe vậy lắc đầu. Không biết rõ. Bất quá Tần Vũ cũng không có gấp mở hộp ra, mà là đem Nhiễm Mặc ngăn ở một bên nói ra. Cẩn thận một chút. Thoại âm rơi xuống, Nhiễm Mặc bước chân cũng là có chút dừng lại. Sau đó liền thấy được Tần Vũ cầm trên tay pháp trượng, cẩn thận nghiêm túc xốc lên hộp sắt. Kẹt kẹt. Xốc lên hộp sắt, Tần Vũ lập tức nhìn thấy, một thanh kiếm, lúc này đang an an tĩnh tĩnh nằm ở trong hộp. Kiếm tựa hồ đã trải qua niên đại tờ ơ y lê, trên thân kiếm vết dỉ loang lổ, thế nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn giá trị tồn tại. Tần Vũ khi nhìn đến kiếm một khắc này, trong lòng thế nhưng là đột nhiên cuồng loạn. Bởi vì Tần Vũ theo trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cường đại khí. Thậm chí Tần Vũ cảm giác, nếu là có thể đem trên thân kiếm khí cho hấp thu, Tần Vũ hoặc hứa xuống một khắc, liền có thể đột phá đến hóa cảnh. Đây là kiếm. Nhiễm Mặc có chút hiếu kỳ, mà Tần Vũ cũng là gật đầu. Sau đó cẩn thận nghiêm túc đi đến tiến đến, đem ánh mắt đặt ở trên thân kiếm. Mà kiếm phía trên còn khắc lấy hai chữ. Hiên Viên. Nhìn xem trên thân kiếm chữ, Tần Vũ sắc mặt cũng là siết chặt. Hiên Viên kiếm. Hiên Viên. Kia là thượng cổ tiên thoại bên trong tồn tại nhân vật, chán ở dê lẽ lại, thanh kiếm này chính là Hiên Viên sử dụng thanh kiếm kia. Tần Vũ có chút không kịp chờ đợi đem kiếm cầm tại trong tay. Thế nhưng là vừa mới giơ tay lên trên kiếm đồng thời, lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt lúc này đang xông về Tần Vũ trong óc. Lập tức, Tần Vũ trong đầu nổi lên một cái hình ảnh. Kia là một cái thảm không nhân đạo chiến trường. Bên trong chiến trường, máu tươi bắn tung tóe. Trung quanh đại lượng thi thể trải rộng trung quanh. Kia cổ máu tanh hình ảnh, cho dù là Tần Vũ cái này kiếp trước không biết rõ giết bao nhiêu người, cũng cảm giác được vì đó kinh hãi. Đảo mắt nhìn lại, Tần Vũ phảng phất thấy được một cái như là giữ lại ra cắt lượng sợi râu nam tử, người mặc kim sắc áo lót, lộ ra trên bản thân cơ bắp. Lúc này đang cưỡi gấu trúc cùng một cái khác nam tử cùng một cái sáu cái cánh tay ác ma tại kia đại chiến. Sivu cùng thần hoàng đại chiến. Nhìn xem, Tần Vũ từ từ xem ngây dại. Trên bầu trời, kia không thể địch nổi tiên nhân lực lượng, đó chính là Tần Vũ tha thiết ước mơ lực lượng. Tần Vũ. Đang lúc Tần Vũ cả người cũng lâm vào mộng cảnh ở trong đồng thời, một bên lập tức chuyển đến Nhiễm Mặc thanh âm. Tần Vũ có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Nhiễm Mặc tuân hỏi. Thế nào? Nghe vậy, Nhiễm Mặc chỉ Tần Vũ kiếm trong tay, thản nhiên nói. Cái này trên thân kiếm, còn giống như có một ít chữ. Thình lình nghe được Nhiễm Mặc, Tần Vũ cũng là lập tức đem tự mình ánh mắt đặt ở Hiên Viên kiếm bên trên. Cái gặp trên thân kiếm Hiên Viên hai chữ đang phía dưới, cũng chính là trên chuôi kiếm, còn khác lấy hai cái nho nhỏ chữ. Thượng kiếm. Chương 151, Hiên Viên kiếm chính xác sử dụng phương thức. Ta mẹ nó. Hiên Viên kiếm, tại thanh vân lịch sử bên trong, đều là mọi người đều biết đồ vật. Mà lúc này Hiên Viên kiếm, thân kiếm kia truyền tới ba động, cũng đã chứng minh, đây là thật Hiên Viên kiếm. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này trên kiếm hai chữ về sau, Tần Vũ kém chút không nhịn được đem cái này Hiên Viên kiếm ném ra. Vết gì loang lổ, Tần Vũ nhịn. Thế nhưng là ngươi còn tới cái trên kiếm là có ý gì? Tự mình còn phải gom góp cái phía dưới kiếm thôi. Mắng ai đây? Ngươi hảo hảo lưu cái di tích liền lưu cái di tích, thế nào còn có thể mắng chửi người đâu? Tần Vũ có chút im lặng, một bên Nhiễm Mặc đang nhìn rõ ràng hai chữ về sau, cũng là không biết rõ nên nói cái gì. Bất quá khi nhìn đến Tần Vũ biểu lộ về sau, trên mặt cũng là buồn cười muốn cười, nhưng cũng không dám cười ra tiếng. Mà Tần Vũ nhìn thấy màn này về sau, cũng là bất đắc dĩ hướng về phía một bên Nhiễm Mặc nói ra. Được rồi, muốn cười liền bật cười đi. Một bên Nhiễm Mặc nghe vậy cũng nhịn không được nữa trong lòng ý cười, lúc này cười ha ha. Ha ha ha, đây là ai lưu lại di tích, cũng quá đáng yêu, trên kiếm, ha ha ha. Mà nghe Nhiễm Mặc tiếng cười, Tần Vũ cũng là từ từ bình tĩnh lại. Trước mắt thanh kiếm này, đích thật là một cái hoàn chỉnh kiếm, thế nhưng là tại sao lại ra trên kiếm cái này vừa nói chuyện? Còn có, những cái kia nhẫn giả cùng quốc gia khác người tới thanh vân bên trong, có phải hay không mục đích đúng là vì thanh kiếm này? Thế nhưng là bọn hắn lại từ đâu bên trong biết đến tin tức? Mà lại, cái này di tích, đã cơ bản có thể phán định là Hiên Viên lưu lại di tích. Thế nhưng là vì sao thần nông xích cũng tại cái này di tích ở trong? Từ xưa đến nay mọi người liền một mực ngộ nhận thần nông cùng Hiên Viên là cùng một người. Thế nhưng là Tần Vũ lại là tại tiếp xúc đến luyện thể cảnh giới cao hơn thời điểm, liền thông qua cổ tịch phương diện giải được, hai người căn bản cũng không phải là cùng là một người. Thế nhưng là cứ như vậy, lại giải thích như thế nào, thần nông xích sẽ ở Hiên Viên di tích ở trong. Căn bản cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng. Một bên Nhiễm Mặc thấy được Tần Vũ trầm mặc lại, coi là Tần Vũ không cao hứng, lúc này an ủi. Không phải liền là một cái trên kiếm sao? Các loại đem phía dưới kiếm tìm được nhìn lại liền tốt. Nghe vậy, Tần Vũ cũng là tạm thời vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, hướng về phía Nhiễm Mặc cười cười nói. Ừm, đã như vậy lời nói, nhóm chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi, nhóm chúng ta tại cái này đã chậm trễ không ít thời gian. Nghe vậy, Nhiễm Mặc cũng là gật đầu. Sau đó Tần Vũ ngồi xổm, Nhiễm Mặc thấy thế cũng là ghé vào Tần Vũ trên thân. Bởi vì cái gọi là, trước lạ sau quen. Lúc này Nhiễm Mặc có thể nói là không có nửa điểm thẹn thùng trước kia. Mà Tần Vũ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra thượng cổ bí mật, tự mình nắm giữ vẫn là quá ít. Có lẽ, một thế này lại đụng phải những này tự mình chưa có tiếp xúc qua đồ vật, chỉ sợ cũng có thể biết được à. Chỉ là vì sao đây chỉ có trên kiếm, mà lại trên kiếm sẽ là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Nếu là phía dưới kiếm lấy được, lại sẽ như thế nào? Cái này trên kiếm cùng phía dưới kiếm như thế nào sát nhập làm một thể? Những này đối với Tần Vũ tới nói, cũng là một cái vấn đề, bất quá dưới mắt tự mình chỉ sợ không có thời gian đi nghiên cứu, lại không đi ra ngoài, Tần Vũ khiết bên kia còn không chừng xảy ra nguy hiểm gì. Một bên nghĩ như vậy, Tần Vũ một bên cầm vết dỉ loang lổ hiên viên kiếm, hướng phía ngay phía trên bới bắt đầu. Cái này sơn động, cự ly đỉnh núi cự ly không phải rất xa, từ nơi này đào ra ngoài, tốc độ nhưng so sánh đường cũ trở về tốc độ nhanh hơn. Mà lúc này Tần Vũ không biết đến là, tại tự mình ngay phía trên, hai phe nhân mã đánh túi bụi. Yến Thanh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt di tích rung động nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử, bên cạnh hắn, hai cái người hầu, đồng dạng là một mặt mỏi mệt bộ dáng. Người đây cũng là ma pháp gì, vì sao ma pháp của ta sử dụng không ra? Mới vừa cùng trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử động thủ thời điểm, Yến Thanh hoặc là liền phóng thích không ra ma pháp, hoặc là nói ma pháp bên ngoài gián đoạn, thật vất vả có một lần ma pháp ngưng tụ thành công. Ma pháp lại là không nghe chỉ huy của mình, trực tiếp công về phía bên cạnh hai cái người hầu. Không chỉ là Yến Thanh, một bên hai cái người hầu cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử. Theo vừa mới đến bây giờ, mấy người đều là đang lợi dụng thể thuật cùng trước mắt người nước Mỹ đánh nhau. Thể thuật đối chiến ma pháp, đối với bọn hắn tới nói có thể quá bị thua thiệt. Tại bọn hắn trong mắt, thể thuật chính là đưa đến một chút phụ tá tác dụng, mà bỏ mặc là năng lực tiến công, vẫn là năng lực phòng ngự. Thể thuật cũng kém ma pháp một mảng lớn. Công kích căn bản cũng không có biện pháp phá giải trước mắt nam tử phòng ngự, mà ma pháp liên tiếp xuất hiện dị trạng, cũng dẫn đến bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng ma pháp. May mắn, tại bọn hắn không có sử dụng ma pháp thời điểm, nam tử trước mắt tiến công tính không phải rất mạnh, nếu không phải như vậy, chỉ sợ mấy người bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Mà nghe được Kiến Thanh, tóc vàng mắt xanh nam tử thì là bất đắc dĩ giang tay ra nói ra. Ta đều nói, không cần tới nhằm vào ta, hiện tại ta không phải ngươi có thể chống lại. Tại hắn người nước Mỹ trước mặt tú ma pháp, cũng không nhìn một chút ma pháp khởi nguyên nguồn gốc từ tại chỗ nào. Mặc dù nói trên thế giới này, tu luyện ma pháp số người nhiều nhất vẫn là Thanh Vân. Thế nhưng là ma pháp cũng là cần nghiên cứu. Nước Mỹ ma pháp, dành trước toàn bộ thế giới một cái cấp bậc không thôi. Thậm chí rất nhiều ma pháp đều là trước mắt ba người nghe cũng chưa nghe nói qua ma pháp. Cứ như vậy, những người ở trước mắt, như thế nào là đối thủ của mình? Nếu không phải bởi vì Yến Thanh thân phận tương đối đặc thù, mà lại tự mình còn không có gì tiến công thủ đoạn, chỉ sợ Yến Thanh hôm nay còn muốn chết tại cái này di tích ở trong. Bất quá hắn cũng biết rõ, muốn để Yến Thanh chết, điểm này không quá hiện thực. Mà nghe được tóc vàng mắt xanh nam tử, Yến Thanh sắc mặt cũng là hơi có chút khó có thể tin. Người đã mạnh như vậy. Tóc vàng mắt xanh nam tử từ chối cho ý kiến. Ta vô ý tổn thương ngươi, chỉ là muốn tới bắt lấy một chút đồ vật thôi, ta khuyên ngươi vẫn là ly khai. Nếu để cho những cái kia nhẫn giả cầm tới, chỉ sợ đến thời điểm đối với ngươi Thanh Vân tới nói tổn thất càng thêm thảm trọng. Nghe vậy, Yến Thanh cười lạnh nói. Chán ở dê lẽ lại để các ngươi cầm tới, nhóm chúng ta liền tốt thụ. Nghe vậy, tóc vàng mắt xanh nam tử 10 điểm tự nhiên nói ra. Đúng là như thế, dù sao cái này di tích, là luyện thể giả di tích, mà nhẫn giả cũng thuộc về luyện thể giả phạm trù. Nếu để cho những cái kia nhẫn giả cầm tới, chỉ sợ bọn hắn rất nhanh liền có mới cường giả sinh ra. Điểm này không phải nhóm chúng ta nước Mỹ hy vọng nhìn thấy, nhưng là ta cũng biết rõ, đây cũng không phải là các ngươi Thanh Vân nguyện ý nhìn thấy không phải sao. Nghe được lời này, Yến Thanh cũng là trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, đây là luyện thể giả di tích, bỏ mặc trước đó mở những cái kêu bên trong di tích có cái gì đồ vật, tất cả tăng lên, tất cả đều là hướng phía luyện thể giả phương hướng đến gần. Mà trong đó, mặc dù có 10 điểm tràn đầy ma pháp nguyên tố, thế nhưng là bên trong bảo vật, đều là thượng cổ luyện thể giả bảo vật. Lần này, thần nông xích cũng không ngoại lệ. Chương 152, quyết sách. Yến Thanh có chút do dự. Nếu thật là bỏ mặc những cái kia nhẫn giả rời đi, như là nam tử trước mắt nói tới, đối với bọn hắn ảnh hưởng lớn hơn. Thế nhưng là yếu không đi quản nam tử trước mắt, cũng chính là nhường hắn đi kiềm chế những cái kia nhẫn giả, đối với Yến Thanh tới nói, xem như một cái lựa chọn rất tốt sao. Không. Loại kia lựa chọn, đối với Yến Thanh tới nói đều không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Lúc này lựa chọn, đối với Yến Thanh tới nói, cũng chính là loại kia đối với Thanh Vân tổn thất càng nhỏ hơn mà thôi. Nhưng mà cũng đang lúc Yến Thanh chuẩn bị mở miệng đồng thời. Phúc! Bùn đất bị đào mở thanh âm vang lên. Bốn người lúc này sững sờ, sau đó vội vàng đem ánh mắt đặt ở thanh âm nơi phát ra chỗ. Tại song phương ở giữa, bùn đất bị trực tiếp đào một cái hố ra. Từ dưới đi lên đảo. Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều. Một cái dính đầy bùn đất tay, tại chỗ cửa hang rối ra, mà đổi thành một cái cầm hiên viên kiếm tay cũng theo đó đưa ra ngoài. Khi thấy một màn này, tóc vàng mắt xanh nam tử con người co rụt lại. đồ vật đã bị lấy được. Không chỉ là cái này tóc vàng mắt xanh nam tử, bao quát Tiến Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cái kia hai tay, bao quát trong tay Hiên Viên kiếm. Sau lưng hai cái người hầu lúc này lo lắng nói ra. Thiếu gia. Không đợi hai người nói xong, Yến Thanh liền vội vàng chỉ huy nói. Đợi một lát ta đi đoạt đồ vật, hai người các ngươi giúp ta ngăn lại đối diện cái kia ra hỏa một lát. Nghe vậy, hai cái người hầu có chút bối rối nói ra. Thế nhưng là thiếu gia, trung nhân thực lực 10 điểm mạnh mẽ, cứ như vậy, nhóm chúng ta liền sẽ trở thành hai người bọn họ phương mục tiêu, đối chúng ta tới nói cũng không phải tin tức tốt ta. Trung nhân, cũng liền ở vào ám cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nghe được lời này, Yến Thanh cũng là hít sâu một hơi, sau đó nói ra. Không ngại, thử một chút đi, thực tế không được, cũng chỉ có đi mời cái khác gia tộc người đến xuất thủ. Nếu là thực tế không thể ngăn lại, nhất thời nửa một lát, bọn hắn còn ra không được di tích, đến thời điểm chỉ có thể đi tìm cái khác gia tộc người xuất thủ. Nghe được lời này, một bên hai cái người hầu cũng là ai thanh thở dài một hơi, bất quá cũng không nói thêm gì. Lúc này ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, cũng tìm không thấy cái khác tốt hơn phương pháp. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có ba người đối kháng trước mắt nam tử này cũng tương đối khó khăn, hơn đừng đề cập đối phó tiếp xuống nhẫn giả. Ba người nhìn chằm chằm nhìn về phía cửa lỗ phương hướng. Mà Tần Vũ cũng tại cái này thời điểm theo trong cửa hang bò lên ra, vừa mới ra thời khắc, Yến Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hành động! Chợt nghe thanh âm này, một bên hai cái người hầu lập tức hướng phía tóc vàng mắt xanh nam tử vọt tới. Mà Tần Vũ phảng phất không để ý chút nào đến chung quanh gặp nguy hiểm, ở trên sau khi đến, trực tiếp đem tay trái tiến vào cửa động, hướng về phía trong cửa hang Nhiễm Mặc nói ra. Đừng hoảng hốt, cửa động quá nhỏ, ta kéo ngươi đi lên. Cửa động đào quá nhỏ, chỉ có thể một người ra, còn tốt lúc này người là Nhiễm Mặc, nếu là Thẩm Giai Di, không chừng sẽ kẹt tại nơi đó. Vừa nói, một bên đem tay trái của mình rôi đi vào. Chợt nghe Tần Vũ mở miệng, Tiến Thanh bên cạnh hai cái người hầu bước chân có chút dừng lại, hơi kinh ngạc nói ra. Người da vàng. Không khác, bởi vì Tần Vũ vừa mới nói tới, thế nhưng là tiếng Hoa. Mà nhìn thấy hai cái người hầu động tác có chút do dự, Yến Thanh lúc này quát. Làm gì ngẩn ra, nhẫn giả sẽ không nói trung văn sao. Đột nhiên tới, cũng làm cho hai cái người hầu lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à, trên thế giới này, ai còn sẽ không hai câu trung văn, về phần có phải hay không người da vàng, có thể lấy được đồ vật lại nói. Một bên nghĩ như vậy, hai người một bên mặt mũi tràn đầy quyết nhiên xông về cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử. Tóc vàng mắt xanh nam tử tại Tần Vũ vừa mới chuẩn bị ra thời điểm liền có hành động. Mặc dù hai người không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là hai người ngăn hắn, luôn có thể cản trên một đoạn thời gian. Một thời gian, tóc vàng mắt xanh nam tử chỉ có thể lo lắng xuông. Mà Yến Thanh, khi nhìn đến Tần Vũ hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, trên mặt cũng là từ từ hiện ra một vòng vẻ âm tàn. Ánh mắt trực tiếp liền đặt ở Tần Vũ tay phải cầm dị xét thiết kiếm bên trên. Không chỉ là Tần Vũ có thể cảm nhận được kiếm khí, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng từ nơi này dị xét thiết kiếm trên tràn lan ra. Cái này khẳng định là một cái bảo vật hiếm có. Siêu. Ám cảnh đỉnh phong thực lực, nhường Yến Thanh tốc độ không thể so với người bình thường chênh lệch, thậm chí Yến Thanh đã nghĩ kỹ, chờ lấy được đồ vật về sau, trực tiếp liền chạy. Nhất thời nửa một lát, những người này cũng đuổi theo chính không lên, chờ gặp cái khác gia tộc người, như vậy toàn bộ di tích, cũng chính là người da vàng sân nhà. Đang lúc Yến Thanh nghĩ như vậy, cự ly Tần Vũ đã chỉ có một mét khoảng chừng khoảng cách. Yến Thanh không có chút nào giết người ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ. Giết người, không nhất định có thể thành công, rất dễ dàng dẫn đến phía dưới nhẫn giả sẽ đối với tự mình sinh ra cựu hận, đến thời điểm sẽ tiện nghi cái kia nước Mỹ ra hỏa. Hiện tại Yến Thanh mục đích, chỉ có đoạt đồ vật. Một bên nghĩ như vậy, Yến Thanh đưa tay liền hướng phía Tần Vũ đặt ở dưới tay phải kia thiết kiếm trên thân. Bắt lấy. Yến Thanh sắc mặt vui mừng, trên tay có chút dùng sức. Thế nhưng là Tần Vũ kia tay phải, phảng phất là hàn chết tại mặt đất, mặc cho Yến Thanh dùng lực như thế nào, Tần Vũ cũng một chút bất động. Tương phản to lớn, nhường Yến Thanh đột nhiên sững sờ, một trưởng hướng phía Tần Vũ đẩy đi qua. Mà Tần Vũ thì là quay đầu vừa trốn, thân thể có chút chìm xuống, nhường Nhiễm Mặc vô cùng hoảng sợ. Tần Vũ, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vũ không nói gì, mà là một tay nắm lấy Nhiễm Mặc hai tay, quay đầu hướng phía Yến Thanh phương hướng nhìn lại, khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn. Yến Thanh thấy thế sắc mặt càng thêm âm lãnh. Đem đồ vật giao ra, nếu không chết. Nhàm chán. Nghe được lời này, Tần Vũ lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong cửa hàng, đang chuẩn bị một thanh đem Nhiễm Mặc kéo lên đồng thời, một bên Yến Thanh tựa như nhận lấy vũ nhục cực lớn, cơn giận dữ bắn ra, hướng phía Tần Vũ trực tiếp công đi qua. Mà Tần Vũ lần này cũng bị Yến Thanh mài đến không có kiên nhẫn. Cầm đến kiếm tay phải có chút nhấc lên, sau đó tại Yến Thanh công tới thời khắc, lập tức liền kiếm dẫn người, tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Vâng! Yến Thanh bị Tần Vũ to lớn lực đạo đặt ở dưới thân, muốn dây rua, lại là căn bản không có biện pháp dung chuyển Tần Vũ mảy may. Mà trước đó lao ra hai cái người hầu, khi nhìn đến một màn này về sau sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Thiếu gia, hai người lập tức từ bỏ cùng cái này tóc vàng mắt xanh nam tử giao phong, trực tiếp hướng phía Yến Thanh phương hướng vào tới. Bọn hắn không nghĩ tới, Yến Thanh thế mà nhanh như vậy liền bại. Đối phương đến cùng là thực lực gì? Hai người vội vã hướng phía Tần Vũ phương hướng vào tới. Mà Tần Vũ thấy được Nhiễm Mặc nửa điểm đều lên không đến về sau, trực tiếp một tay lấy Nhiễm Mặc kéo, sau đó một tay nắm ở Nhiễm Mặc eo thon chi, trực tiếp đem Nhiễm Mặc kéo ra khỏi cửa động. Nhiễm Mặc cũng biết bên ngoài tình huống có chút nguy cấp, căn bản cũng không có để ý. Tại Nhiễm Mặc vừa mới ra thời điểm, liền thấy được Yến Thanh lúc này chính như chó chết, bị Tần Vũ đặt ở dưới thân, thế nhưng là khi thấy Yến Thanh khuôn mặt lúc, Nhiễm Mặc mang theo một chút khó có thể tin khẩu khí hoảng sợ nói: "Yến Thanh." Chương 153: Yến Vô Quy. Chợt nghe có người la lên tên của mình, Yến Thanh cũng là có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được Nhiễm Mặc đang xuất hiện tại trước mắt của mình, lúc này có chút kinh ngạc. Nhiễm Mặc, Yến Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiễm Mặc thế mà lại ở chỗ này. Như vậy cái này cùng với Nhiễm Mặc nam tử Nhiễm Phong Truy sao? Nhưng trước mắt người căn bản cũng không phải là Nhiễm Phong Truy a. Bất quá không quản sự tình như thế nào, Yến Thanh cũng là rốt cục minh bạch, hắn giống như nhận lầm người. Người trước mắt, chỉ sợ cũng không phải là nhẫn giả, mà là người da vàng, thế nhưng là nếu là người da vàng, vì cái gì Thiên Thanh Chiếu không biết rõ cái này bên trong di tích có dạng này đồ vật. Dù là người trước mắt hắn không biết, Nhiễm Mặc thân phận như vậy địa vị đặc thủ, cũng hẳn là cáo chi một chút ta. Đang lúc Yến Thanh có chút kinh ngạc thời khắc, một bên Nhiễm Mặc nhìn vẻ mặt không vui Tần Vũ, có chút ngượng ngùng nói ra: "Tần Vũ, ngươi có thể thả cái này Yến Thanh sao?" Nghe vậy, Tần Vũ động tác trên tay cũng không có nhúc nhích, mà là lạnh giọng hỏi: "Yến Thanh là ai?" "Lớn mật, thức thời tranh thủ thời gian thả nhà ta thiếu gia, chán nờ dê lẽ lại ngươi thật đúng là muốn cùng nhóm chúng ta toàn bộ Yến gia đối nghịch sao?" Sau lưng, hai cái người hầu cũng là khoan thai tới chậm, bất qua Yến Thanh bị Tần Vũ không chế được, một thời gian bọn hắn ngược lại không tốt nhúng tay. Nhiễm Mặc bọn hắn cũng nhận biết, một thời gian, toàn bộ tràng diện lập tức giằng co xuống tới.